Chương 1915, có phải là Chu Bình An hay không là có thể tiến chương 1915, có phải là Chu Bình An hay không là có thể tiến Âu Dương Tử Sĩ tiến hậu viện, liền chạy thẳng tới Nghiêm Nhị tiểu thư chỗ ở nhà mà đi, phản phất một đi ra ngoài tăng ca nam nhân về nhà bắt dịp vậy. Ngay cả trên mặt cũng tản ra lục quang. Cha mẹ đều đồng ý, nàng bằng cái gì không đồng ý, thế nào dám không đồng ý. Ha ha, ta ngay từ đầu còn không biết, mới vừa rồi nhận được phủ Tô Châu báo tiệp tin tức, ta mới biết, ha ha, nguyên lai là hắn Chu Bình An lại lập công. Hắn Chu Bình An lại lập công, lại có thể thăng quan tiến tước, nàng liền lòng ngưỡng ấy, nàng liền không chịu được. Nàng liền coi thường ta. Nàng còn nghĩ tên khốn kiếp kia có phải hay không? Chu Bình An, ngươi cái này quân trời đánh vương bắt đản. Một mình ngươi người có vợ, còn cám dâu có ba hoa thân hẹn chỉ nữ, thật là đạo đức suy đổi, vô sỉ hạ lưu, không chết tử tế được đồ. Lao tử với ngươi không đội trời chung. Âu Dương Tử Sĩ ma chứng vậy. Một đường nói thầm, một đường chửi mắng, một đường dữ tợn, một đường tự mình mạo hiểm lục quang, giống như một con rải rêu múc vương bát. Cứ như vậy Âu Dương Tử Sĩ lẩm bẩm mắng, mạnh mẽ đâm tới vọt vào Nghiêm Nhị tiểu thư hiện đang ở sân. A, Âu Dương công tử, ngươi không thể tùy tiện xuống tới. Cửa mấy cái thị nữ thấy được Âu Dương Tử Sĩ mạnh mẽ đâm tới đi vào, không khỏi hét lên một tiếng, hét to lên, cố gắng ngăn cản Âu Dương Tử Sĩ. Bất quá nữ sĩ lực lượng tương đối ở nam sĩ mà nói, yếu nhiều, nhất là nổi giận Âu Dương Tử Sĩ sống sờ sờ một con nổi gióa heo rừng vậy, mấy cái thị nữ mới hơi đi tới liền bị Âu Dương Tử Sĩ mặt đen lại cấp đẩy ra, còn có một cái tiểu thị nữ bị đẩy một cái lộn nào. Đẩy cửa ra miệng cản đường bọn thị nữ, Âu Dương Tử Sĩ nhấc chân liền hướng nhà chính phong tới, đó là Nghiêm Nhị tiểu thư sinh hoạt hàng ngày chỗ. Âu Dương công tử, thật xin lỗi, bây giờ ngươi không thể tiến, tiểu thư mới vừa tắm gội thay quần áo xong, đang chải tóc, mời ngươi chờ ở bên ngoài đợi, chờ tiểu thư chải tóc xong, để cho công tử đi bảo, Âu Dương công tử ngươi lại đi bảo. Nghiêm Nhị tiểu thư thiếp thân thị nữ kịp thời mở cửa màn đi ra, giang hai cánh tay ngăn trở đi vào trong hướng Âu Dương Tử Sĩ. Ngươi cút ngay cho ta. Ta là ai ngươi không biết sao? Ta cùng Lan muội thanh mai trúc mã, lại trải qua cha mẹ chi mệnh, lập tức sẽ phải môi trước chi cùng, trở thành các ngươi cô gia. Lan muội ở trong phòng chải tóc thế nào, chải tóc ta liền không thể tiến, sau này ta không chỉ có cấp cho Lan muội chải tóc, còn phải cấp Lan muội hỏa mi đâu. Âu Dương Tử Sĩ mắng một tiếng, đưa tay vẹt ra Nghiêm Nhị tiểu thư thiếp thân thị nữ, cắm đầu sẽ phải đi vào trong tiến. Nghiêm Nhị tiểu thư thiếp thân thị nữ bị gọi một hụt chân, trong miệng liên tiếp đều, không được, Âu Dương công tử, ngươi không thể đi vào. Mắt thấy Âu Dương Tử Sĩ sẽ phải vọt vào thời điểm, màn cửa sau bước nhanh đi ra một thị nữ, chiều cao bất quá khoảng 1m50, dài bề ngoài xấu xí, vóc người cũng xem yếu không chịu nổi gió, nhưng là bên hông lại cài lấy một thanh kiếm, đưa tay ngăn lại xông đến cửa Âu Dương Tử Sĩ, nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem Âu Dương Tử Sĩ từ nay về sau đẩy đến mấy mét. Thị nữ này lại có một cánh tay khí lực. Lại là ngươi cái này tiện thì. Âu Dương Tử Sĩ bị đẩy liên tiếp lùi lại mấy bước, cuối cùng một bước không có đặt ổn, một hụt chân, thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn đến cái này biệt kiếm thị nữ, không khỏi tức giận lên đầu, tức giận mắng lên tiếng. Cái này tiện tì ngăn trở mình không phải lần một lần hai. Thật xin lỗi Âu Dương công tử, không có tiểu thư đồng ý, ngươi không thể vào tiểu thư khuê phòng. Biệt kiếm thị nữ mặt không chút thay đổi nói. Có tin hay không chờ ta cùng Lan muội thành thần, ta liền đem ngươi cái này tiện tì bán ra đến nơi bấm hoa. Ngươi không phải có đầy khí lực sao? Tốt, mỗi ngày ta cũng làm cho người an bài cho ngươi 7-8 cái khách, để ngươi sức cùng lực kiệt. Đến lúc đó ta nhìn ngươi có còn hay không khí lực. Âu Dương Tử Sĩ tức giận mắng. Ta khế ước bán thân ở tiểu thư trong tay, chỉ có tiểu thư mới có thể bán ta, ngươi nói bán vô dụng, ngươi không tính toán gì hết. Biệt kiếm thị nữ không có sợ hãi, nàng khế ước bán thân ở Nghiêm Nhị tiểu thư trong tay, ban đầu bước đường cùng bán mình cấp Nghiêm Nhị tiểu thư thời điểm, Nghiêm Nhị tiểu thư hứa hẹn qua nàng, vĩnh viễn không bán nàng, hơn nữa 5 năm sau liền cho nàng tự do. Ta cùng Lan muội thành thân, Lan muội đều là ta, huống chi một mình ngươi tiện tỷ, ta nói bán ngươi chỉ bán ngươi. Âu Dương Tử Sĩ tức xì khỏi nói. Vậy cũng phải chờ ngươi cùng tiểu thư thành thân lại nói, tiểu thư bây giờ còn chưa đồng ý các ngươi hôn sự đâu. Biệt kiếm thị nữ liếc về Âu Dương Tử Sĩ một cái, từ tốn nói. Vừa nghe đến chuyện này, Âu Dương Tử Sĩ liền sù lông, giống như bị người tại chỗ chỉ ra cái mũ làm màu xanh lá vậy. Cút! Ngươi cái tiện tì cũng dám cho mồm chủ nhân ra chuyện. Ta và các ngươi tiểu thư thành thân đó là đinh đóng cột, từ xưa tới nay, nam cưới nữ gả đều là cha mẹ chi mệnh ngôi trước lời nói, đâu có con cái không nghe đạo lý, cha ta đã cùng dượng nói xong rồi, sẽ chờ chọn một ngày lành đẹp trời, sai phái người làm mai tới cửa đi cái đi ngang qua sân khấu. Âu Dương Tử Sĩ tức giận mắng. Lão gia phu nhân đã sớm ứng thừa qua tiểu thư, nói tiểu thư hôn sự có thể từ tiểu thư tự mình làm chủ, đây cũng là cha mẹ chi mệnh, dựa theo lão gia cùng phu nhân cam kết, tiểu thư không đồng ý, Âu Dương công tử ngươi cùng tiểu thư hôn sự là được không được? Biệt kiếm thị nữ phản bác. Nói bậy nói bạn. Dựa cùng cô trước kia nói đùa giỡn lời mà thôi, chuyện liên quan đến tiệc cưới chuyện lớn, nơi nào có con cái làm chủ đạo lý. Hôm nay, dượng đã rõ ràng đáp ứng cha ta, đây mới là cha mẹ chi mệnh, nàng thế nào có thể nói không đồng ý liền không đồng ý đâu, chính là nàng không đồng ý cũng phải đồng ý ở nhà theo cha, xuất giá toàn phu. Đây là từ xưa tới nay nghiêng ngả không phá đạo lý. Âu Dương Tử Sĩ cắn răng nói. Hôm nay tiểu thư đi tìm phu nhân cũng nói, năm trước không nói tiểu thư hôn sự, lao ra nhà ta nhất nghe phu nhân nói năm trước không nói tiểu thư hôn sự, năm ấy trước khẳng định không nói tiểu thư hôn sự. Biệt kiếm thị nữ nhắc nhở Âu Dương Tử Sĩ nói. Cái gì? Cô cũng đổi lời nói Âu Dương Tử Sĩ rõ ràng lấy làm kinh hãi, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta muốn đi vào hỏi một chút lan muội. Vừa nói vừa muốn đi vào trong hướng. Không được, tiểu thư ở trải tóc, đã lên tiếng không thấy công tử. nam nữ thụ thụ bất thân, mời Âu Dương công tử trở về đi thôi. Biệt kiếm thị nữ mặt vô biểu tình lần nữa ngăn cản Âu Dương tử sĩ, một chút thông cảm đường sống cũng không có. Phen này hoàn toàn chọc nổ Âu Dương tử sĩ lửa giận, để cho Âu Dương tử sĩ có chút mất lý trí, nói chuyện cũng có chút không lựa lời nói. Đáng chết, nàng tắm thời điểm, Vương Bát Đạn Chu Bình An cũng có thể tiến, cái gì cũng nhìn, kết quả đến ta cái này chính bài vị hôn phu, thậm chí ngay cả nàng trải tóc cũng không thể tiến. Đây là cái gì đạo lý, còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Có phải là hắn hay không Chu Bình An đến rồi, các ngươi liền vui mừng phấn khởi, phủ mừng lớn chạy đem hắn mời vào, có phải hay không? Có phải hay không nhìn hắn Chu Bình An lại là công, liền coi thường ta rồi. Ta cho ngươi biết, Nghiêm Lan, dẹp ý niệm này đi. Hắn Chu Bình An phải xui xẻo. Âu Dương tử sĩ tức ngất đầu rõ ràng, như cái chửi đồng bắt phụ. Chương 1916, ngươi cấp cho hắn Chu Bình An làm tiểu sao? Chương 1916, ngươi cấp cho hắn Chu Bình An làm tiểu sao? Âu Dương tử sĩ mấy lần nếm thử vọt vào bên trong nhà, đều bị biệt kiếm thị nữ ngăn cản ở bên ngoài, cuối cùng một lần thiếu chút nữa té ngã trên đất. Điều này làm cho Âu Dương tử sĩ hoàn toàn banh không được, hơn nữa trước khi tới tức giận dưới còn đổ điểm nước đánh ngựa, điều này làm cho hắn hoàn toàn hóa thân chửi đồng mụ hàng tôm hàng cá. Nghiêm Lan, ngươi đi ra a, ngươi không đồng ý hai ta hôn sự, có phải hay không bởi vì hắn Chu Bình An lại là công, lại phải thăng quan rồi? Nghiêm Lan, ngươi nói, ngươi có phải hay không trong lòng còn nghĩ hắn? Hắn nhìn lén ngươi tắm, hay là một người có vợ? Như vậy một trèo lên đổ hư du côn, ngươi lại vẫn nhớ hắn. Vậy mà bởi vì hắn, liền cự tuyệt phong tư hào phóng ta. Ngươi xứng đáng với cô dượng sao? Ngươi xứng đáng với ta sao? Âu Dương tử sĩ một tay chống nạnh, cùng loạn hướng về phía bên trong nhà la to, chỉ mặt gọi tên gọi Nghiêm Lan. Ngoài cửa thị nữ mong muốn đem Âu Dương tử sĩ đẩy ra bên ngoài viện, bất quá Âu Dương tử sĩ hai tay hai chân ôm lấy bên trong viện một cây hải đường cây, ngay cả biệt kiếm thiếu nữ cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem hắn từ trên cây lột xuống tới. Càng là bị đuổi, Âu Dương tử sĩ càng là cuồng loạn, cứ như vậy, Âu Dương tử sĩ ôm hải đường cây phấn khởi la to. Âu Dương tử sĩ, ngươi điên rồi sao? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ là dáng dấp ra sao, thật là khiến người ngắm mà sinh chán ghét. Nghiêm Lan ở mấy cái thị nữ cùng lão mụ tử cùng đi từ trong nhà đi ra, mặt chán ghét xem giống như là giống như con khỉ ông tây, giống như bát phụ gào thét Âu Dương tử sĩ, mặt vô biểu tình lạnh giọng trách mắng. Ngươi nhìn ta trông mà sinh chán ghét, có phải hay không nhìn hắn Chu Bình An, ngươi liền đầy lòng vui mừng, ngươi liền tâm hoa nộ phóng, ngươi liền xuân tâm nộ ngạo. Âu Dương tử sĩ xấu hổ không dứt hất ra biệt kiếm thiếu nữ đám người, từ trên cây xuống, nổi giận đùng đùng chất vấn Nghiêm Lan. Đánh rắm. Âu Dương tử sĩ, ta cảnh cáo ngươi, không nên vũ nhục phỉ báng ta. Ta cự tuyệt với ngươi hôn sự, chẳng qua là đơn thuần không thích ngươi, cùng Chu Bình An không có một đồng tiền quan hệ. Ngươi nếu là lại vũ nhục phỉ báng ta, đừng trách ta không khách khí. Nghiêm Lan càng chán ghét. Hừ, ta đánh rắm. Ta vũ nhục phỉ báng ngươi, cùng hắn Chu Bình An không có một đồng tiền quan hệ. Ngươi thật đúng là đủ bảo vệ cho hắn. Ta cho ngươi biết Nghiêm Lan, ngươi đừng lại dối mình dối người. Ta tận mắt thấy qua, Chu Bình An bị thị nữ của ngươi tiến cử ngươi nhà gặp riêng. Âu Dương tử sĩ hoàn toàn không để ý mặt mũi, với ánh mắt đỏ bừng đem chôn giấu ở đáy lòng hắn thảo nguyên run lên đi ra. Nghiêm Lan nghe vậy, giống như nghĩ đến cái gì, Âu Dương tử sĩ nói nên là lần đó, đó là ân khoa quan Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố thời điểm, bản thân phát hiện ban đầu nhìn tự mình rửa tắm đăng đồ tử chính là cưỡi ngựa dạo phố quan Trạng Nguyên Chu Bình An, vì báo thù rửa hận, bản thân sẽ để cho thiếp thân thị nữ sẽ tại Nghiêm phủ làm khách Chu Bình An đưa tới, mong muốn thật tốt giáo huấn một chút Chu Bình An, không nghĩ tới dạy dỗ bất thành phản lại bị làm nhục một lần. Làm sao? Có phải hay không nhớ tới rồi? Nếu nghĩ người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi đừng tưởng rằng các ngươi giữa xấu xa là có thể che trời qua biển. Âu Dương tử sĩ thấy được Nghiêm Lan nét mặt, biết ngay nàng nhớ tới chuyện cũ, không khỏi bi phân hô. Đánh rắm. Đó là ta muốn giáo huấn Chu Bình An. Muốn tin hay không? Ta không có nghĩa vụ giải thích cho ngươi, cũng không có cần thiết giải thích cho ngươi. Nghiêm Lan lạnh lùng mà nói. Nghiêm Lan. Cũng đến lúc này, ngươi còn muốn bảo vệ cho hắn Chu Bình An. Ngươi thật đúng là đủ chấp mê bất ngộ. Ta cho ngươi biết, người ta Chu Bình An đã thành thân. Liên hai tử đều muốn sinh. Ngươi còn ở lại chỗ này mong muốn đơn phương đâu. Cũng chỉ có ta, bất kể hiềm khích lúc trước, không so đo quá khứ của ngươi, nguyện ý tiếp nhận ngươi. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Âu Dương tử sĩ nghe Nghiêm Lan vậy, đã cảm thấy nàng là ở giữ gìn Chu Bình An, không khỏi càng tức giận hơn, khi không thể ăn nói. A, tự cho là đúng. Không có thuốc chữa. Nghiêm Lan cũng giận đến bật cười, không nói lại chán ghét xem Âu Dương tử sĩ, hết sức chán ghét nói, tùy ngươi thế nào nghĩ. Tóm lại, giữa chúng ta là không thể nào. Bây giờ mời ngươi đi ra ngoài, ta chỗ này không hoan nên ngươi, từ hôm nay từ nay về sau, không cho lại bước vào nhà của ta nửa bước. Nghiêm Lan, ngươi cự tuyệt ta, còn muốn cấp hắn Chu Bình An làm nhỏ thật sao? Âu Dương tử sĩ phẫn nộ hô. Cấp Chu Bình An làm tiểu. Nghiêm Lan nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt giận đến phát thanh, khí cả người cũng run run, đưa ngón tay ra Âu Dương tử sĩ, đối biệt kiếm thị nữ đám người hạ lệnh, ta không nghĩ lại nhìn thấy cái này đẩy miệng phun phân ngu ngốc. Đánh cho ta sắp xuất hiện đi. Nghiêm Lan ra lệnh một tiếng, biệt kiếm thị nữ còn có mấy cái lão mụ tử lúc này liền ra tay đem Âu Dương tử sĩ đuổi ra ngoài. Âu Dương tử sĩ lại bài cũ xoắn lại, một lần nữa dùng cả tay chân, vững vàng ôm lấy trong sân viên kia hải đường cây. Không đi, ta không đi, ta nhất định phải nói với ngươi rõ ràng, để ngươi lạc đường biết quay lại. Chu Bình An đã có giác quyến, người ta thế nhưng là từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Người ta thê tử cũng là hầu phủ thiên kim, Chu Bình An hay là nhỏ chân đất thời điểm, người ta liền một đường nâng đỡ, bây giờ Chu Bình An phát tích, hắn càng không thể nào là bỏ vợ khác cưới. Không phải, trăm họ nước bọn cũng có thể dìm nó chết. cho nên ngươi nếu là cùng hắn, chỉ có thể làm tiểu. Làm tiểu, ngươi nguyện ý không? Cho dù ngươi nguyện ý, cô Dượng có thể nguyện ý không? Dượng thế nhưng là dưới một người trên vạn người nội các thủ phụ, nếu là ngươi cấp Chu Bình An làm tiểu, Dượng như thế nào tại trong triều đình ngoài mang được đầu? Cho nên, Nghiêm Lan, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Chỉ có ta Âu Dương Tử Sĩ mới là người kết cục tốt nhất. Tướng mạo của ta vượt xa hắn Chu Bình An, tài học cũng không thua kém gì hắn, chẳng qua là ta chưa gặp được lúc, không thể triển hiện tài năng của ta. Gia cảnh của ta càng là hắn Chu Bình An thuốc ngựa cũng không đuổi kịp. Hơn nữa, ta cũng không ngại ngươi qua lại. Chỉ cần ngươi từ hôm nay từ nay về sau, quên Chu Bình An tên khốn kiếp kia. Âu Dương Tử Sĩ một bên ôm cây, một bên gào lên. Đánh đi ra, đánh đi ra. Nghiêm Lan khí che lỗ tai, liên tiếp dậm chân. Biệt kiếm thị nữ cũng không còn thu, lấy tay dung một cái bên hông kiếm, vỏ kiếm bay ra, như kiếm sắc vậy, bắn tới ôm cây Âu Dương Tử Sĩ bà bay, một cái liền đem Âu Dương Tử Sĩ từ trên cây văng ra, kêu thảm một tiếng té ngã trên đất. Đón lấy, mấy cái lao mụ tử bước đi đi lên, nửa kéo nửa lôi Âu Dương Tử Sĩ, liền hướng phía bên ngoài viện lôi kéo. Âu Dương Tử Sĩ hai chân trừ, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì, mấy cái lão mụ tử khí lực cộng lại có thể so với hắn lớn hơn nhiều. Thế là, Âu Dương Tử Sĩ giống như là một con nhưng bị người lôi lỗ thai kéo đi yêu heo nhỏ vậy, hai chân trên đất vẽ ra hai đạo song song đường cong. Nghiêm Lan, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng hắn Chu Bình An lại lập ông, hắn Chu Bình An sẽ phải bánh chó. Ta cho ngươi biết, hắn Chu Bình An tử kỳ sắp đến, anh ngươi bọn họ đang nghiên cứu thế nào đối phó Chu Bình An đâu. Chờ xem, hắn Chu Bình An lập tức sẽ phải xui xẻo. Hắn Chu Bình An tử kỳ sắp đến. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, ta Âu Dương Tử Sĩ sẽ còn tiếp nạp ngươi. Nghiêm Lan, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Âu Dương Tử Sĩ bị lôi kéo, cùng loạn thanh âm, dư âm không dứt. Đi chết. Nghiêm Lan khí xoay người. Chương 1917, không hổ là Đông Lâu Minh chương 1917, không hổ là Đông Lâu Minh Nghiêm Lan, ngươi chờ, ta sẽ còn trở lại, cứ việc ngươi là lơi ong bướm, nhưng đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi cũng là bị gian trá vô sỉ, hèn hạ hạ lưu, nửa người nửa ngậm, không bằng cầm thú, xun xoe xu định, dối trá âm hiểm Chu Bình An lừa gạt, ta không ngại ngươi. Xa xa truyền tới Âu Dương Tử Sĩ thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng dãy rủa. Vương mẹ, các ngươi những ngày qua khổ cực chút, tại cửa ra vào thay phiên coi chừng, không nên để cho hắn lại bước vào nhà của ta nửa bước. Nghiêm Lan nghe được Âu Dương Tử Sĩ thanh âm, chán ghét mày liễu nhíu chặt, gương mặt cũng khí biến hình, nghiến răng nghiến lợi phân phó nói: "Tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta chỉ nghe phân phó của ngài, tuyệt đối sẽ không lại thả tiểu tử kia tiến sân nửa bước." Vương mẹ mấy cái cao to vạm vỡ lao mụ tử liên tiếp ứng tiếng, các nàng đều là Nghiêm Lan trong viện lão nhân, chỉ nghe Nghiêm Lan. Ngoài cửa cây kia hải đường cây chém làm túi đốt, bị một con lợn ngu ôm lấy, chỉ xứng làm túi đốt. Nghiêm Lan lại phân phó nói: "Ai ốc cặp ô, chán ghét nhà cũng cùng ô, bây giờ chỉ cần thấy được trong sân cây kia hải đường cây." Nghiêm nhị tiểu thư liền nhớ lại Âu Dương Tử Sĩ như lợn ngu vậy ôm cây không buông ra cảnh tượng, hết sức chán ghét, hết sức chướng mắt. "Tuân lệnh tiểu thư." Mấy cái tiểu nha đầu lập tức nhận lệnh, chỉ chốc lát cây kia hải đường cây liền bị chém đứt, ném vào phòng chứa túi đốt. Đáng thương hải đường cây, bởi vì Âu Dương Tử Sĩ gặp hai bay vạ gió. Lại qua một hồi, Nghiêm Lan nghĩ đến cái gì, phân phó thiếp thân nha hoàn nói: "Ngươi đi tiền viện hỏi thăm một chút, nhìn một chút Chu Bình An lại lập cái gì công lao, vậy mà kích thích đầu kia lợn ngu thất thố như vậy." "Tiểu thư, ngươi sẽ không thật." Thiếp thân nha đầu muốn nói lại thôi, nhưng là ý tứ hiểu đều hiểu. Nói rằng, ta chẳng qua là tò mò mà thôi, vô duyên vô cớ bị kia lợn ngu cài nút là lơi ong bướm cái mũ, ta không phải tra rõ đến tuột cùng là thế nào một chuyện sao, thành quỷ cũng không thể làm một quỷ hồ đồ. Nghiêm Lan sắc mặt đỏ lên, dùng sức trừng thiếp thân nha đầu một cái, mang theo tức giận nói: "Ừ, chính là, tiểu thư nói đúng lắm, ta liền nói tiểu thư cũng không thể nào giống như hắn nói như vậy." Thiếp thân nha đầu gật đầu liên tục, mặt sở si ta trong lòng một khối đá lớn. "Mau đi đi." Nghiêm Lan thúc giục: "Tiểu thư ta cái này đi, ngươi yên tâm đi, ta ở phía trước viện có quan hệ, rất nhanh ta là có thể nghe ngóng rõ ràng." Thiếp thân nha đầu mặt tự tin nói: "Rất tốt." Nghiêm Lan tán thưởng một câu, thiếp thân nha đầu nhất thời mặt vinh dự chạy chậm ra sân. Tiền viện trong Nghiêm Thế Phiên cùng La Long Văn đám người đang khua chiêng gõ trống thương lượng như thế nào đối Chu Bình An Tô Châu tin chiến thắng làm có dễ. Lại xác nhận một chút, Chu Bình An có hay không ở phủ Tô Châu tin chiến thắng bên trên ký tên rồi? Có phải là hắn hay không bản thân ký tên? Nghiêm Thế Phiên làm lên chuyện tới rất chu toàn, dọn nước không lọt, không hổ hắn tự khoe là đại minh tam đại người thông minh một trong. "Đông Lâu huynh yên tâm, ta đã xác nhận, cùng Chu Bình An ban đầu tấu chương so sánh qua, xác nhận chính là hắn Chu Bình An bản thân ký tên." La Long Văn mặt khẳng định nói, vì leo lên Nghiêm Thế Phiên căn này bắt đuổi, hắn đã sớm quen thuộc Nghiêm Thế Phiên phong cách làm việc, trước hạn đem chuyện làm được đằng trước, đã trước đó đối chiếu qua Chu Bình An ký tên. Nghiêm Thế Phiên cấp La Long Văn một ánh mắt tán thưởng, La Long Văn nhất thời giống như là nhặt được chủ nhân ném xí quách vậy, mặt thỏa mãn cùng kiêu ngạo. "Vậy thì dựa theo trước kế hoạch, bạch tội đi. Dĩ nhiên, còn phải cấp cha ta xem qua một lần mới được." Nghiêm Thế Phiên quyết định. Lần này chuyện dù lớn, thế nhưng là Chu Bình An dù sao cũng là ở thánh thượng kia phủ lên tên, hắn cũng là lập được nhiều lần công, lần này chúng ta có thể không cách nào đem Chu Bình An đặt để tử địa. Tiên Mộ Khanh sờ một cái cằm, tiếp tục nói, hoặc giả thánh thượng sẽ nhất thời tức giận, đem hắn bắt giữ hạ ngục, chờ đợi xử lý, nhưng là vài ngày nữa, thánh thượng hết giận chút ít, chỉ biết đem hắn thả ra, xuống cấp nghe dùng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là hắn Chu Bình An là được lòng đế vương qua, cùng tập luyện, dương kế thịnh hàng ngũ không giống nhau. Xác thực, ít ngày trước hắn ở Tế Biển mới lập công lớn, còn có trước lập không ít công, nhất là Thái Thương kho bạc án, Chu Bình An tra một cái, phạt như vậy bạc hơn, cấp quốc khố gia tăng không ít bạc, lúc ấy cũng giải thánh thượng lửa xém lông mày. Theo thánh thượng qua lại xử lý người lịch sử đến xem, Chu Bình An lần này có thể sẽ thương cân động cốt, nhưng sẽ không chí mạng. Một vị khác quan viên gật gật đầu phụ họa nói, đây chính là được lòng đế vương chỗ tốt, so với cái kia không có được lòng đế vương qua thần tử nhiều tỷ lệ sai số. Kỳ thực, đây cũng là chuyện bình thường. Đối với một người quen thuộc hiểu người, ngươi cũng nguyện ý cấp hắn phạm sai lầm cơ hội, sẽ không đem hắn một gậy đánh chết, nhưng là đối những người đó không biết người xa lạ, ở hắn phạm sai lầm về sau, thường thường cũng sẽ một gậy đánh chết, nhận định cuối cùng. Ha ha, những thứ này ta đều biết, chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín nói chuyện, mặc dù thánh thượng cho người ta bạc tình bạc nghĩa ấn tượng. Năm đó, tiên hoàng chính đức hoàng đế băng hà, không có con cháu, lúc ấy Trương Thái Hậu cùng nội các thủ phụ Dương Đình Hòa dựa theo anh chết em thay ngai vàng thừa kế tổ chế, quyết định từ đương kim thánh thượng kế vị, dựa theo tổ chế cùng truyền thống, thánh thượng lấy hệ thứ người kế đại thống. Này hoàng cha nên là hoàng trị đế Chu Hữu Lượng, cha đẻ mẹ Hưng Hiến Vương Chu Hữu Hàng cùng phi tưởng thị chỉ có thể hạ thấp là thuốc phụ mẹ, bất quá thánh thượng kế vị về sau, thông qua đại lễ, nghi chi tranh, tôn này cha đẻ mẹ vì Hưng Hiến đế, về sau, sau khi càng là tôn cha vì Duệ Tông, phụ tế ở Thái Miếu, tế ở chính đức đế trên, cho tới quyết định để cho hắn kế vị Trương Thái Hậu, liền sinh nhật cũng không cho phép triều thần mệnh phụ chúc mừng, cuối cùng u buồn mà chấm dứt, mà chủ trương gắng sức thực hiện nên lập hắn làm đế Dương Đình Hòa thì gặp phải chí sĩ đoạn ngậm, con Dương Thận Trượng Trích Vân Nam, bỏ hoàng suốt đời số mạng, phía sau hạ luôn gặp gỡ cũng không cần nhiều. Lời đi, tuy nói là chúng ta một tay đẩy, nhưng là không có thánh thượng gật đầu, hạ luôn cũng sẽ không bị bỏ thị xử tử. Suy nghĩ một chút, hạ luôn vì thánh thượng trung thành cảnh như vậy nhiều năm. Bất quá, nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bên ngoài, cũng phải xem thanh nội tại, chúng ta thánh thượng bạc tình bạc nghĩa hay không, liền nhìn ngươi hữu dụng vô dụng, chỉ cần hữu dụng, thánh thượng cũng sẽ không bạc tình bạc nghĩa, nếu là vô dụng, vậy cũng không cần phải thánh thượng. Nghiêm Thế Phiên ngay trước người mình, lại ở vào nhà mình thủ vệ xâm nghiêm nhất thư phòng, tuyệt không cố kỵ nói. Chu Bình An trước mắt còn hữu dụng, thánh thượng hoặc giả sẽ không cần mệnh của hắn, bất quá đây chỉ là bắt đầu, chúng ta lần này vạch tội về sau, chờ thánh thượng xử lý xong hắn, lại tiếp tục vạch tội hắn, chỉ cần hắn là một người, chỉ biết phạm sai lầm, trứng gà bên trong còn có thể chọn xương đâu, nhìn chằm chằm hắn, tìm ra lỗi của hắn, tiếp tục vạch tội, lần một lần hai, hắn chính là người vô dụng. Nghiêm Thế Phiên khẽ mỉm cười một cái, khoan thai nói, muốn nói là công, hắn Chu Bình An có thể có năm đó đề đốc chết, Mân Hải quân vụ Chu Hoàn lao khổ công cao sao? Nhưng là, chính là lao khổ công cao Chu Hoàn lại có thể thế nào, chúng ta một phen thao tác, Chu Hoàn đều được vong hồn dưới đao. Hắn Chu Bình An lại có thể thế nào? Không hổ là Đông Lâu Minh, liền như thế làm. La Long Văn cái đầu tiên nhảy ra chống đỡ. Không tệ, không tệ, liền như thế làm. Những người khác cũng đều rối rít tỏ thái độ, rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Chương 1918, ấn tượng thay đổi chương 1918, ấn tượng thay đổi ước chừng qua hơn nửa canh giờ, Nghiêm Nhị tiểu thư tiếp thân nha đầu mặt đắc ý từ trước viện nhún nha nhún nhảy trở lại rồi. Tiểu thư, ta nghe được. Tiếp thân nha đầu vừa vào sân liền chim khách vậy ríu ra ríu rít báo tin. Vào nói, Nghiêm Lan mở cửa màn, trừng nàng một cái, cô gái nhỏ này loét cha loét choét sợ người khác không biết sao. Thiếp thân nha đầu le lưới một cái, xách theo gấu váy, bước nhanh về phía trước, đuổi theo tiểu thư nhà mình, đi vào phòng trong. Tiểu thư, đây là ta từ trước viện lấy được cái gì phụ Tô Châu báo tiệp bản sao, nói là cái đó họ Chu lập công lớn, giết hơn mấy chục ngàn giặc qua. Không nghĩ tới cái đó thành thật thư sinh lại là cái giết thôi, vài ngày trước mới nghe nói hắn ở đó phiền phức tế biển rộng lớn điện bên trên dẫn quân giết mấy trăm giặc qua, không nghĩ tới lúc này mới qua bao nhiêu ngày à, rốt cuộc lại dẫn quân giết hơn mấy chục ngàn giặc qua, hắn không phải sao văn khúc hạ phàm? Hắn là sát tinh hạ phàm đi. Thiếp thân nha đầu từ trong lồng ngực móc ra một trương nếp nhăn phủ Tô Châu báo tiệp bản sao, giao cho Nghiêm Nhị tiểu thư, miệng nhỏ đắc không ngừng. Ách, hắn sẽ không thủ dai đi, ta còn giúp tiểu thư đem hắn gạt đến sân, mong muốn giao hấn hắn một trận, không thể nào, hắn lại không chịu thiệt. Thiếp thân nha đầu đột nhiên nhớ tới ban đầu chuyện kia, có chút sợ vỗ một cái ngực của mình. Phi, kia tặc tử vậy mà vừa vào cửa liền cởi quần, không phải người tốt. Biệt kiếm thị nữ cũng ở đây bên trong nhà, nghe được thiếp thân nha đầu nhắc tới cái này chuyện, lập tức nhớ tới ban đầu cảnh tượng, không khỏi gắt một cái. Nếu không phải hắn vừa vào cửa liền vội quần, nàng gì cho tới ngay cả tay cũng không ra được. Hai tay bưng bít mắt, đâu còn có người thứ ba tay a? Bằng không, chỉ bằng thân thủ của nàng, để cho hắn Chu Bình An một cái tay, cũng có thể đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Nhớ tới chuyện cũ, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi. Mạc Ly, ngươi điên rồi à? Còn dám mang hắn tặc tử? Hắn bây giờ thế nhưng là giết thôi, lần này giết hơn mấy chục ngàn ra qua đâu? Ngươi cần phải chú ý nghe à, là hơn mấy chục ngàn, không phải hẳn mấy cái, ngươi biết không? Thiếp thân nha đầu khẩn trương không được, còn kém đưa tay bưng bít biệt kiếm thị nữ miệng, é sợ cho chuyển tới kia giết vôi trong thai. Hơn mấy chục ngàn, thổi a hắn, liền hắn kia thân bản, một giặc qua hắn cũng đánh không lại, cũng được mấy mươi ngàn. Biệt kiếm thị nữ bĩu môi, ngươi thật đúng là tứ chi phát triển đầu góc bu xì, ngươi không có cẩn thận nghe nha, người ta là dẫn quân đánh trận giết hơn mấy chục ngàn giặc qua, người ta là dẫn quân tướng soái, không phải xông pha chiến đấu manh tướng, kia cái gì có một câu nói thế nào nói đến, gọi cái gì ở màn bên trong chỉ huy, quyết thắng hơn một ngàn dặm địa chi ngoài. Thiếp thân nha đầu giáo dục nàng nói, ngươi còn có mặt mũi nói Mạc Ly, chính ngươi cũng đúng. Để ngươi nhiều đọc sách nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Cái gì ở màn bên trong chỉ huy, quyết thắng hơn một ngàn dặm địa chi ngoài, đó là vận chủ duy ác trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Nếu để cho người khác nghe được, sợ không phải muốn cười rơi răng cửa, liên đối ta người chủ tử này đều phải bị chuyện tiếu lâm. Nghiêm Nhị tiểu thư lật một cái liếc mắt, giáo dục thiếp thân nha đầu một nữa. Khu khu, tiểu thư, ta nhìn một cái sách liền mệt ra rời. Thiếp thân nha đầu khổ gương mà nói. Nghiêm Nhị tiểu thư giận không nên thân liếc nàng một cái. Tiểu thư, văn thư thảo luận chính là cái gì? Tiền viện thuận tử nói trong này viết kỹ lưỡng hơn. Thiếp thân nha đầu lẹ lưỡi một cái hỏi. Nói với ngươi sắp xỉ, Chu Bình An quả nhiên lại lập công lớn, ở Giang Nam, tứ đại hoa tù xuất lĩnh hơn 40.000 giặc qua thừa dịp lúc ban đêm sắc ồ ạt đánh út thành Tô Châu, kết quả bị Chu Bình An trước hạn bố trí trinh sát phát hiện tung tích, điểm gió lửa, gọi ra hành tung, giặc qua chỉ đánh đổi đánh lén vì cường công, Chu Bình An lại dẫn 2.000 chiếc quân ở phòng tiểu trước lịch chiến giặc qua, đánh một trận diệt qua hơn 10.000, còn nổ chết một hoa tù. Tiếp theo, cuối cùng thừa dịp giặc qua rút lui, ở dòng sông cùng rừng rậm mai phục binh, đại bại giặc qua, còn bắt sống một hoa tù, cuối cùng chỉ có hai cái hoa tù mang theo mấy trăm tàn binh chật vật chạy thục mạng. Nghiêm Nhị tiểu thư nói đơn giản một cái, như thế lợi hại. Biệt Kiếm thị nữ cũng không nhịn được cũng biến sắc, không nghĩ tới kia tặc tử vậy mà như thế lợi hại. Tiểu thư, ta nghe Tiền viện thuận tử nói, Tiền viện những thứ kia tới đại nhân đều nói cái này tin chiến thắng là hư báo, nói ra qua hung ác gian trá, đều là một đánh chúng ta người mình hai ba cái, Chu Bình An thủ hạ liền có 2.000 người, vô luận như thế nào cũng không cách nào lấy được lớn như vậy nhanh, nói Chu Bình An là hư báo gạt thường đâu. Thiếp thân nha đầu đem từ trước viện nghe được tin tức, thuật lại cấp Nghiêm Nhị tiểu thư. Hư báo. Biệt Kiếm thị nữ nghe xong, bừng tỉnh ngộ, ta đã nói rồi, kia tặc tử xem cũng không giống như là cái gì nhân vật lợi hại. Nghiêm Nhị tiểu thư nghe xong lắc đầu một cái, thản nhiên nói, nếu như là hư báo vậy, sẽ không hư báo như thế cao, diệt hoa 40.000, như vậy công lao quá gai mắt, thông này, quá dễ dàng đâm thủng. Nếu là hư báo vậy, tốt nhất là hư báo cái 3-500 công lao, không gai mắt, không dễ dàng bị đâm thủng. Đây là lẽ thường, hư báo công lao không chịu nổi tra, cho nên hư báo cũng sẽ không hư báo quá cao, để tránh đưa tới chú ý hư báo còn lưu như thế sơ hở lớn. Ngươi là e sợ cho không người đến tra người thật sao? Ngươi là ngại quan nên được lớn, mệnh quá dài sao? Chu Bình An không phải người ngu, đạo lý này hắn sẽ không hiểu. Từ Chu Bình An qua lại sự tích đến xem, hắn không phải một ba hoa trích chuẩn người, làm việc từ trước đến giờ chu toàn cẩn thận. Hắn có thể báo lớn như vậy công lao, nhất định là không có sợ hãi, nghĩ đến, phủ Tô Châu tin chiến thắng nên là thật. Tiểu thư nói có đạo lý, khi còn bé ta trộm bắt ta cha tiền để dành, cũng không dám lấy thêm, chỉ dám cầm một hai văn, anh ta trộm cầm nửa lượng bạc, ngay trong ngày liền bị cha ta phát hiện, thiếu chút nữa không có đem anh ta đánh chết. Thiếp thân nha đầu nghe xong, không khỏi đi theo gật gật đầu, nhớ tới khi còn bé cùng hắn ca ca trộm cha hắn tiền để dành chuyện. Vậy hắn là thật vô cùng lợi hại rồi. Giết như thế nhiều ác quán mãn doanh giặc qua, ta đối hắn ấn tượng đều có chút thay đổi nữa nha. Biệt Kiếm thị nữ đối Chu Bình An ấn tượng đều có thay đổi, đều không cần tặc tử cái từ này tới thay chỉ Chu Bình An. Mạc Ly, ngươi đừng quên, hắn ban đầu tiến sân liền cởi quần. Thiếp thân nha đầu đội vàng nhắc nhở. Ai nha, đừng có lại để, đều tại ngươi, ai cho ngươi ở hắn muốn lên nhà vệ sinh thời điểm dẫn hắn tới. Hắn hỏi ngươi nhà vệ sinh ở nơi nào, ngươi đem hắn dẫn tới trong sân, hắn dĩ nhiên sẽ hiểu lầm là nhà vệ sinh. Biệt Kiếm thị nữ đỏ mặt tía thai liên tiếp quát tay, trong miệng oán giận nói. À, Mạc Ly, ngươi đối hắn ấn tượng cũng biến nhiều lắm đi, ngươi bây giờ cũng bắt đầu giúp hắn nói chuyện. Thiếp thân nha đầu sửng sốt 2 giây, chợt ý thức được cái gì, nhất thời ngạc nhiên hô. Được rồi, sự kiện kia ai cũng đừng nhắc lại nữa. Ngại không đủ mất mặt sao? Nghiêm Nhị tiểu thư chừng các nàng một cái, lần nữa hạ phong khẩu lệnh. Không để cập nữa, không để cập nữa. Thiếp thân nha đầu cùng Biệt Kiếm thị nữ đồng thời gật đầu, các nàng cũng không muốn lại nghĩ tới cái này chuyện xấu hổ. Chương 1919, Chân Quân Bất Giận chương 1919, Chân Quân Bất Giận ngày hôm đó chạm vào tối, kinh thành đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Đây đã là tiến vào tháng chạp sau trận thứ 3 tuyết. Tuyết lành điểm được mùa, triệu chứng tốt, nói vậy bây giờ thánh thượng đã thấy phủ Tô Châu tin chiến thắng, chư vị ngày mai liền theo kế hoạch làm việc. Nghiêm Thế Phiên đem Yên Mậu Khanh đám người đưa ra căn phòng, đứng ở cửa giao phó nói: "Yên tâm, chúng ta hiểu." Yên Mậu Khanh đám người gật đầu liên tục. "Thay ta đưa tiễn chư vị đại nhân, cấp các đại nhân che rủ, đưa lên quốc hiệu." Nghiêm Thế Phiên giao phó quản sự: "Đông lâu chúng ta cáo từ trước, thay chúng ta hướng các lao vân an." Yên Mậu Khanh đám người cáo từ rời đi. Ở Yên Mậu Khanh đám người cáo từ rời đi nghiêm phủ thời khắc, Tây biển đã bị tuyết lớn bao trùm. Tây biển trong, thái giám cùng cung nữ cũng ôm trong ngực cây chổi ở trong cung điện ngoài rặng ngoài quét dọn tuyết động, từng cái một câm như hến, quét liên tục cây chổi cũng không dám ra sức vung quét, e sợ cho kinh động mới vừa phát tính khí ra tinh đế. Đám này ngu xuẩn, không biết vì chấm phân ưu, chỉ biết là cho chấm một ngạn. Chấm nuôi hắn nhóm làm cái gì? Chấm nuôi hắn nhóm còn không bằng nuôi một bầy chó. Ít nhất chó còn biết làm chủ tử trong nhà. Bọn họ chỉ làm cho chủ tử một ngạn. Ra tinh đế ăn mặc đan y liễu, đứng ở cửa sổ mở ra trong đại điện, tính khí bốc lửa đem một phần lại một phần tấu chương ngã xuống đất. Hắn mới vừa phục đan, đang tán thuốc. Một bên Hoàng Cẩm Xuyên cũng có chút khoa trương, ăn mặc thật dày bông phục, cùng đan y ra tĩnh đế tạo thành so sánh rõ ràng. Thấy được ra tĩnh đế giận tí mặt, Hoàng Cẩm vội vàng nhỏ xu thế tiến lên khuyên lơn, chân quân bất giận, bởi vì bọn họ tức chết long thể không đăng giá. Hoàng Cẩm một bên khuyên lơn ra tĩnh đế, một bên cấp một bên đứng không tiểu thái giám quát tay, tỏ ý hắn tiến lên đem tấu chương nhặt lên đặt ở bàn nhỏ bên dưới kia một chồng tấu chương trong, cái này chồng chất tấu chương đều là đang giảng cùng sự kiện. Tiểu thái giám cũng rất có ánh mắt kính, nhìn một cái Hoàng Cẩm dùng tay ra hiệu, liền không người tiến lên. Đem tấu chương nhặt lên, không người đặt ở bàn nhỏ hạ kia một chồng tấu chương trong. Chấm làm sao không khí? Dân gian tư lúc lạm ác tiền, hạ thấp kích thước, giảm bớt sức nặng, thâu công giảm liêu, hai quả dân gian lạm ác tiền mới bù đắp được một cái quan tiền, lạm ác tiền ở dân gian kiếm lạm, đưa đến vật giá ngày càng tăng lên, hán vệ cho chấm tấu, nguyên bản một đồng tiền một bánh bao, hiện tại cũng tăng không chỉ gấp đôi, bên ngoài thành muốn 2 văn tiền mới có thể mua một bánh bao, bên trong thành thậm chí muốn 3 văn mới có thể mua một bánh bao. Vì giải quyết vấn đề này, chấm kiến công bộ đốc Hồng Vũ, Vĩnh Lạc, Hồng Hy, Tuyên Đức, Chính Thống, Thiên Thuận, Thành Hóa, Hoàng Trị, chính thức 9 triệu niên hiệu tiền, mỗi loại 1 triệu đổi, lấy sức nặng chắc địch quan tiền thông hành thiên hạ, cấm chỉ dân gian lạm phát tiền, lấy vững vàng vật giá. Vì mau sớm thấy hiệu quả, chấm khiến quan phủ trưng thuế, đều thu quan tiền, cấp văn võ ba quan phát động lộc cũng dùng quan tiền, để ở quan tiền mau sớm lưu thông ở thiên hạ. Ngươi nói chấm chẳng lẽ không đúng vì thiên hạ lê dân bách tính suy nghĩ sao? Ngươi xem một chút đám này thần tử là thế nào nói chấm như vậy thi sách, đưa đến dân gian tiền ít, không đủ trăm họ mua bán sinh hoạt, muốn chấm chấp thuận dân gian lạm ác tiền lưu thông. Bọn họ nói chấm hành động này sẽ đưa đến dân gian bắt chước lạm đúc quan tiền, lấy kém đổi tốt, giống vậy đưa đến dân gian lạm ác tiền lưu thông. Còn có thậm chí, vậy mà mượn đó chỉ trích chấm lập đàn cầu khấn tu tiên, sao lãng triều chính cùng trăm họ, đưa đến dân gian ác tiền phiếm lạm, vật giá tăng gọn, trăm họ dân chúng lầm than. Hắn lại dám như thế chỉ trích chấm. Chấm cẩn thận cần cù lập đàn cầu khấn, vì cái gì? Đều là vì thiên hạ lê dân bách tính, đều là vì thiên hạ thương sinh. Gia Tĩnh Đế càng nói càng tức, cuối cùng rõ ràng đem ngực quần áo tất cả đều cởi ra, mở nửa ngực, đón ngoài cửa sổ gió rét, hùng hùng hổ hổ. Bọn họ phải không hiểu thánh thượng dụng tâm lương khổ, đúng như làm chỗ thánh thượng phái Triệu Văn Hoa đại nhân đi trước giang nam tế biển, lúc ấy cũng có rất nhiều quan viên không hiểu, hiểu lầm thánh thượng, thế nhưng là Triệu Văn Hoa đại nhân tế biển ngay trong ngày, đang ở Chu Bình An Chu đại nhân dưới sự phối hợp lấy được giang nam đối hoa thứ nhất công, tiêu diệt mấy ngàn giặc qua, cứu vớt hơn 10.000 trăm họ. Tin tưởng theo thời gian chuyển rời, bọn họ nhất định có thể hiểu được thánh thượng dụng tâm lương khổ. Hoàng Cẩm túi đầu chân ăn nói, thử, bọn họ nếu là hiểu, đã sớm hiểu. Bọn họ ngu xuẩn mất khôn, tốt cũng làm như không thấy, thư tất cả đều quái chấm trên người. Gia Tĩnh Đế hừ một tiếng, bỏ rơi tay áo mắng. Hoàng Cẩm không biết như thế nào an ủi Gia Tĩnh Đế, lúc này hắn lựa chọn sáng suốt nhất cách làm, túi đầu giả câm. Lại qua chốc lát, mắt thấy bên ngoài hoàng hôn đã tới, Hoàng Cẩm nhắc nhở thánh thượng nói, chân quân, thời điểm không còn sớm, nên tiến bữa tối đi. Không thấy ngon miệng, không ăn. Gia Tĩnh Đế khoát tay một cái. Chân quân, người giữa trưa liền chưa đi đến bữa cơm, buổi tối nếu không ăn cơm, thân thể thế nào chịu được, bao nhiêu tiến chút đi. Hoàng Cẩm đội vàng quyết đủ. Chấm đã bị bọn họ khí no rồi. Vậy còn có khẩu vị ăn cơm, nếu là cưỡng ép ăn cơm ngược lại đối thân thể vô ích. Gia Tĩnh Đế khoát tay một cái, mặt đen vui nói. Một phương diện hắn quả thật bị cái này mấy phong tấu chương làm tâm tính, xác thực tâm tình không tốt, không đói bụng ăn cơm, mặt khác, hắn mới phục đang ăn dược, vẫn còn ở tán thuốc, bị thuốc kích thích, hắn cũng không có bao nhiêu dùng bữa hăng hái. Hoàng Cẩm khuyên nữa, Gia Tĩnh Đế cố chấp khoát tay, cũng mơ hồ có sắc mặt giận dữ, Hoàng Cẩm liền không còn dám khuyên Gia Tĩnh Đế ăn cơm. Báo, thánh thượng, điện vô giật đưa tới tấu chương 10 phòng. Một tiểu thái giám ôm một chồng tấu chương đi vào bẩm báo. Hoàng Cẩm không vui chừng cái này không có mắt tiểu thái giám một cái, thật là nói tới nói lui một chuyện, thánh thượng chính là bởi vì tấu chương tức giận đâu, khí liền bữa tối cũng không tiến, vốn là muốn chờ thánh thượng bất giận, khuyên nữa thánh thượng ăn cơm. Kết quả lại hay, ngươi lại đưa tới một nhóm tấu chương. Đây là ngại thánh thượng tức giận không đủ lớn sao? Đây là ngại thánh thượng đói còn chưa đủ sao? Được. Thánh thượng đem nhóm này tấu chương nhìn xong, đừng nói là bữa tối, chính là ngày mai bữa sáng cũng không có khẩu bị tiến. Ngươi cái này đuôi mù nhãi con, tạp ra thế nhưng là nhớ ngươi, chờ xem, nhìn tạp ra qua sau thế nào thu thập ngươi thằng nhãi con. Hoàng Cẩm không vui lại trừng mắt một cái này tiểu thái giám, còn nghĩ cấp cứu một cái, liền mặt vô biểu tình phân phó nói, không thấy chân quân ở hóa đan sao, trước tiên đem tấu chương cầm lại vô giật điện, chờ ngày mai lại tiến hiện lên chân quân dự lãm. Tổng quản tại sao trừng ta a, tại sao mắng ta nha? Đây là thánh thượng đã từng đã phân phó, một khi điện vô giật ti đáng giá tiến hiện lên tấu chương, sẽ phải trước tiên đưa hiện lên dự lãm. Tiểu thái giám trong lòng bị quất, nhưng không dám biểu lộ chút nào, không ngời, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trình lên, chân muốn nhìn một chút, bọn họ còn phải thế nào chỉ trích chấm? Có phải hay không cái này liền hàng tuyết lớn cũng phải trách ở trong trên đầu. Gia Tĩnh Đế vây vây tay, để cho tiểu thái giám đem tấu chương tất cả đều trình lên, hắn nhất định phải nhìn một chút những thứ này các thần tử còn có cái gì lời. Cấp cứu thất bại, Hoàng Cẩm lấy tay nâng trán, lần nữa chừng cái đó tiểu thái giám một cái, "Nhai con, cũng con mẹ nó trách ngươi chương 1920, Gia Tĩnh Đế Vương Tâm Thuật chương 1920, Gia Tĩnh Đế Vương Tâm Thuật ở Hoàng Cẩm lo âu trong ánh mắt, Gia Tĩnh Đế từ nhỏ thái giám cầm trên tay lên phía trên nhất một phong tấu chương, mở ra. Chỉ nhìn lướt qua, Gia Tĩnh Đế liền ha ha một tiếng cười. Hoàng Cẩm không khỏi tinh thần rung một cái, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Gia Tĩnh Đế trong tay tấu chương, giống như là hoang mạc trong sắp chết khát người thấy được một chai nước vậy. Đây là vị nào đại nhân tấu lên tấu chương, tấu lên cái gì chuyện thật tốt, thánh thượng chỉ nhìn lướt qua liền cười. Thật là ông trời giả hiền linh, thánh thượng cuối cùng cũng có thể bất giận, dùng chút cái ăn, ừm, chờ một hồi để cho ngự tiện phòng tiến cái gì bữa cơm tốt đâu, cái này trời tuyết lớn, thánh thượng lại xuyên như thế ít, tới bên trên một nồi nóng hầm hập canh thịt dê, nhúng chút chúc mừng hôn lễ mới mẹ chút thức ăn, trở lại một bầu nóng hầm hập rượu đế, ấm áp thân thể đi. Cho tới cái khát món ăn sẽ để cho ngự thiện phòng xem phối hợp tiến đi, ừm, có thể, chờ một hồi liền như thế an bài đi. Gia Tĩnh Đế một tiếng ha ha về sau, thời gian một cái nháy mắt, Hoàng Cẩm đã nghĩ kỹ thế nào phân phó ngự thiện phòng ăn cơm chuyện. Bất quá, đang ở Hoàng Cẩm mới đến tinh thần, Gia Tĩnh Đế lời kế tiếp, liền đem hắn nhắc tới tinh thần đánh tan xương nát thịt. Ha ha, ngươi nhìn thế nào, thật bị chấm nói, bọn họ lại vẫn thật đem chàng này tuyết lớn quái ở trong trên đầu. Gia Tĩnh Đế ha ha cười lạnh nói. Trong nháy mắt, trong đại điện nhiệt độ tựa hồ đã đi xuống hàng 7-8 độ, làm như người để tại trong hầm băng vậy. Hoàng Cẩm tâm một cái hoa lạnh, làm như từ cao cao bảy màu đám mây, một cái ngã ầm ầm ở mặt đất. Đáng chết, đây là cái nào khốn kiếp đại thần bên trên tấu chương, tạp ra còn tưởng rằng là cái gì tốt tấu chương đâu, không nghĩ tới lại đem thánh thượng cũng khí bật cười, kia phải có nhiều làm người tức giận a, mới có thể đem thánh thượng giận đến bật cười. Thật là đáng chết. Thậm chí ngay cả bên ngoài tuyết đều do ở thánh thượng trên đầu, ta chờ một hồi muốn nhìn một chút là cái nào đại thần, nhất định phải để cho sưởng các huynh đệ cấp ta một ngày 12 canh giờ, một khắc cũng không tệ qua cấp ta nhìn chằm chằm hắn cả nhà già trẻ, bao gồm hắn trong phủ nô bộc. Thiên hạ này liền không có chân chính sạch sẽ người, ta cũng không tin không bắt được ngươi tài liệu đen, đến lúc đó nhất định phải để cho ngươi để mắt. Hoàng Cẩm lén lén lút lút hạ quyết tâm. Cái này Tấu Chương đã nói, bên ngoài trời băng đất giá, lại liền hàng tuyết lớn, trăm họ nhất là bên trong thành trăm họ tranh nhau độn chuẩn bị thịt món ăn lương gạo dầu những vật tư này, đưa đến thịt món ăn chờ tất cả vật liệu cũng không đủ cầu, vật giá liên tiếp tăng lên, mà bởi vì chấm hạ lệnh thông hành qua tiền, cấm chỉ dân gian lạm phát tiền, đưa đến trên thị trường tiền tệ không đủ dân gian giao dịch chi dụng, càng làm vật giá tăng vọt. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái gì đều có thể kéo tới chụp tại trong trên đầu. Gia Tĩnh Đế đem Tấu Chương ném cho Hoàng Cẩm, tức giận nói. Hoàng Cẩm hai tay cung kính tiếp nhận Gia Tĩnh Đế ném qua tới Tấu Chương, vội vã xem một cái. Tấu Chương nội dung nói với Gia Tĩnh Đế vậy, Hoàng Cẩm lại nhấn mạnh nhìn xuống phần này Tấu Chương để giao người, cấp sự trung Lưu Tối. Lưu Tối, tốt, tạp gia nhớ ngươi. Hoàng Cẩm đem Lưu Tối nhớ kỹ, quyết định để cho trong xưởng Nhi Lang nhìn chăm chú vào Lưu Tối cùng với người nhà của hắn bao gồm hắn trong phủ nô bộc, đào ra toàn bộ tài liệu đen. Đến lúc đó, thật tốt dạy dỗ tên khốn kiếp này một bữa. Hoàng bạn, ngươi nói chấm nên thế nào xử lý hắn mới tốt? Gia Tĩnh Đế nhìn về phía Hoàng Cẩm, chậm rãi hỏi. Chân quân thứ tội, nô tài không biết. Hoàng Cẩm nghe được Gia Tĩnh Đế hỏi thăm hắn xử lý như thế nào Lưu Tối, vội vàng quỳ dưới đất xin tội. Thái tổ Chu Nguyên Chương quy định đi rõ, hoạn quan không phải tham dự chính trị. Tuy nói bây giờ điều quy định này trên căn bản bằng nói nhảm, tuy nói hắn thông qua nhóm đỏ đã trên thực tế thay thế Gia Tĩnh Đế phát hiệu lệnh, nhưng là Gia Tĩnh Đế trước mặt, Hoàng Cẩm hay là nhớ sợi tơ hồng này, ít nhất ở Gia Tĩnh Đế trước mặt Hoàng Cẩm sẽ không đụng chạm điều này cao áp tơ hồng. Mỗi lần nhóm đỏ đều là nghiêm khắc tuân theo Gia Tĩnh Đế khẩu dụ, đều theo chiếu Gia Tĩnh Đế ý tứ, sẽ không trộn lẫn hắn Hoàng Cẩm cá nhân ý tưởng. Cho nên vừa nghe Gia Tĩnh Đế hỏi thăm hắn xử lý như thế nào Lưu Tối, hắn liền quỳ xuống xin tội. Người cái tên này, chấm chính là hỏi một chút ngươi, nhìn đem ngươi hù dọa. Gia Tĩnh Đế cười lắc đầu một cái. Ừm, hắn không phải nói chấm phát hành quan tiền, cấm chỉ dân gian lạm phát tiền, đưa đến trên thị trường tiền tệ không đủ giao dịch chi dụng sao? Vậy thì cho chấm thật tốt tra một chút, dân gian trên thị trường chênh lệch bao nhiêu tiền tiền, kém bao nhiêu, chấm liền phát bao nhiêu quan tiền. Nếu như hắn không tra được, vậy cũng chớ trách chấm không khách khí. Gia Tĩnh Đế dùng bàn chân đem kia phần Tấu Chương đá cấp Hoàng Cẩm, hạ lệnh, phiếu soạn đi, sẽ để cho hắn thay chấm tra một chút dân gian trên thị trường chênh lệch bao nhiêu tiền tiền, cần phải chính xác, số liệu được đến cần phải có lý có tình. Tuân chân quân pháp chỉ. Hoàng Cẩm quỳ gối tiến lên, hai tay đem Tấu Chương nhặt lên, chậm rãi đứng dậy, không người thối lui đến phiếu soạn bàn nhỏ trước, nhắc tới đỏ bút, đang ở Tấu Chương bên cạnh dựa theo Gia Tĩnh Đế ý tứ phê chuẩn. Hoàng Cẩm biết, cái này Lưu Tối phải xui xẻo, đã không cần phải hán vệ 12 canh giờ nhìn chằm chằm hắn. Tra một chút trên thị trường chênh lệch bao nhiêu tiền tiền, còn phải chính xác, số liệu được đến phải có lý có căn cứ. Nhiệm vụ này lượng quá lớn quá khó, cũng căn bản không cách nào tra được, cái này căn bản chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đại Minh hai kinh 13 bố chính ti trở xuống còn có phủ, huyện hai cấp, thành trì nhiều như bàn cờ, thôn trấn càng là đến không xuể, trăm họ càng là có mấy mươi ngàn bằng nhiều, như thế lớn địa giới, như thế nhiều trăm họ, giao dịch thiếu bao nhiêu tiền tiền, từ đâu tra được, tra như thế nào được đi ra nhà, cái này căn bản chính là một khoản sổ sách lung tung, như thế nào chính xác, như thế nào có lý có tình. Cái này chỉ ý hắn Lưu Tối khẳng định không tiếp nổi, khẳng định không tra được, nhiều nhất lơ tơ mơ trà, cho ra một sổ sách lung tung. Thế nhưng là, như vậy ngươi liền vi phạm thánh thượng chỉ ý, thánh thượng muốn ngươi chính xác, muốn ngươi có lý có tình đâu. Cho nên, hắn Lưu Tối khẳng định phải có một vi phạm thánh ý tội danh, cách chức điều tra đều là nhẹ, xung quân cũng không quá đáng. Nhưng là, hắn Lưu Tối, bao gồm triều giã cũng không thể chỉ trích thánh thượng. Bởi vì, là ngươi Lưu Tối nói thánh thượng phát hành quan tiền, cấm chỉ dân gian lạm phát tiền, đưa đến dân gian sở giao dịch dùng tiền tệ chưa đủ, vật giá tăng gọn. Ngươi nói tiền tệ chưa đủ, vậy ngươi đi tra một chút chưa đủ có bao nhiêu, đây không phải là hợp tình hợp lý sao? Tin tưởng, trải qua chuyện này, cũng sẽ không còn nữa ai còn dám đối thánh thượng phát hành quan tiền, cấm chỉ dân gian lạm ác tiền chính sách chỉ trích. Đó lấy, Gia Tĩnh Đế lại lật mở một phần Tấu Chương, nhìn một cái mặt lại là tối đen, khí lại ném xuống đất. Cái này Tấu Chương không có nói rõ hắn Gia Tĩnh lập đàn cầu khấn có lỗi, không có nói hắn lập đàn cầu khấn tu đạo hao phí ngân lượng, mà là đề nghị hắn Gia Tĩnh đem dùng ở lập đàn cầu khấn bạc trở lại đến, dùng cho quân lương, dùng ở quốc kế dân sinh. Không tiếp, chấm lập đàn cầu khấn vì Giang Sơn xã tắc, vì lê dân mạch tính. Tôn vô thượng tâm, há nhân thần a. Gia Tĩnh Đế khí tức miệng mắng to. Một bên phiếu soạn Hoàng Cẩm thiếu chút nữa không có một hớp máu bầm phun ra ngoài, những đại thần này liền không thể để cho thánh thượng cao hứng một cái, tiến chút đồ ăn sao? Chương 1921, thánh thượng đều bị khí thành gì? Chương 1921, thánh thượng đều bị khí thành gì? Chân quân, trước tạm nghỉ ngơi chốc lát nhìn lại Tấu Chương đi. Hoàng Cẩm lo lắng Gia Tĩnh Đế bị tức ra tốt xấu, đánh bạo nhỏ giọng khuyên. Những này qua chính là thời buổi rối ren, Bắc Lô Nam Hoa, thiên hai nhân họa không ngừng, Tấu Chương cũng nhiều phải không tốt chuyện, hơn nữa có chút thần tử cũng thực tại không giải tâm, thánh thượng đã bị tức liền bữa tối cũng vào không được, nếu là nhìn tiếp nữa, đừng nói buổi tối vào không được, đoán chừng buổi tối thậm chí đi ngủ cũng ngủ không được. Không ăn không uống không ngủ, tiếp tục như vậy, thân thể thế nào chịu không nổi, không phải bị tức ra cái nguy hiểm tính mạng tới á. Hoàng Cẩm thật sự là quá lo lắng. Không sao, thừa thế xông lên, chỉ còn lại như thế nhiều Tấu Chương, nhìn xong nghỉ ngơi nữa cũng không muộn. Gia Tĩnh Đế mặt có vẻ khó chịu khoát tay một cái, thề phải đem những thứ này tấu chương toàn bộ nhìn xong mới bỏ qua, nhìn một chút còn có cái gì. Ta thánh thượng a, nhìn xong ngài còn có thể nghỉ ngơi sao? Đó lấy, ở Hoàng Cẩm lo âu trong ánh mắt, Gia Tĩnh Đế hướng tiểu thái giám vẫy vẫy tay, lại cầm lên một quyển tấu chương lật ra. Ai? Hoàng Cẩm vạn phần bất đắc dĩ, vạn phần lo âu, nhưng là vừa không có cái gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Tĩnh Đế lật xem tấu chương. Ha ha. Gia Tĩnh Đế mới mở ra tấu chương, liền ha ha một tiếng. Hoàng Cẩm vừa nghe đến Gia Tĩnh Đế cười, thiếu chút nữa không có đặt mông ngồi dưới đất. Lão thiên gia của ta à, đây cũng là cái đó khốn kiếp đại thần bên trên khốn kiếp tấu chương à. Mới vừa rồi thánh thượng bị tức ha ha, bây giờ thánh thượng lại bị tức ha ha. Các ngươi những đại thần này thật là được à, các ngươi hôm nay nhất định phải đem thánh thượng khí ra cái nguy hiểm tính mạng mới hài lòng thật sao? Ta chờ một hồi muốn nhìn một chút cái này khốn kiếp đại thần là ai, bên trên cái gì khốn kiếp tấu chương, nhất định phải để cho hán vệ quan sát kỹ ngươi. Đến lúc đó, đào ra ngươi một liếng, nhìn tạp ra thế nào thu thập ngươi. Hoàng Cẩm lo âu vô cùng xem Gia Tĩnh Đế, trong lòng lén lén lút lút quyết định, nhất định phải đàng hoàng thu thập cái này đem thánh thượng giận đến bật cười đại thần. Ha 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 ha. Ở Hoàng Cẩm lo âu vô cùng trong ánh mắt, xem đấu chương Gia Tĩnh Đế lại liên tiếp cất tiếng cười to lên. Phù phù. Gia Tĩnh Đế trước mặt trình tấu chương tiểu thái giám phù phù một tiếng quỳ xuống, mặt trắng bệch, cả người phát run. Thiên tử giận dữ, nam thi triệu. Hắn chính là ngu rốt đi nữa cũng kịp phản ứng, mới vừa thánh thượng bị kia phong tấu chương chỉ khí ha ha một tiếng, bây giờ thánh thượng bị cái này phong tấu chương khí ha ha một tiếng về sau, lại liên tiếp ha 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 lên. Đây là một phong nhiều đáng hận tấu chương a, mới có thể đem thánh thượng cấp khí thành bộ dáng này. Không chỉ tiểu thái giám, chính là Hoàng Cẩm cũng phủ phù một tiếng quỳ xuống đến rồi, không phải sợ hãi, mà là lo âu. Gia Tĩnh Đế bị tức liên tiếp ha 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 ha, điều này nói rõ cái này phong tấu chương đáng hận trình độ vượt xa quá Lưu Tối kia phong đem thánh thượng khí ha ha tấu chương. Đây là người nào bên trên tấu chương? Đây là một phong cái gì tấu chương? Lại đem thánh thượng khí thất thố như vậy. Ha ha một tiếng còn không được, còn liên tiếp ha 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 lên. Thánh thượng đều bị khí thành gì? Hoàng Cẩm cũng khí cắn răng. Đang ở Hoàng Cẩm khí cắn răng thời điểm, đột nhiên nghe được đỉnh đầu lại chuyển tới một trận ha 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 tiếng cười lớn. Ha 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 ha. Xem đấu chương Gia Tĩnh Đế, lại liên tiếp ha 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 phá lên cười. Nghe được Gia Tĩnh Đế liên tiếp cười ha ha, tiểu thái giám hù dọa một con dập đầu trên đất không dám tiếp tục nâng lên, cả người run lẩy bẩy, trời ơi, thánh thượng sẽ không giận lây đến ta đi, dù sao những thứ này tấu chương là ta từ điện vô giật ti đáng giá kia lấy ra tiến hiến qua tới. Tuy nói, đây đều là dựa theo thánh thượng phân phó, nhưng là thánh thượng tức giận thời điểm chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nhiều. Hoàng Cẩm nghe được Gia Tĩnh Đế lại liên tiếp ha 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 cười to, hai mắt đen thui, thiếu chút nữa chẳng vào lầu té xỉu. Ông trời của ta a, đây tột cùng là như thế nào một phong tấu chương, viết cái gì nội dung, đem thánh thượng cũng khí thành như vậy. Ngươi chờ một hồi ta muốn nhìn một chút ngươi là ai, sau đó ta nhất định phải để cho ngươi hối hận bên trên cái này phong tấu chương. Lại đem thánh thượng khí thành như vậy, ta nhất định không tha cho ngươi. Ta nhất định phải đem trên người ngươi, cả nhà ngươi già trẻ trên người, ngươi hợp trong phủ hạ toàn bộ tài liệu đen cùng vấn đề tất cả đều tra không còn một mảnh, để ngươi ăn không hết ném cũng túi không đi. Hoàng Cẩm ở trong lòng thề, nhất định phải để cho cái này tấu lên sơ đem thánh thượng khí thành như vậy đại thần để mắt. Hoàng bạn, khiến ngự thiện phòng ăn cơm, trở lên một bầu ngô tiến cống rượu hoa điêu rượu, chấm muốn vừa ăn vừa nhìn cái này phong tấu chương, tinh tế phẩm đọc, ha 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 ha. Đang Hoàng Cẩm nghiến răng nghiến lợi thời điểm, Gia Tĩnh Đế thanh âm đột nhiên từ Hoàng Cẩm trên đỉnh đầu khoan thai chuyển tới. Tốt. Thánh thượng trực tiếp ra tay, ngươi xui xẻo. Hãy cùng cái đó Lưu Tối vậy, để ngươi vạn kiếp bất phục. Thánh thượng lần này là thế nào ra tay? Vân vân ăn cơm, mang rượu lên. A, cái gì? Ăn cơm. Mang rượu lên. Hoàng Cẩm nghe được Gia Tĩnh Đế vậy, đại não trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cái này còn chuyển cũng quá nhanh. Khiến ngự thiện phòng ăn cơm, còn phải mang rượu lên. Ta không có nghe lầm chứ? Thánh thượng là muốn ăn cơm, còn phải uống rượu. Thánh thượng đây không phải là tức giận, đây là cao hứng. Hoàng Cẩm đại não thiếu chút nữa bị cái này con cấp làm mốc khói, lúc này mới sau đó phát hiện phản ứng lại, thánh thượng đây không phải là tức giận, thánh thượng đây là cao hứng, hơn nữa thánh thượng còn không phải bình thường cao hứng. Lần trước thánh thượng chủ động yêu cầu ăn cơm, còn phải mang rượu lên, là thời điểm nào chuyện? Thời gian quá xa xưa, ta thế nào không nhớ rõ. Đó là Diêm Quý phi vì thánh thượng sinh ra Ai Hướng thái tử thời điểm, hay là Tào Đoàn phi vì thánh thượng sinh ra hoàng nữ ra đời thời điểm. Hoàng Cẩm vui mừng quá đỗi, ngẩng đầu lên, mặt khó có thể tin nhìn về phía Gia Tĩnh Đế, lại xác nhận một lần, hẳn là ảo giác của ta đi. Trong tầm mắt, Gia Tĩnh Đế một bên nhìn tấu chương, một bên cười to. Không sai, thánh thượng đang cười, là phát ra từ phế phủ cao hứng cười, không phải giận quá mà cười cái chủng loại kia cười, nếp nhăn cũng cười thư giãn. Thời gian bao lâu không thấy thánh thượng như thế cao hứng. Cái này phong tấu chương là vị nào đại thần bên trên, ta Hoàng Cẩm dập đầu cho ngươi, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta đem nhầm ân công làm cựu địch, ta quay đầu nhất định cho ngươi gõ 100 cái khấu đầu chủ tội. Thế nào, Hoàng bạn, không nghe được lời của châm sao? Châm đã đói khát khó nhịn, còn không mau đi khiến ngự thiện phòng ăn cơm, mang rượu lên, nhất định phải ngô tiến cống vàng điều rượu, cái này rượu mới xứng được với châm trong tay tấu chương. Gia Tĩnh Đế ra vẻ tức giận trừng mắt một cái Hoàng Cẩm, liên tiếp thúc giục. Chân quân bất giận, lao nô cái này đi. Hoàng Cẩm đội vàng dập đầu xin tội. Sau đó mặt cao hứng đứng dậy vừa chạy ra ngoài. Khó được Gia Tĩnh Đế chủ động muốn ăn cơm mang rượu lên, Hoàng Cẩm đã đợi không kịp phân phó người đi, phân phó người còn phải phí thời gian, thánh thượng đều đã nói đói khát khó nhịn, hắn liền như thế trực tiếp một đường chạy đi ngự thiện phòng. Bởi vì quá cao hứng, lúc ra cửa còn bị ngưỡng cửa vấp té lộn mèo một cái, nhờ có hắn thân thủ tốt, tại thân thể mất đi thăng bằng trệ không lúc liền cải chính đi qua, một trận gió vậy, một đường chạy như điên đi ngự thiện phòng. Lão già này, Gia Tĩnh Đế thấy vậy cười mắng một câu. Chương 1922, dung một cái lại chấn chương 1922, dung một cái lại chấn Hoàng Cẩm lão già này là có chút vô liếng, mới đi ra ngoài không bao lâu, liền bước đi như bay xách theo hai cái hộp đựng thức ăn chạy như bay mà quay về, mặt không đỏ, không thở mạnh, trong tay hộp đựng thức ăn nói vững như Thái Sơn, thoáng một cái không hoảng hốt. Trần Quân, bữa tối đến. Hoàng Cẩm bước vào đại điện sau, bước chân chậm lại, nhẹ giọng bẩm báo nói, e sợ cho kinh động đến đang xem tấu chương Gia Tĩnh Đế. Tốt, mang lên, mang lên, chớm đã đói khát khó nhịn. Rượu đâu, mang sao? Gia Tĩnh Đế phất tay thúc giục. Mang, mang, Trần Quân phân phó, lão nô sao dám quên. Hoàng Cẩm nói từ trong lồng ngực móc ra một tinh xảo điêu rồng bỏ rượu, ấm được rồi, lão nô sợ bên ngoài gió rét lạnh rượu ấm, cả gan tận tình bên trong. Ha ha, hay là hoàng bạn tỉ mỉ. Gia Tĩnh Đế hài lòng gật gật đầu. Hoàng Cẩm mặt vừa mừng lại vừa lo, động tác trên tay không ngừng, đem hộp đựng thức ăn mở ra, đem bên trong mỹ vị giai hảo nhất nhất bưng đi ra, bày ở trên bàn, có món mặn, có món chay, còn có một chén nóng hổi dược thiện canh gà. Hoàng Cẩm thật đúng là có mấy cái bàn trải, nhiều như vậy thức ăn, từ ngự thiện phòng một đường phi nhanh để tới, vậy mà một chút cũng không có vùng, thậm chí kia một chén gần như cùng miệng chén cân bằng canh gà, cũng một giọt không có vây ra tới. Mang lên mỹ vị giai hảo về sau, Hoàng Cẩm lại cởi ra vỏ rượu bùn đất ém miệng, rót một chén thơm thuần ngon miệng rượu hoa điêu rượu. Thánh thượng mời vào bữa cơm. Hoàng Cẩm cung thỉnh nói. Không sai, sắc hương vị đều đủ, canh gà cũng linh hỏa hầu đang lúc. Ngự thiện phòng tay nghề không có rơi xuống. Gia Tĩnh Đế ngồi xuống, xem trên bàn mỹ vị giai hảo, nếm thử một miếng canh gà, hài lòng gật gật đầu. Hoàng bạn, vì chấm cầm tấu chương, chấm muốn vừa ăn vừa nhìn. Gia Tĩnh Đế tiến một hớp thức ăn về sau, phân phó Hoàng Cẩm nói. Tuân chỉ. Hoàng Cẩm mặt mặt ở vinh yên hai tay nhận lấy tấu chương, hai tay triển khai tấu chương, vì Gia Tĩnh Đế triển duyệt. Hoàng Cẩm tinh thông chuyện này, Gia Tĩnh Đế thấy được vậy được, thấy được một cái kia chữ, hắn cũng có thể biết, thậm chí Gia Tĩnh Đế phải đi về nặng nhìn kia một đoạn kia một nhóm. Hắn cũng sẽ trước tiên điều chỉnh tấu chương vị trí, để cho Gia Tĩnh Đế thời khắc ở vào tốt nhất đọc vị trí. Đang vì Gia Tĩnh Đế triển duyệt tấu chương lúc, ánh mắt hắn khỏe mắt cũng không để lại dấu vết nhìn về phía tấu chương nội dung. Hắn rất hiếu kỳ, đây là vị nào đại lão bên trên tấu chương lúc nội dung gì, vậy mà để cho thánh thượng cao hứng như thế. Không nhịn được dùng ánh mắt còn lại nhìn xuống. Tựa đề, Phủ Tô Châu tin chiến thắng tấu chương. Nguyên lai là Phủ Tô Châu có tin chiến thắng a, không trách thánh thượng cao hứng, không trách thánh thượng điểm danh muốn ngô rượu hoa điêu rượu a Phủ Tô Châu tin chiến thắng, cũng không được xứng ngô rượu hoa điêu rượu nhà. Những địa phương khác rượu khá hơn nữa cũng không có cảm giác. Phủ Tô Châu bao lớn tin chiến thắng a, vậy mà để cho thánh thượng cao hứng như thế. Hoàng Cẩm không nhịn được tò mò tiếp tục dùng con mắt nhìn qua nhìn xuống, không kịp chờ đợi muốn biết đây là người nào để giao tấu chương, cùng với tấu chương ra sao nội dung, hắn thật sự là quá hiếu kỳ, trong bụng giống như là có một đám nấp tại cào hắn tâm vậy. Hoàng Cẩm một bên triển tấu chương, một bên con mắt nhìn qua đi xuống, đã không phải là không để lại dấu vết, nhìn động tác đã rất rõ ràng. Đang xem tấu chương ra Tĩnh Đế chú ý tới, bất quá hắn cũng không có tức giận, ngược lại rất có một loại cùng xem thứ văn chương quái đản chi khoái chăng. Tựa đề phía dưới chính là tấu chương để giao người ký tên, Hoàng Cẩm dùng con mắt nhìn qua nhìn xuống tấu chương ký tên. Đây là hai người ký tên. Ai vân vân phía sau cái tên đó? Ta thấy được tên ai? Chu Bình An. Chiết Giang đề hình án sát sứ ti thay phó sứ Chu Bình An. Tấu chương liên cùng ký tên là Tô Châu chi phụ thượng duy trì cùng Chu Bình An, bất quá Hoàng Cẩm đối tên thượng duy trì không có cái gì cảm giác, tự động không để ý đến tên thượng duy trì, Chu Bình An tên thì lại khác. Ba chữ này mỗi một chữ cũng có thể hấp dẫn Hoàng Cẩm ánh mắt, càng khỏi nói ba chữ này tổ hợp lại với nhau, trực tiếp liền đem Hoàng Cẩm ánh mắt hấp dẫn. Tiểu Chu đại nhân, lại là Tiểu Chu đại nhân. Ôi trời ơi, lúc này mới qua bao nhiêu ngày à, Tiểu Chu đại nhân rốt cuộc lại lập mới công rồi. Đây quả thực khó có thể tin. Hoàng Cẩm vừa nhìn thấy tên Chu Bình An liền bị khiếp sợ tối tăm mặt mũi, ở ngự tiền hầu hạ mấy thập niên, dưỡng khí công phu đã sớm xuất thần nhập hóa, thế nhưng là giờ phút này còn chưa phải miễn kinh hãi một chút, có chút thất thố. Thấy được Hoàng Cẩm thất thố dáng vẻ, Gia Tĩnh Đế ha ha không tiếng động cười. Lão già dịch, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Ngươi xuống chút nữa nhìn, còn không phải chấn kinh ngươi răng cửa. Gia Tĩnh Đế xốc lên một bữa măng mùa đông thịt lạc, bỏ vào trong miệng, mỉm cười nhìn khiếp sợ Hoàng Cẩm, từ từ nhai nhỏ nhẹn. Chờ nhìn Hoàng Cẩm kia chưa thấy qua thế diện dáng vẻ. Quả nhiên theo Hoàng Cẩm dùng ánh mắt quẹ mắt nhìn xuống, Hoàng Cẩm nét mặt cũng muôn màu muôn vẻ lên. Khi hắn thấy được giá qua hơn 40.000 dạ tập Tô Châu thời điểm, trên mặt của hắn không khỏi đi theo nổi lên khẩn trương nét mặt, đây là đã biết phủ Tô Châu đại tiệp kết quả, không phải nét mặt của hắn sẽ càng khẩn trương. Đón lấy thấy được Chu Bình An dưới quyền chiếc quân trước hạn chính phá hoa tỉnh, đốt gió lửa lang yên cảnh báo phủ Tô Châu toàn cảnh về sau, Hoàng Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Lại từ nay về sau, khi hắn thấy được Chu Bình An xoáy lệnh chiếc quân ở thành Tô Châu trước 10 dặm hơn phong tiểu đại doanh trước đánh một trận diệt hoa hơn 10.000 về sau, không nhịn được giật mình đến mức há hốc mồm, đánh một trận diệt hoa hơn 10.000, đây là cái gì khái niệm? Chỉ riêng liền một trận chiến này công lao, liền đã có 102 đông nam. Tự loạn hoa tới nay, giang nam các nơi chưa bao giờ từng có lớn như vậy thắng, à, thiếu chút nữa đã quên rồi nửa tháng trước tế biển rộng lớn nhanh, đánh một trận diệt hoa hơn ngàn. Cũng đã là có 102 đông nam, lúc ấy liền xưng là đông nam thứ nhất công. Lúc ấy tế biển tấu chương trong ghi lại, tiểu Chu đại nhân diệt bao nhiêu giặc qua, hơn 290 tên cấp biển. Sau trận này vậy mà diệt qua hơn 10.000. Thật là khiến người rung động, khó có thể tin. Hoàng Cẩm khiếp sợ không thôi. Xem Hoàng Cầm biểu tình khiếp sợ, Gia Tinh Đế hơi kéo kéo khóe miệng, cái này khiếp sợ thành như vậy, lại từ nay về sau, có ngươi khiếp sợ. Quả nhiên làm Hoàng Cầm thấy được tấu chương đặc sắc nhất bộ phận, cũng chính là tấu chương cuối cùng bộ phận thời điểm, khiếp sợ cầm tấu chương tay cũng run rẩy. Tiểu Chu đại nhân ở Giặc Qua đường thủy rút lui sau, truy kích Giặc Qua, đi đường tắt tới Giặc Qua phía trước dòng sông Mai Phục, dòng sông Hỏa Công, rừng cây Hỏa Công, ở Tiểu Chu đại nhân kế liên hoàn hạ, Giặc Qua bị bắn chết, chết chìm, đốt chết hơn 2 bà người, thuyền bè hư mất hơn 200 con, còn bắt sống Hoa Tù một trong Trần Đông. Trời ơi, toàn bộ Tô Châu bảo vệ chiến, Tiểu Chu đại nhân gần như diệt 40.000 Giặc Qua, không phải 400, cũng không phải 4.000, mà là 40.000. 40.000 a. Ông trời của ta, Hoàng Cẩm không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Tiểu Chu đại nhân vậy mà khủng bố như vậy. Đừng nói Đông Nam, toàn bộ toàn đại Minh đã bao nhiêu năm, cũng chưa từng có huy hoàng như vậy đại thắng. A thấy được Hoàng Cẩm khiếp sợ hít vào khí lạnh, tay cũng run rẩy, Gia Tính Đế không nhịn được ha ha bật cười. Chương 1923, có hay không thủy phân chương 1923, có hay không thủy phân không trách thánh thượng như thế cao hơn a, nguyên lai Tiểu Chu đại nhân ở Tô Châu vậy mà lấy được huy hoàng như vậy chiến quả. Chọn vẹn tiêu diệt gần 40.000 Giặc Qua. Khó trách thánh thượng đảo qua khói mù, khẩu vị mở toang ra, như thế đại thắng huy hoàng, thánh thượng ít nhất một tháng đều là tốt khẩu vị. Ta chờ một hồi được thông báo một chút ngự thiện phòng, cần phải nắm chặt cơ hội này, cho nhiều thánh thượng bồi bổ long thể, cái gì bầu trời bay, trong nước dù, trên đất chạy, cung cấp thánh thượng biến đổi hòa dạng bên trên. Tiểu Chu đại nhân lấy được huy hoàng như vậy đại thắng, cũng ngăn chặn cái nào chỉ trích thánh thượng lập đàn cầu khấn người miệng. Người suy nghĩ một chút, tế biển ngay trong ngày liền lấy được tế biển rộng lớn nhanh, đó không phải là tế biển lập đàn cầu khấn công lao sao? Nếu như ngươi phi nói đó là trùng hợp, là chứng cứ duy nhất vậy, vậy bây giờ đâu? Tế biển mới trôi qua hơn nửa tháng, Tiểu Chu đại nhân đang ở thành Tô Châu hạ lấy được huy hoàng như vậy đại tiệp, chọn vẹn tiêu diệt 40.000 Giặc Qua, đánh chết một toa tù hờ di đổ sạn, bắt sống một Giặc Qua Trần Đông, chỉ có toa tù Từ Hải cùng Ma Diệp hai người mang theo mấy trăm tàn binh bại hoa, chật vật chạy thủ mạng, may mắn nhặt được một mạng. Cái này cũng không phải là tế biển lập đàn cầu khấn công lao sao? Nếu như không có thượng tiên che chở, làm sao có thể lấy được huy hoàng như vậy đại tiệp? Ta xem một chút còn có cái đó không có mắt gian thần còn dám chỉ trích thánh thượng lập đàn cầu khấn. Nếu như không có thánh thượng lập đàn cầu khấn, nếu như không có thánh thượng khẩn cầu tốt nhất ngày có thể như vậy che chở ta đại minh sao? Có thể lấy được như thế nhiều thắng lợi sao? Tiểu Chu đại nhân thật đúng là hết sức cấp thánh thượng xả được cơn giận à, cái này vô hình công lao, thậm chí so tiểu Chu đại nhân lấy được diệt oa 40.000 người công lao còn càng được lòng đế vương, tiểu Chu đại nhân tiền đồ không thể đo đếm a, không trách thánh thượng cao hứng như thế. Hoàng Cẩm khỏe mắt chú ý tới Gia Tịnh Đế đã dùng tràn đầy một tô gạo tiến đua cơm, mỗi một dĩa thức ăn cũng đều động, ít rượu cũng uống sắp xỉ hai lượng, hôm nay riêng này một bữa lượng cơm cũng đổi kịp thường ngày hai ngày. Đó lấy, khóe mắt chống lại Gia Tịnh Đế mỉm cười tầm mắt. Hoàng Cẩm thiếu chút nữa chẳng bao lâu quỳ dưới đất. Ha ha, người lão già này, nói một chút, phủ Tô Châu cùng Chu Bình An lấy được lần này đại thắng, có hay không thủy phân? Gia Tịnh Đế ha ha một tiếng, ngửa đầu uống một chén rượu, để chén rượu xuống, mỉm cười hỏi Hoàng Cẩm nói. Bây giờ Hoàng Cẩm hoàn toàn không có thái giám không phải tham dự chính trị ý nghĩ. Trở về chân quân, lão nô đối Tô Châu chi phủ thượng duy trì không hiểu nhiều, chỉ nghe nói là cái thấu đáo lý lẽ, chính trực dám nói lao thần, bất quá lao nô đối tiểu Chu đại nhân hiểu nhiều, lao nô cùng tiểu Chu đại nhân đánh qua nhiều lần qua lại, tiểu Chu đại nhân thành thật trung thực, là cái nói thật, làm chuyện thật người, chưa từng lột qua mủ, từng nói láo. Cho nên, lão nô cho là có chính trực danh tiếng lao thần thượng duy trì, cùng thành thật trung thực tiểu Chu đại nhân ký tên, cái này phong tấu chương hẳn không có bao nhiêu thủy phân. Mặc dù chàng này đại tiệp chiến quả huy hoàng có chút làm người ta khó có thể tin, nhưng là lão nô cho là cái này tấu chương đại tiệp nên là thật đại tiệp. Phủ Tô Châu nhất định là tiểu Chu đại nhân cùng thượng duy trì dưới sự lãnh đạo, lấy được một trận thỏa thích lâm ly, rung động tâm can đại tiệp. Hoàng Cẩm quỳ một chân trên đất, giơ tấu chương, thêm chút suy tư chốc lát trả lời, hoàn toàn khẳng định phủ Tô Châu tin chiến thắng tấu chương. Ừm, thượng duy trì là cái lão luyện thành thục lão thần, làm quan mấy đời, đều chứng chặt cầm đang, Chu Bình An, tiểu tử này là chấm xem đi lên sĩ đồ, làm người thành thật, làm việc lại không câu nệ ở cách cũ, làm mầm mống tốt. Gia Tinh Đế ừ một tiếng, đối thượng duy trì cùng Chu Bình An đơn giản phê bình một câu, cuối cùng lại phân phó Hoàng Cẩm. Bất quá, chuyện này can hệ trọng đại, không thể chỉ nghe bọn họ lời nói của một bên, ngươi mau làm người ta đi xuống xác minh một phen, mau hồi báo. Nếu là thật sự đại tiệp, chấm định không keo kiệt hậu thưởng trọng thưởng, lấy khích lệ đám người tranh nhau noi theo, vì dân vì nước tranh lập công lao. Nếu là đại tiệp có giả, hoặc là thủy phân quá nhiều, chấm cũng phải thật tốt gõ một cái bọn họ, nhất là Chu Bình An, tuổi còn trẻ, chính là đền đáp triều đình tốt tuổi tác, cũng không nên cùng người học xấu, đi sai lệch. Gia Tinh Đế vừa ăn, một bên phân phó Hoàng Cẩm, làm hắn phái hán vệ xuôi nam đem Tô Châu đại tiệp xác minh một phen. Hiển nhiên, Gia Tinh Đế là rất muốn tin tưởng Chu Bình An bọn họ, bây giờ đại minh quá cần lần này đại tiệp, nhưng là dù sao lần này đại tiệp thật sự là quá lớn, lớn đến làm người ta khó có thể tin, hắn không thể không thận trọng. Xác minh một phen, làm tiếp so đo. Bất quá, từ Gia Tinh Đế tốt khẩu vị vui vẻ đến xem, trong lòng hắn nhất định là cho là Tô Châu chàng này đại tiệp 89/10. Nhiều nhất chỉ là có chút thủy phân. Chính là có một nửa thủy phân, cũng là một trận không thể nghi ngờ trăm năm khó gặp một lần giang nam thứ nhất công. No rồi, triệt hạ đi đi, chớ phải tiếp tục xem tấu chương. Gia Tinh Đế bữa cơm này ước chừng ăn hơn nửa canh giờ, ăn cũng đánh một ở no, lúc này mới khoát tay một cái, tỏ ý tiểu thái giám thu thập sạch sẽ bàn nhỏ. Gia Tinh Đế lại đem phủ Tô Châu tin chiến thắng duyệt đọc một lần, mới lưu luyến không rời đem tấu chương đặt ở bàn nhỏ bên trên dùng chấn ngọc kỳ lân xích ngăn trận, chuẩn bị tùy thời là xem. Đón lấy, Gia Tĩnh Đế lại lật duyệt phía sau mấy quyển tấu chương. Triều Châu phủ báo, tháng chạp liền hàng mưa to, đêm đó, chợ sơn thủy tăng mạnh, trong thành công giải dân xá trôi không có người 10 phần 89, ăn hàng tất giao sóng cả, mấy chục năm chữ tụ hủy ở một khi, trăm họ cấp bách cứu tế. Cuốn này tấu chương chính là Triều Châu trong phủ báo nạn lụt. Gia Tĩnh Đế đọc một lần, khiến Hoàng Cẩm phiếu soạn, khiến Quảng Đông bố chính ti lân cận điều lương giúp nạn thiên hai, chiếu miễn Triều Châu phủ phú thuế một năm, lấy nuôi trăm họ sinh tức. Đó lấy, phía dưới mấy quyển tấu chương, trừ có một quyển tấu chương báo lên động đất sau xuất hiện một đạo cam tuyên ngoài, đều không phải là cái gì tin tức tốt, nhất là còn có một quyển tấu chương lại bẩm tấu lên nơi nào đó đạo quan chế tạo phù thư, lấy họa trăm họ. Cái này có chút ánh xạ thánh thượng tu đạo. Hoàng Cẩm nghe được quyển này tấu chương, tay cũng run run một cái, dĩ nhiên hắn là lo lắng ảnh hưởng Gia Tĩnh Đế vui vẻ, tốt khẩu vị. Cũng may Gia Tĩnh Đế lúc này rất cao hứng, quyển này tấu chương ánh xạ cũng không để cho Gia Tĩnh Đế tức giận, Gia Tĩnh Đế chẳng qua là nhàn nhạt phân phó Hoàng Cẩm, khiến hắn vệ ngầm tra thiệp án đạo quan, đem gây nên cặn kẽ báo lên quan lại, nếu là đạo quan ẩn ác ý phạm pháp, tuyệt đối không thể nhân nhượng, nếu là không có ẩn ác ý phạm pháp, thì truy cứu tấu lên chi quan. Mấy quyển tấu chương tất cả đều sau khi xem xong, Gia Tĩnh Đế lại đem phủ Tô Châu tin chiến thắng tinh tế nhìn một lần, tâm tình vui thích. Cuối cùng, Gia Tĩnh Đế buông xuống tấu chương, đối Hoàng Cẩm phân phó nói: "Chớ bình thường công vụ bệ bội, không khỏi lạnh nhạt cung phi, hôm nay khó được có bết, khiến tiến bảng hiệu lật may mắn." Hoàng Cẩm nghe xong, càng là vui mừng quá đỗi, lao thiên gia của ta, thánh thượng muốn sủng hạnh hậu phi, thật là quá hiếm có. Kỳ thực nhắc tới, Gia Tĩnh Đế ưa chuộng ở tu đạo tu tiên, năm xưa cũng ưa chuộng ở nữ sắc, chẳng qua là trải qua nhâm dần cung biến về sau, Gia Tĩnh Đế đối nữ sắc ưa chuộng liền hạ thấp, sùng hạnh hậu cung nhiều lần thứ hạ thấp hơn một nửa. Một tháng này sâu hơn, bởi vì tâm tình cũng tốt, một tháng này Gia Tĩnh Đế chỉ sùng hạnh hai lần hậu phi. Khó được Gia Tĩnh Đế có tâm tình, Hoàng Cẩm vui mừng quá đỗi, vội vàng an bài người thông báo phùng bảo, mau thượng trình lục đồ bài. Chương 1924, khó được triều hội chương 1924, khó được triều hội đêm đó, Gia Tĩnh Đế ôm lật trong bảng hiệu thượng mỹ nhân, ở trên long sàng phiên vân phúc vũ, chít chít phục chít chít. Phùng bảo sờ trong ngực thượng mỹ nhân ban thưởng một cây châm vàng, khóe miệng cũng không khép lại được. Hắn bất quá ở thánh thượng lật bài giờ tí nhắc tới tuyết rơi ngày, thượng mỹ nhân dắt chó cưng dẫn cung nữ ném tuyết, cùng chó cưng cùng nhau té lộn mèo một cái mà thôi. Hoàng Cẩm cả đêm an bài thủ hạ hán vệ ra dòi thúc ngựa sắc minh Tô Châu bảo vệ chiến. La Long Văn một đám nghiêm đảng đang thức đêm đốc thúc thủ hạ thư lại soạn viết vạch tội Tô Châu tin chiến thắng làm giả đấu trương. Bên ngoài tuyết lớn liên miên bất tuyệt, không có ý dừng lại. Kinh thành hơn ngoài 10 dặm, Lưu Mục dẫn một doanh trích quân sĩ tốt cùng phủ Tô Châu binh đinh sai dịch, lái chở đầy giặc qua thủ cấp xe lớn, đội mang theo gông xiềng giặc qua thủ binh, mạo hiểm đẩy trời gió tuyết đi đường suốt đêm. Chư vị huynh đệ, chúng ta cực khổ nữa khổ cực đi về phía trước 5 dặm, tìm một thôn xóm đóng trại ôm trại, nghỉ ngơi một đêm. Đến lúc đó, kinh thành gần trong gang tấc, chúng ta trời chưa sáng liền lên đường, vừa đúng đuổi kịp ở kinh thành ăn điểm tâm. Chờ đến kinh thành, hiến bắt được, nhất định thịt cá rượu ngon bao no, lại để cho các huynh đệ nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Lưu Mục cưỡi ngựa ở đội ngũ trước sau bốn đầu, lớn tiếng nói với mọi người nói: "Mục ca nhi không cần nhiều lời, chúng ta là đi kinh thành vì đại nhân hiến tù binh, đại nhân đợi chúng ta ân trọng như núi, đừng nói 5 dặm, chính là 50 dặm cũng đi." "Đúng đấy, đại nhân đợi chúng ta không cần nói, đoạn đường này bữa bữa có thịt có canh, cái này tuyết lớn cũng cả người nóng đổ mồ hôi, chính là cả đêm đi tới kinh thành cũng chính là tiêu cơm một chút mà thôi." Một đám chiếc quân tướng sĩ từng cái một lớn tiếng trả lời, mặc dù mạo hiểm gió tuyết đi đêm đường, nhưng là sĩ khí dâng cao. Dưới so sánh, phủ Tô Châu binh đinh sai dịch hơi có kém. Bất quá trước khi đi Tô Châu chi phủ thượng duy trì nặng nghề hậu thưởng đám người, tinh thần của bọn họ cũng còn có thể. Cho tới ra qua tù binh, bọn họ thì như hành thi tẩu đục bình thường, đừng nói sĩ khí, liền tinh khí thần cũng bị mất. Bọn họ ác quán man doanh, chết chưa hết tội, nếu không phải chuyến này mục đích là hiến tù binh, nhưng cũng không thể để cho bọn họ tùy tiện chết rồi. Bất quá, sẽ không để cho bọn họ tốt hơn chính là xuyên đâu, mùa đông khắc nghiệt, cũng không có áo đông xuyên, chỉ có pha áo gai, chỉ hạn ở không bị chết rét, ăn đâu, có cơm ăn, nhưng chỉ giới hạn trong không bị chết đói, ngủ đâu, ở trên mặt đất mà ngủ, chăn nệm cái gì không tồn tại, còn có lên đường, mang theo gông xiềng, nhất định phải đuổi theo hành trình, theo không kịp liền roi phục vụ, tuyệt không nhân thủ mềm. Hòa thượng Chu Bình An chi phủ cũng cho Lưu Mục đám người một tử vong chỉ tiêu, chỉ cần ra qua tù binh tỷ lệ tử vong không cao ở 2 thành là được rồi. Bây giờ, Lưu Mục bọn họ hoàn toàn không có áp lực, khoảng cách cái này chỉ tiêu còn rất xa. Mạo hiểm gió tuyết, tiếp tục lên đường, ước chừng hơn nửa canh giờ, Lưu Mục bọn họ đi 5-6 dặm, đã tới một thôn trang ngoài. Thôn này tên là 5 dặm về sau, bởi vì lại từ nay về sau 5 dặm chính là kinh thành. Vì không quấy rầy thôn, Lưu Mục mang theo mấy người vào thôn tử bái kiến trong đàng, thôn lão, thông hiểu thân phận, lại thông qua bọn họ từ trong thôn mua một con thịt lạp, bún, ở thôn bên ngoài đóng trại ôm trại, nhóm lửa, nấu một nồi thịt lạp lớn xào trộn món ăn, rán bánh bột, nhịn cháo, đám người ăn nóng hổi. Cho tới ra qua tù binh, chỉ có thể ở đám người sau khi ăn xong, mò điểm canh thừa thịt nguội no bụng, miễn cưỡng không cho tới chết đói mà thôi. Đã là đêm khuya, Lưu Mục dựa theo Chu Bình An giao phó, an bài thỏa trực đêm nhân viên, bảo đảm bạn vô nhất thất mới nghỉ ngơi. Suốt đêm không nói chuyện. Ở Lưu Mục bọn họ đóng trại nghỉ ngơi thời khắc, một đội hơn 50 người phi ngư phục hán vệ ở ngoài thôn nhanh như tên bắn mà vượt qua. Ngoài thôn tại sao như thế nhiều người, như có một chi binh mã trú đóng ở đây. Một hán vệ chú ý tới Lưu Mục đám người đơn giản doanh trại, cảnh giác nói: "Đốc công làm chúng ta mau xuôi Nam Sắc Minh phủ Tô Châu chiến sự, đây chính là thánh thượng chú ý khẩn yếu chuyện, chúng ta còn chưa cần thêm rắc rối, nên đi suốt ngày đêm xuôi nam mới là." Bên người hán vệ nhắc nhở, hơn nữa, nơi này là kinh thành gần kỵ, có đầy nha môn quan lại quản lý, nếu không có đang lúc thủ tục, bọn họ cũng không đến được cái này, sớm đã bị ngăn lại xử lý. Triệu Bách Hộ nói có lý, chúng ta hay là mau xuôi nam đi, giá giá giá. Cái đó hán vệ dùng sức gật gật đầu. Một đám hán vệ nhanh như tên bắn mã vượt qua. Được rồi, có thể nghỉ ngơi, không rõ đội ngũ đã cách xa. Doanh địa trực đêm người thấy được hán vệ rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đoạn đường này, trong lòng dây cung banh quá chặt chẽ, e sợ cho ngoài ý muốn nổi lên, Lỡ Hòa Thượng Chu Bình An duy trì chuyện lớn. Mỗi lần gặp nguy hiểm phần tử áp sát đội ngũ thời điểm, bọn họ cũng khẩn trương cao độ, để cao đề phòng vạn nhất. Giống như cái này đội hán vệ, bọn họ không có mặc hán vệ đồng phục, vì dễ dàng cho tra án, cũng chỉ mặc thường phục, bất quá đeo đao kiếm. Cái này ở hiến tù binh đội ngũ trong mắt, chính là phần tử nguy hiểm. Bọn họ đi xa, để cho hiến tù binh đội ngũ thở phào nhẹ nhõm. Một đêm vô sự. Hôm sau, trời chưa sáng, Lưu Mục bọn họ nhổ chạy lên đường, hướng gần trong gang tấc kinh thành tăng tốc đi tới. Giống vậy, trời chưa sáng, La Long Văn đám người đã mang theo soạn viết xong bạch tội tấu chương, chạy thẳng tới thông chính sứ ti mà đi. Đặc biệt giao phó thông chính sứ ti quan viên, muốn qua giờ tị mới chuyển tới Tây Luyện, tạo nên một loại buổi sáng mới biết được phủ Tô Châu tin chiến thắng, trong lòng bất bình, lập tức dâng thư bạch tội tình hình đến, cái này phải có một chênh lệch thời gian. Đang ở La Long Văn mới từ thông chính sứ ti lúc đi ra, Tây Luyện chuyển ra tờ giấy, cho đòi nội các quan trực ban cùng với binh bộ, hộ bộ, công bộ, lại bộ, đại lý tự, đốc sát viện trở chủ yếu nha môn chủ, phó quan viên nhập Tây Luyện điện vô giật nghị sự. Đây gần như tương đương ở triều hội. Đối với kinh thành các đại thần mà nói, cái này rất khó. Gia Tĩnh đế đã rất nhiều năm không tổ chức triều hội, đều là ở Tây Luyện không định giờ, không chừng người triệu mời một vị hoặc mộ mấy vị đại thần nhập Tây Luyện gặp vua. Như hôm nay như vậy một cái triệu tập như thế bao lớn thần nhập Tây Luyện nghị sự, vẫn là tương đối ít gặp. Năm trước, cho dù giống vậy cuối năm, Gia Tĩnh đế triệu tập đại thần nhập Tây Luyện nhân số cũng không thể cùng hôm nay so sánh. Từ Tây Luyện truyền ra tờ giấy nội thị, đem lần này nghị sự chủ yếu đề tài thảo luận cũng cùng nhau báo cho một đám bị triệu kiến đại thần. Lần này nghị sự chủ đề vây lượn mấy tháng này tới nay triều giã phát sinh chuyện lớn, bao gồm Mông Cổ Yêm Đáp Trư bộ sách, các biên quân lương dùng bạc sách, phương Bắc Tuyết Hai cứu tế sách, phương Nam Lũ Lụt cứu tế sách, các bên cùng địa phương quan lại lâu nhậm thăng trừ giáng âm sách, công bộ đúc tiền sách, sửa đổi mối pháp sách, vương phủ thứ dân khẩu lương sách cùng với giang nam loạn loạn sách. Phủ Tô Châu đại tiệp đứng hàng đề tài thảo luận cuối cùng. Lần này được rồi, không cần thông qua thông chính sứ ti hướng Tây Huyện thông truyền, chúng ta mang đi liền tốt. Nhận được tin tức về sau, đứng hàng bị triệu kiến một viên vương thị lang nhận được tin tức về sau, từ thông chính sứ ti đem tấu chương cầm về, có chút hưng phấn nói, cùng hắn giống vậy còn có hẳn mấy cái. Nghiêm Đảng chiếm cứ triều giã hơn phân nửa vách giang sơn, bị triệu kiến nhân viên trong, Nghiêm Đảng phần tử cũng chiếm cứ hơn phân nửa. Cho tới La Long Văn đám người, bọn họ còn chưa đủ tư cách bị Gia Tĩnh đế triệu kiến, vạch tội Chu Bình An tấu chương vẫn là phải thông qua thông chính sứ ti hướng Tây Huyện đưa hiện lên. Chương 1925, triều hội chương 1925, triều hội gió tuyết đan sen trong, Nghiêm Tung, Từ Giai, Lý Mặc một đám bị Gia Tĩnh đế triệu kiến đại thần cũng trước tiên ngựa không ngừng vó câu chạy tới Tây Huyện vô giật điện. Thánh thượng triệu kiến, cũng không có người dám tới trễ. Đường Tống lúc cũng được chút, chủ yếu là phát động, thế nhưng là ở Đại Minh triều, xử phạt liền nặng nhiều. Minh luật quy định tới trễ một lần sẽ phải quất roi 20, nếu như tới trễ lũy kế 3 lần, chỉ biết lại tưởng thưởng một lần, trực tiếp ở trước điện hành hình, không chỉ có mặt mũi không còn, mấy chục đánh gậy đi xuống phi thương cân động cốt không thể. Ngoài ra, còn có ẩn hình xử phạt, tới trễ, ngươi ở hoàng thượng trong lòng ấn tượng coi như trở nên đắc liệt, chính trị tiền đồ sụt lở. Cho nên, không người nào dám tới trễ, đều là có thể có bao nhanh liền nhiều nhanh. Rất nhanh, một đám đại thần liền tất tật đến đông đủ, cảm thấy dựa theo quan chức cùng tư lịch chia nhóm hai hàng cùng kính chờ đợi Gia Tĩnh đế. Mùa đông khắc nghiệt, trong đại điện cũng không có đốt cái chậu than, lạnh lợi hại, mỗi cái ở trong điện quan viên cũng đông lạnh có chút run run. Bọn họ lần này ăn mặc triều phục, vì hình tượng, bên trong cũng không thể nhiều mặc quần áo, chỉ có thể mặc một bộ mỏng chút đúng phục, nếu xuyên nhiều, triều phục sẽ có chút xương vụ cùng nếp nhăn, không ăn ủi, có thất thể thống. Ở trong đại điện, bọn họ không thể xoa tay dập chân, như vậy sẽ ngự tiền thất lễ, chỉ có thể dựa vào tự thân hỏa lực gồng đỡ giá lạnh. Tuổi tác không có như vậy lớn cũng được chút, lớn tuổi, như Nghiêm Tung, phen này đông lạnh tay chân cũng chết lặng. Chờ một hồi viết chữ đoán chừng đều là vấn đề. Ngoài ra, trừ tay chân, Nghiêm Tung diện mạo cũng đông lạnh hoảng, bởi vì hắn đeo chính là Gia Tĩnh đế ngự tứ hương diệp quan. Cái mũ này xa, đã không mỹ quan, cũng không giữ ấm, duy nhất hiệu quả chính là gia tăng thanh quán. Cũng may, nội thị cấp bọn họ bưng tới một ly chén trà nóng, để bọn họ có thể vừa uống trà, một bên ấm áp tay. Nhiều lần, Gia Tĩnh đế ở thái giám vây quanh hạ, chậm rãi đi vào vô giật điện. Giống như thường ngày, mùa đông khắc nghiệt, tuyết lớn đầy trời sáng sớm, Gia Tĩnh đế vẫn xuyên vô cùng ít, xuân thu thường phục, phía trên tú có long văn, chủ yếu đồ án là thái cực bát quái đồ, tay áo phiêu phiêu, tiên khí khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghiêm Tung, Từ Giai chờ một đám đại thần rối rít quỳ xuống bái kiến Gia Tĩnh đế. Các khanh bình thân. Gia Tĩnh đế đặt mông ngồi ở đại điện chính giữa duy nhất một cái ghế bên trên, vung tay áo, khiến chúng đại thần bình thân. Duy trung tuổi tác không nhỏ, ban thưởng ghế ngồi. Những người khác liền đứng đi, cũng tinh thần tinh thần. Gia Tĩnh đế quét nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Nghiêm Tung hương diệp quan bên trên, đối tiểu thái giám vây vây tay, cấp Nghiêm Tung lưu đãi. Đa tạ chân quân. Nghiêm Tung vội vàng quỳ xuống nói tạ. Rất nhanh, một tiểu thái giám liền chuyển đến một cái ghế, hình hào cùng độ cao cũng so Gia Tĩnh đế ngồi xuống long y thấp một bậc. Nghiêm Tung lần nữa hướng Gia Tĩnh đế sau khi nói cảm ơn, ngồi xuống. Được rồi, cuối năm, các ngươi tất cả đều là dắt díu nhau, trong nhà cũng chờ các ngươi trở về đâu, chấm cũng không với các ngươi làm nhảm ra thưởng, trực tiếp bắt đầu nghị sự đi. Trước nghị thứ nhất chuyện, Mông Cổ Yêm Đáp chư bộ cách đối phó, chư khanh nhưng mời nói thẳng. Gia Tĩnh Đế mở miệng nói, Bắc Lô Yêm Đáp đáng hận cực kỳ, nhưng liền năm nay một năm mà nói, liền 4 phạm đại đồng, 3 phạm Liêu Dương, 2 phạm Linh Hạ, 1 phạm Liêu Đông hủy hoại ốc xá, cướp bóc tài vận, ước hiếp trăm họ, núi trúc không ghi hết tội. Binh bộ quan viên liệt kê năm nay đã qua một năm Yêm Đáp bộ xâm lấn số lần, đối Lô Tù Yêm Đáp nghiến răng nghiến lợi, căm ghét đến xương thủy. Yêm Đáp mong muốn người, phong cấm vậy, tài vật vậy, sao không mở lại chợ ngựa, lấy thỏa mãn này bộ phận nhu cầu, yêu cầu này cấm tiệt chiến sự, lấy đổi biên cảnh hòa bình, giữ được bách tính ăn cư lạc nghiệp, cũng có thể giảm bớt triều ta tiền lương áp lực. Lễ bộ một kẻ quan viên tiến lên kiến ngôn, đề nghị mở lại chợ ngựa, lấy đổi Bắc Lô Yêm Đáp tiêu đình, đặt tới hòa bình mục đích. Không thể. Năm nay trong, Yêm Đáp bộ lấy cống làm tên, to lớn cùng ngoài, trước hướng triều ta cống ngựa 40 tớt, lại lấy ngựa vì vật, dễ vật lá trà cùng muối ăn, dùng 413 tớt ngựa trao đổi 3000 cân lá trà cùng 5000 cân muối ăn. Đương nhiên, đến buổi tối, Yêm Đáp bộ hoàn toàn đem người thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đoạt đi toàn bộ cống ngựa ôn hòa ngựa, đồng tiến phạm đại đồng, cướp bóc đại đồng bên thị phụ cận trăm họ, xúc vật cùng tài vận, còn phóng hỏa thiêu hủy dân xá hơn trăm giữa. Từ đó, Bắc Lô Yêm Đáp bộ phạm bên cướp bóc, gần như không ngày bình yên. Như vậy có thể thấy được, Bắc Lô Yêm Đáp vô liêm sỉ, không có chút nào tín nghĩa, làm việc chuyện đơn giản là như xuất sinh, không thể lấy người độ chi. Đối Bắc Lô, chỉ có thông kích, không có đàm phán hòa bình đường sống. Đau, làm sợ, đánh phục, mới có ngày bình yên. Thần mời tăng lớn cùng, tuyên phủ chờ bên tiền lương, khao thưởng sĩ tốt, tu sửa binh khi áo giáp, sớm tối chuẩn bị chiến đấu, thống kích Bắc Lô. Binh bộ quan viên dùng sức lắc đầu, thỉnh cầu gia tăng tiền lương, khao thưởng sĩ tốt, đối Bắc Lô xâm chiếm, trọng quyền đánh ra. Còn phải gia tăng tiền lương. Ngươi phải không đương ra không biết tuổi gạo dầu muối quý, bây giờ ta Đại Minh năm nhập bao nhiêu phú thuế, đầu to cũng dùng tại tiền lương bên trên, tăng thêm nữa tiền lương, triều đình còn qua bất quá ngày rồi. Cái khác trần tuất chi phí có phải hay không, vương thất con em còn muốn hay không cung dưỡng, dòng sông có phải hay không tu. Hắn vừa dứt lời, lập tức một ngự sử đứng ra, trước phản đối binh bộ quan viên gia tăng tiền lương yêu cầu, trong quốc khố liền những tiền kia, mà chỗ dùng cũng rất nhiều, quân sự, quan đồng, vương thất, dòng sông quan, quân sự chi tiêu dùng nhiều, những địa phương khác cũng không đủ dùng, trong quốc khố mỗi một đồng tiền cũng căng thẳng. Hộ bộ, công bộ, năm nay trong quốc khố tiến bao nhiêu tiền, ra bao nhiêu tiền, các ngươi nhưng có thống kê xác minh. Trên ghế rồng ra tính đến hỏi. Hộ bộ thượng thư cùng thị lang bộ hộ ở phía dưới gì hai mấy câu, đó lấy, hộ bộ tả thị lang tiến lên bẩm báo nói, bẩm thánh thượng, trải qua bước đầu thống kê, từ tháng riêng đến tháng này, lũy kế chỗ nhập đang thuế, thêm phú, hơn muối, kế bạc hơn 500 vạn lượng, ngoại tỷ vơ vét chỗ nhập hơn 400 vạn lượng, tổng kết 990 hơn vạn lượng. Xuất ra tự niên lệ, các bên chủ khách binh dùng bạc kế 2.800.000 lượng, mấy tháng này lại mới tăng quân lương 2.450.000 hơn 2, tăng thêm tu một bên, trần tuất chi phí, tổng kết dùng bạc chung hơn 8 triệu lượng. Tiếp xuống, bọn thần trở về cẩn thận xác minh, thống kê một chính xác con số, lại trình nộp thánh thượng ngự lãm. Trong điện một đám quan viên nghe vậy, không ít người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ biết tốn hao nhiều, thế nhưng là không nghĩ tới tiền điện thoại như thế nhiều. Gia Tĩnh Đế nghe xong, hơi nhíu cau mày, vừa nhìn về phía dưới, hỏi thăm thúc dụng, công bộ đâu? Nghiêm Thế Phiên tiến lên một bước, bẩm báo nói, bẩm thánh thượng, từ tháng riêng đến hôm nay, công an, liệu giá dùng trung bạc 345.200. Công an, liệu giá dùng bạc coi như bỏ qua, tại sao các bên binh lương nhiều như vậy, trong đó có hay không có hư bốc lên xâm hạ khác, đây cũng không phải là không có tiền lệ, nội các nhớ kỹ, kế tiếp từ cấp sự trùng, ngự sử trong chọn lựa 3 người, đến các bên tra khám, các bên chỗ dẫn sử dụng, cần phải cẩn thận tra khám, cặn kẽ đi lại, đối có vấn đề người, bất kể chức gì, nhất luật hạch tội, nghiêm trị không tha. Gia Tĩnh Đế cao mày giao phó nói, tuân chỉ. Nghiêm Tung, Thứ Giai, Lý Bản bước ra khỏi hàng nhận lệnh. Chương 1926, ngự thiện cùng khác nhau. Chương 1926, ngự thiện cùng khác nhau. Một đề tài thảo luận tiếp một đề tài thảo luận, một mực nghị cơm chưa chút thời gian đến, còn có 3 cái đề tài thảo luận không có nghị xong. Khiến ngự thiện phòng đơn giản làm điểm, mau truyền lệnh, ăn xong tiếp theo bàn lại. Gia Tĩnh Đế phân phó tiểu thái giám đi ngự thiện phòng truyền lệnh, đề nghị tạm thời cơm chưa nghỉ nghị. Gia Tĩnh Đế để cho ngự thiện phòng đơn giản làm điểm, ngự thiện phòng cũng không dám thật đơn giản làm điểm, nếu là quả thật, bọn họ đã sớm cáo biệt ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng cũng không phải cả ngày vùi ở phòng bếp không hỏi thế sự, bọn họ cũng là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, nhận được Gia Tĩnh Đế tuyên triệu một đám đại thần tổ chức đình nghị tin tức về sau, bọn họ đã sớm làm xong cung ứng các đại thần dùng bữa chuẩn bị, thật sớm đề xuất chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch tắc gọn, thật sớm lên nồi mở bếp, canh trước hạn hầm ở trong nồi, món nguội trước hạn trộn được rồi, món ăn nóng cũng đều bước đầu ra công qua. Tiểu thái giám thứ nhất truyền lệnh, mười mấy ngự bếp liền trước tiên sóc chảo mở chỉnh món ăn nóng, trong giây phút liền ra nồi. Rất nhanh, từng đạo sắc hương vị đều đủ ngự thiện bỏ vào trong cơm, từ đám tiểu thái giám xách theo đưa hiện lên đại điện. Gia Tĩnh Đế cũng ở đây trong điện cùng một đám đại thần dùng nữa. Dĩ nhiên, Gia Tĩnh Đế ngự thiện nếu so với dưới đáy các đại thần phong phú nhiều. Các đại thần đều là đơn giản 4 món ăn một món canh, Gia Tĩnh Đế thời là 10 món ăn một món canh. Tiểu thái giám truyền lời Hoàng Cẩm khẽ gật đầu, xu thế bước tới Gia Tĩnh Đế trước mặt, nhỏ giọng nói đôi câu. Gia Tĩnh Đế nghe không khỏi khẽ mỉm cười, không khỏi đắc ý đối dưới đáy các đại thần nói, các vị thần công, các ngươi nhất định phải thật tốt thưởng thức chén canh này mặn. Tô mì này sử dụng bột mì thế nhưng là chấm tự tay ở Tây Biển mở ra khối kia ruộng trồng trồng lúa mì mài đi ra, mậu sinh trọn vẹn đạt tới 200 cân. Đa tạ thánh thượng, vì thần hôm nay đúng là được ăn ngon, thần liền nói mặt này thế nào như thế thơm, nội thị nhóm còn không có mở ra hộp đựng thức ăn đâu, bên trong tòa đại điện này liền tràn đầy mặt thơm, nguyên lai là thánh thượng tự tay trồng. Xì sụp xì sụp. Ô a, mặt này là thần sống hơn nửa đời người ăn thơm nhất một tô mì, thật là quá thơm. Thơm, thật sự là thơm. Nghe ra tính đấy vậy, dưới đấy một đám đại thần mở ra ăn truyền bá mô thức, từng cái một ăn được kêu là một thơm, lời khen ngợi càng là không dứt ở miệng. Muốn nói ăn truyền bá, vậy hay là Nghiêm Tung được thứ nhất, tuổi đã cao, bình thường lượng cơm không nhiều hắn, nhanh gọn làm một tô, liền canh cũng một giọt cũng không dư thừa. Thánh thượng, đợi đến nghị sự kết thúc, có thể hay không để cho thần mang một chén canh mặt trở về, cấp lao thêm đếm thử một chút tươi. Nghiêm Tung lấy tay khăn lau miệng, rời chỗ hướng ra Tịnh Đế lễ bái, liếm mặt mo đòi hỏi một chén canh mặt mang về nhà cấp lao thêm đếm thử một chút. Ha ha, duy trung thật đúng là vợ chồng ân ái mẫu mực, thời điểm nào cũng không quên bản thân lão thê, chớm cũng không nghe nói ái khanh có nạp thiếp chơi gái cử chỉ, thuộc về không dễ, một chén canh mặt, chớm chuẩn, lại thưởng mặt ngươi phấn 10 cân. Gia Tĩnh Đế đối Nghiêm Tung hay là thể tuất có thừa, không chỉ có chuẩn Nghiêm Tung mời tô mì, còn thưởng 10 cân bột mì. Á đủ, không hổ là các lão, dưới đáy đại thần nhất thời cảm thấy mình ăn truyền bá cấp quá thấp, rối rít muốn có dạng học dạng. Các ngươi thì thôi, đã tới chậm, chớm cũng bất quá mở một mẫu 3 phần ruộng, tổng cộng liền đánh hơn 260 cân lúa mì, mài ra gần 200 cân bột mì, thưởng duy trung 10 cân bột mì, chớm chỉ còn lại chưa đủ 200 cân bột mì, chớm còn có lớn như thế hậu cung phải nuôi, những thứ này bột mì à, các ngươi cũng đừng vấn. Gia Tĩnh Đế khoát tay một cái, ngăn lại một đám đại thần đòi mặt manh mối. Dưới đấy một trận đáng tiếc âm thanh. Rất nhanh, Gia Tĩnh Đế dùng xong bữa trưa, phất tay để cho nội thị triệt hạ. Gia Tĩnh Đế ăn xong rồi, dưới đấy các đại thần chính là không ăn xong, cũng không thể ăn nữa, cũng đều đi theo để cho nội thị triệt hạ thức ăn. Tiếp tục nghị sự. Cái này tiếp theo cái kia, bởi vì trận doanh bất đồng, rời sân bất đồng, đại biểu lợi ích quần thể bất đồng, ở mỗi một cái đề tài thảo luận bên trên, một đám đại thần cũng nghị đỏ mặt tiến hai, chính là cùng thuộc Nghiêm Tung một đảng, cũng tranh lợi hại. Ngươi cầm chỗ tốt nhiều, ta cầm liền thiếu đi, ngươi càn số ít, vậy ta càn sống liền nhiều. Ta trở về cũng phải cùng thuộc hạ giao phó không phải. Cho nên, trong đại điện cũng là tranh luận lợi hại, bất quá bởi vì Nghiêm đảng cường thế, Lý Mặc cùng với Từ Giai cũng ở vào tình thế xấu, nhất là Từ Giai khi tiến lên chuyện còn khắp nơi lấy lòng Nghiêm Tung, ở một ít vấn đề mấu chốt bên trên để cho nhượng bộ, điều này cũng làm cho Nghiêm đảng nhất phái ở những chỗ này để tài thảo luận thượng nhân nhiều thế chúng, ưu thế thông qua để tài thảo luận. Cái này đến cái khác. Đến buổi chiều thời điểm, liên nghị đến loạn loa cái này để tài thảo luận. Đối với lập tức loạn loa, chư vị thần công, có ý kiến gì không? Không cần che trước dấu sau, mở ra nói. Bất kể gì nói, bất kể thỏa sai, chấm đều là xá. Gia Tĩnh Đế lên một điều, khiến các đại thần nói thoải mái. Loạn hoa không gì khắc pháp, chỉ có trọng quyền đánh ra, trọng binh tiêu trừ, giết sạch toàn bộ giặc qua, khiến cho không dám mơ ước chiều ta vậy. Binh bộ quan viên trước mở miệng. Ngươi nói dễ dàng, như thế nào trọng quyền đánh ra, như thế nào giết sạch toàn bộ giặc qua, loạn hoa ở Ngụy Nguyên lúc cũng đã bắt đầu, đến ta Đại Minh thành lập, loạn hoa vô cùng vô tận, một mực không thể cấm thiện, đến chiều ta, càng ngày càng nghiêm trọng, đến nay đã mấy trăm năm sao, nếu như tốt tiêu diệt, đã sớm tiêu diệt sạch sẽ, gì cho tới mối họa ngày nay. Lập tức liền có quan viên phản bác. Kia Mã đại nhân ngươi cho là nên như thế nào giải quyết loạn hoa đâu? Binh bộ quan viên không phục nói. Không thể một mực trọng quyền đánh ra, giặc qua kéo dài mấy trăm năm lâu, đã chứng minh giặc qua là giết không sạch sẽ, làm diệt phủ cùng sử dụng, kéo một bộ phận, đánh một bộ phận. Quan viên đề nghị diệt phủ đồng hành. Giặc qua vì sao khấu loạn ta Đông Nam, chẳng qua cầu tài ngươi, không bằng mở hải cấm, cho phép buôn bán trên biển, đã có thể thông qua buôn bán trên biển lấy được tài sản, còn làm mà liếm máu trên lưới đao mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng hành giặc qua cử chỉ. Còn có một cái quan viên nhân cơ hội này, lớn mật nói lên buông ra hải cấm, cho phép buôn bán trên biển ý tưởng. Bất quá, hắn vừa dứt lời liền bị người cắt đứt, hồ đồ, cũng không phải là hải cấm đưa đến ra qua, mà là duyên hải ra qua nhiều, chiếu ta mới hải cấm. Vương đại nhân ngươi đây là đầu đuôi lẫn lộn. Ngụy Nguyên Thường có không có hải cấm? Không có. Vậy bọn họ có hay không ra qua? Câu trả lời là có. Ra qua chi loạn, loạn ở nước qua, ra qua chia 5 x 7, các nơi chiến loạn không chịu nổi, thất bại nước qua quân phiệt vì ra qua, lưu ly thất sở ba nô trăm họ vì ra qua, quân phí chưa đủ nước qua quân phiệt cũng vì ra qua. Đối phó bọn họ chỉ có giết, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, giết bọn họ không dám tiếp tục tới. Giặc qua cướp bóc trăm họ, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, cùng xuất sinh không khác, ta vào triều vậy, làm sao có thể cùng xuất sinh cầu hòa. Đây là lợi dụng, giống như Tống Triều lợi dụng Tống Giang, lấy phủ lôi kéo này, khiến cho cắn xé cái khác giặc qua, khiến cho lưỡng bại câu thường, đợi đến giặc qua lắng lại, là giết là lóc còn chưa phải là chuyện một câu nói. Một đám quan viên đối với loạn hoa xử trí quan điểm không giống nhau, tranh luận không đúng, nhao nhao thành một nồi cháo. Chương 1927 Bạch tội Chu Bình An chương 1927, Bạch tội Chu Bình An đang lúc mọi người vì diệt phủ cùng sử dụng hay là một diệt rồi thôi mà tranh luận không dứt thời điểm, Từ Giai đứng ra lên tiếng. Bất kể diệt phủ cùng sử dụng hay là một diệt rồi thôi, Giang Nam loạn hoa nhất định phải tận khối giải quyết, Giang Nam là triều ta lương túi tiền, loạn hoa mỗi kéo dài một ngày, Giang Nam lương thực cung ứng, phú thuế cung ứng sẽ phải bị một ngày ảnh hưởng, cái này không chỉ có ảnh hưởng Giang Nam, càng ảnh hưởng ta Đại Minh toàn cục, rút dây động rừng. Lấy một thí dụ, giải quyết Bắc Lâu cần lương thảo, binh lương đi, lương thảo binh lương từ đâu mà đến, phần lớn từ Giang Nam mà đến. Giang Nam bị ảnh hưởng, Bắc Lỗ cũng sẽ bị ảnh hưởng, tuyệt đối không thể lại kéo, cần phải giải quyết dứt khoát, mau giải quyết Giang Nam loạn hoa. Từ Giai cắt đứt đám người không ngừng nghỉ tranh luận, không thể nghi ngờ mở miệng nói. Từ các lão, ngài ở kinh thành, không biết Giang Nam và tỉnh, giặc qua phiếu hãn, lấy một chọn mười, mấy tháng trước, hơn trăm giặc qua ngang dọc hơn ngàn dặm, sát thương ta quan binh mấy ngàn người, chính là một rất tốt ví dụ chứng minh. Ngoài ra, ra qua vượt biển mà đến, không có tung tích khả tuần, địa phận lại có ngu ngốc chi gian tặc tử hoa, vì đó hai mắt, thật hoa giả hoa cộng lại, nhân số đạt hơn 100,000, lại càng ngày càng nhiều, gió lửa trải rộng giang nam các nơi, trong lúc nhất thời, khó có thể mau giải quyết. Binh bộ quan viên phản bác, hắn là nghiêm đảng người, mặc dù khoảng thời gian này từ giai thuận theo nghiêm các lão, nhưng là nghiêm đảng nội bộ đại đa số người đối với từ giai hay là theo thói quen chen ép, bọn họ đối từ giai cái này hạ ngôn môn sinh, hay là cầm cảnh giác thái độ. Hạ ngôn bị nghiêm các lão bọn họ chỉnh chết, hạ ngôn là từ giai ân sư, có câu nói rất hay, một ngày vi sư suốt đời cha, thù giết cha không đội trời chung, làm sao biết đạo từ giai có thể hay không vì hạ ngôn báo thù đâu. Nghiêm các lão tuổi đã cao, tương đối mà nói, từ giai trẻ tuổi nhiều, lời nói không lệ phép vậy, nghiêm các lão trầu trời, thân là nội các thứ phụ từ giai, chẳng phải là nhất cử trở thành nội các thủ phụ, cầm giữ triều chính. Bọn họ thân là nghiêm đảng, hạ ngôn chết, theo chân bọn họ có thoát không ra quan hệ, lại cho nghiêm các lão cha con làm chảnh cho hổ như thế nhiều năm, nếu như từ giai trở thành thủ phụ, thanh toán nghiêm đảng vậy, bọn họ nhưng không chạy được. Cho tới từ giai khoảng thời gian này thuận theo nghiêm các lão, ai biết hắn là thật thuận theo hay là nằm gai nếm mật, bọn họ cũng không muốn đổ, vẫn là đem từ giai làm đi xuống, thay người chính mình bảo hiểm. Cho nên nghiêm đảng nội bộ phần lớn người đối từ giai vẫn là lấy chèn ép làm chủ. Dĩ nhiên cũng có một bộ phận nghiêm đảng phần tử chủ trương lôi kéo hấp thu, dù sao nghiêm đảng cái mâm lớn, tư tưởng không cách nào thống nhất, nội bộ cũng có đỉnh núi hệ phái. Ra qua phiếu hãn, lấy một chọn mười, giang nam loạn đoa khó có thể mau giải quyết sao? Từ giai còn chưa mở miệng, trên ghế rồng gia tĩnh đế không vui lên tiếng, hoàng bạn, các bọn họ đọc phủ tô châu tin chiến thắng. Gia tĩnh đế đương nhiên muốn mau giải quyết giang nam loạn đoa, toàn bộ đại minh đều là hắn tài sản tư hữu, giang nam là phú thuế tiền lương trọng địa, giang nam bị loạn đoa ảnh hưởng, chỗ cống lên phú thuế đã liên tiếp giảm bớt. Đúng như từ giai nói, giang nam rút dây đọc rừng, giang nam phú thuế giảm bớt, đưa đến biên chấn binh lương lương thảo cung ứng khó khăn, đưa đến khó có thể giải quyết bắc lỗ, đưa đến giúp nạn thiên thai tiền lương chưa đủ, vân 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 vân. Trừ ngoài ra, hắn kho riêng cũng vì vậy hết sức có rút, lập đàn cầu khấn sử dụng vật, tỷ như long diên hương, tỷ như chân châu, tỷ như lá bùa, những vật này mua sắm cũng rất được ảnh hưởng. Cho nên bây giờ gia tĩnh đế khẩn cấp mong muốn mau giải quyết giang nam loạn đoa, để giang nam nhanh chóng khôi phục tạm máu. Chư vị đại nhân, tạp gia bây giờ liền bắt đầu tuyên đọc phủ tô châu tin chiến thắng, mời chư vị đại nhân nghe kỹ. Hoàng Cẩm ở gia tĩnh đế hạ lệnh về sau, bắt đầu tuyên đọc phủ tô châu tin chiến thắng. Giờ phút này, có tư cách đứng ở trong đại điện đại thần đều là trong triều đình ảnh hưởng cực lớn một viên, đối với phủ tô châu tin chiến thắng đều đã biết được. Không đủ, mặc dù bọn họ đã trước hạn biết được, có ở đây không Hoàng Cẩm tuyên đọc xong, tất cả mọi người vẫn là không khỏi đóng đầu nghị luận. Phủ tô châu như vậy tin chiến thắng, khác lạ ở giang nam các nơi mấy năm chỉ báo, thần không khỏi hoài nghi này tính chân thực. Ở Yên Mộ Khanh ánh mắt ám chỉ hạ, một nghiêm đảng quan viên cái đầu tiên đứng ra, đối phủ tô châu tin chiến thắng tính chân thực bày tỏ nghi ngờ. Không sai, mấy tháng trước hơn trăm giặc qua còn ngang dọc hơn ngàn dặm, sát thương ta quan binh mấy ngàn người, các nơi chỗ báo chỉ báo đều là giặc qua hung hãn không thể đỡ, liên tiếp hao binh tổ tướng, hán Chu Bình An dưới quyền chết quân bất quá 2.000 người, làm sao có thể lấy được lớn như vậy chiến quả? Chính là mấy vạn con heo, bọn họ cũng giết không tới. Chỗ khác cũng hao binh tổ tướng, liền tô châu thắng, còn trận diệt giặc qua hơn 3 vạn, cái này tin chiến thắng rõ ràng có vấn đề. Phủ tô châu tin chiến thắng không khỏi quá khoa trương, nhất định là giả. Trong lúc nhất thời, trong điện nhiều nghiêm đảng quan viên rối rít mở miệng phụ họa, bày tỏ phủ tô châu tin chiến thắng có vấn đề, có vấn đề lớn. Thánh thượng, ta vạch tội chết giang để hình án sát sứ ti phó sứ Chu Bình An, tô châu chi phủ thượng duy trì hư cấu tin chiến thắng, lừa thánh thượng. Thánh thượng, ta vạch tội chết giang để hình án sát sứ ti phó sứ Chu Bình An dối trên gạt dưới, châu báo 40,000 chiến công có thể là này giết dân thường mạo công. Tô châu chi phủ thượng duy trì chỉ báo bản thân thủ thành công liệu không vấn đề, vấn đề nằm ở chết giang để hình án sát sứ ti phó sứ Chu Bình An báo tiêu diệt ra qua gần 40,000 công, cái vấn đề này liền lớn. Chỉ có 2,000 mới quên chưa đủ nửa năm tân binh, đối mặt hơn 40,000 ra qua, vậy mà có thể lấy được diệt qua 40,000 đại thắng, cái này như thế nào thực tế đâu? Trong đó phải có hư cấu, Chu Bình An tội lớn lao chỗ này. Thần bạch tội Chu Bình An lừa gạt triều đình, lừa gạt thánh thượng, phạm vào tội khi quân, thần thỉnh cầu nghiêm trị Chu Bình An, hung ác sát cố này hư báo chiến công chi phong, đêm này phong bóp chết ở manh mối trong. Bây giờ giang nam loạn đoa đang dực, nếu là những quan viên khác cũng noi theo Chu Bình An hư báo cử chỉ, kia giang nam chính đảng coi như bị Chu Bình An làm hư, chẳng phải là dung túng ra qua, can dỡ ra qua, khiến giang nam loạn đoa càng thêm khó có thể thu thập. Tiếp theo liền có rất nhiều nghiêm đảng quan viên đứng ra tấu lên vạch tội hòa thượng Chu Bình An duy trì, chủ yếu là Chu Bình An. Trong đó còn có người vì thượng duy trì nói rút, nói thượng duy trì chỉ báo thủ thành công, hẳn không có vấn đề, hư cấu diệt qua 40,000 chiến công chính là Chu Bình An, này đem thượng duy trì hái được đi ra, chỉ bắn hạc Chu Bình An một người. Ha ha, năm đó Chu Bình An còn vạch tội Triệu Đại Ưng giết dân thường mạo công, không nghĩ tới vừa mới qua đi thời gian bao lâu, hắn Chu Bình An vậy mà cũng được trong miệng hắn căm ghét đến xương tủy loại người kia, khinh bị Triệu Đại Ưng, vạch tội Triệu Đại Ưng, trở thành Triệu Đại Ưng, bao nhiêu châm chọc a. Thánh thượng, vì giang nam bị này mạo nhận công lao sát hại mấy mươi ngàn dân chúng vô tội, thần mời lùng giết Chu Bình An, lấy an ủi dân chúng vô tội trên trời có linh thiêng, lấy lắng lại giang nam sự phẫn nộ của dân chúng, lấy bóp chết hư cấu chiến công chi phong. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vạch tội Chu Bình An thanh âm vô cùng vô tận, vạch tội Chu Bình An tấu chương giống như bông tuyết vậy rối rít mà đến, rối rít yêu cầu nghiêm trị Chu Bình An. Chương 1928, nhốt truyền Chu Bình An. Chương 1928, nhốt truyền Chu Bình An. Ở bông tuyết vậy vạch tội trong tiếng, Từ Giai không để lại dấu vết nhìn xuống thủ ngự sử Quách Quỳ một cái, Quách Quỳ lập tức đứng dậy. "Chư vị đại nhân, các ngươi vạch tội Chu Bình An giết dân thường mạo công, vạch tội hắn lừa gạt triều đình, lừa gạt thánh thượng, vạch tội hắn hư báo chiến công. Vạch tội hắn nhiều như vậy tội trạng, không biết nhưng có nhân chứng, vật chứng, sách chứng. Kim thượng thanh minh, sáng nay thanh minh, không thể chỉ dựa vào các ngươi lời nói của một bên liền cấp một vị mới vừa lập được công lớn có công người cải nút nhiều như vậy tội trạng đi. Chư vị đại nhân cũng không muốn Nam Tống phong sóng đỉnh có lẽ có thảm án lần nữa diễn ra à?" Quách Quỳ đứng ra về sau, trước đối một đám vạch tội quan viên chắc tay, tiếp theo đối bọn họ vạch tội nói lên nghi ngờ. "Ngươi ý gì? Ngươi nói là chúng ta vu hãm hắn rồi? Chứng cứ? Chứng cứ không phải rõ ràng bày ra sao? Đã bao nhiêu năm, Giang Nam diệt oa hơn ngàn chiến sự có sao? Cũng liền tế biển rộng lớn nhanh một lần, cũng chỉ bất quá hơn ngàn mà thôi, nhưng là tế biển rộng lớn nhanh lấy được, cô ta cũng là hơn 10.000 binh mã phân chiến lấy được. Chu Bình An lần này Tô Châu bảo vệ chiến có bao nhiêu binh mã? Bất quá 2.000 binh mã mà thôi, 2.000 người đối trận hơn 40.000 qua, lấy được diệt oa 40.000 đại thắng. Ngươi cảm thấy có thể sao? Thực tế sao? Ngươi muốn chứng cứ? Hắn tin chiến thắng chính là rõ ràng bày ra chứng cứ. Hắn tin chiến thắng chính là tốt nhất chứng cứ. Hắn chính là không đánh đặc hai. Binh bộ quan viên trước đón Quách Quỳ, lớn tiếng bài xích, nói thẳng Chu Bình An tin chiến thắng chính là tốt nhất chứng cứ. Đúng đấy, diệt oa 40.000, bao nhiêu hoang đường. Thư báo chiến công cũng có cái độ, hắn Chu Bình An thật đúng là con nghẽ mới xanh không sợ cọp, thư báo lên chiến công đến, đều thổi đến bầu trời. Chưa từng thấy qua như vậy mặt dạn mày dày người. Đâu chỉ mặt dạn mày dày, đơn giản mặt người lòng thú, thủ đoạn độc ác phi nhân hay, thư báo 40.000 chiến công phía sau lưng, thế tất không thiếu được giết dân thường mạo công, bao nhiêu đáng thương dân chúng vô tội khó khăn lắm mới tránh thoát ra qua, lại không có chạy ra khỏi Chu Bình An hát thủ. Thân thỉnh cầu nhốt truyền Chu Bình An, thượng duy trì vào kinh thành, nghiêm trị không tha, thượng duy trì coi như bỏ qua, thủ thành công liệu không vấn đề, chẳng qua là vì Chu Bình An làm chảnh, coi như là tội phạm, thẳng thắn làm chứng Chu Bình An vậy, có thể xử lý nhẹ. Đáng giá này Giang Nam loạn loa càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, nhất định phải nghiêm trị Chu Bình An, để tránh cố này vai phong tà khí nảy sinh. Nếu là không nghiêm trị Chu Bình An, khiến hư báo chiến công, đây đối với Giang Nam loạn loa, có thể nói liệt hỏa tới dầu, đó lấy, mấy vị đại thần rối rít đứng ra, ủng hộ binh bộ quan biên, rối rít yêu cầu nghiêm trị Chu Bình An. Ha ha. Chư vị đại nhân, trước kia không có lấy được loại này đại thắng, cho nên Chu Bình An lấy được loại này đại thắng chính là hư báo chiến công. Trước kia không ai làm được, bây giờ Chu Bình An làm được, cho nên hắn chính là giả. Cõi đời này có đến không hết lần đầu tiên, khó được mỗi một cái lần đầu tiên liền đều là giả sao? Chư vị đại nhân các ngươi chỉ đến đây thai ư? Ngự sử Quách Quỳ nghe lời của mọi người, ha ha một tiếng, đối với đám người bài xích, lại nhất nhất bài xích trở về. Hắn là ngự sử, một thân bản lãnh đều ở đây miệng lưỡi bên trên, một người thiệt chiến đám người cũng không chút nào hư. Người tài trí đến đây thai, 2.000 chiếc quân đối hơn 40.000 giặc qua, không chỉ có đại thắng, còn diệt oa 40.000. Người cảm giác bình thường. Quách Quỳ ngươi có phải hay không thu Chu Bình An hiến kim, vậy mà trợn tròn mắt cho hắn nói mỏ. Thân là ngự sử, ngươi không đàn hạc Chu Bình An thì cũng thôi đi, lại vẫn vì Chu Bình An nói đỡ, thật là tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, còn vì hổ làm chành. Quách Quỳ ngươi hưởng là ngự sử, chúng ta muốn liền ngươi cũng một khối bạch tội. Quách Quỳ, ngươi không hiểu quân sự, tốt nhất ngậm miệng. Đừng múa búa trước cửa lỗ bàn, đừng nghịch đại đao trước mặt quan công. 2.000 đại thắng 40.000, còn diệt oa 40.000, ta đã rất lâu chưa từng nghe qua như thế buồn cười chê cười. Một đám quan viên nghe được Quách Quỳ nói bọn họ chỉ đến đây hay, không khỏi nổi giận, rồi rít mở miệng trừng phạt Quách Quỳ. Chư vị đại nhân, ta không hiểu quân sự, nhưng ta hiểu lịch sử. Thiếu liền không thể thắng nhiều, yếu liền không thể mất mạnh. Trong lịch sử lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh chiến tích cũng không hiếm thấy. Trận Phi Thủy, Tiền Tần quân lực 800.000, lực lượng đông đảo hùng mạnh, Đông Tấn rừng có 80.000 binh mã. Kết quả đây, thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, Tiền Tần quân đại bại, Phủ Kiên cũng bỏ mình nước tiêu. Cuối thời Đông Hán trận quân độ, Tào Tháo quân 20.000, Viên Thiệu quân 100.000. Kết quả đây, Tào Tháo lửa đốt Âu Sào, xuất kỳ chế thắng, Viên quân đại loạn, trận bị Tào Tháo đánh bại. Còn có trận Cự Lộc, Sở Bá Vương binh tướng mấy mươi ngàn, nước Tần danh tướng Trương Hàm, Vương Ly binh tướng 400.000. Kết quả đây, Sở Bá Vương đập nồi dìm thuyền, nhất cử đánh bại quân Tần, tiêu diệt hết Vương Ly quân, ép hàng Trương Hàm. Còn có kinh điển Tam Quốc trận Xích Bích, Lưu Bị, liên quân Tôn Quyền 50.000, Tào Tháo đại quân 200.000. Kết quả đây, dây sắt liên thuyền, lửa đốt Xích Bích, Tào Tháo thua chạy Hoa Dung đạo, may mắn thoát được một mạng. Trong lịch sử nhiều như vậy lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều chiến tích, Chu Bình An thế nào liền không thể 2.000 diệt 20.000 rồi. Ngự sử Quách Quỳ bị đám người vây công vẫn không hoảng hốt, cử ra trong lịch sử kinh điển 4 cái lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh chiến tích. Chu Bình An binh lực chỉ có 2.000, trong lịch sử có từng có lấy 2.000 lớn tiếng mấy mươi ngàn chiến tích. 2.000 người quá ít, binh lực ít nhất phải đạt tới hơn 10.000 mới có thể có sức đánh một trận, mới có thể có lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh có thể. Đúng đấy, mạnh hơn quân cũng phải có binh lực cơ số, cường quân riêng có đủ vạn không thể địch cách nói, ít nhất phải đầy vạn mới có thể không có thể địch. Binh bộ quan viên dẫn đầu, còn lại quan viên theo sát ngày sau, bắt lại Chu Bình An binh lực quá ít một chút, tiến hành phản kích. Đủ rồi, đây là đang ngự tiền, không phải ở chợ, các ngươi đừng tranh cãi nữa, là thật hay giả, tra một chút chẳng phải sẽ biết. Một mực đứng ngoài cuộc Lý Mặc thấy hai bên ở ngự tiền nhau nhau cùng chợ vậy, không chịu nổi khiển trách đám người một câu, nếu như xác thực có giả, nghiêm trị không tha không phải là. Nói xong sau khi, Lý Mặc lại bổ sung một câu, nếu như xác thực lấy được thế gian hiếm thấy công, nghị định ban thưởng cũng là phải. Nhắc tới, Lý Mặc đối Chu Bình An người này, kỳ thực tình cảm có chút phức tạp. Ngay từ đầu, Lý Mặc đối Chu Bình An không có thiện cảm, cho là hắn là nghiêm đảng, còn khiển trách qua Chu Bình An một phen, sau này phát hiện hắn không phải nghiêm đảng, còn bạch tội nghiêm đảng người. Bất quá Lý Mặc thái độ đối với Chu Bình An cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt, thậm chí kém hơn, bởi vì Chu Bình An hậu hắc học vừa làm lưu truyền tới. Theo Lý Mặc, nghiêm đảng tuy nhiều, nhưng là cũng có đến. Thế nhưng là hậu hắc học vừa làm sau khi ra ngoài, trong đó hậu hắc vô sỉ học lại có thể giáo dục gian lận ngàn vạn vạn cái nghiêm tung, gieo hại 10 năm 100 năm thậm chí còn ngàn năm. Sau này phát sinh Dương Kế Thịnh tấu chương một chuyện, Lý Mặc đối Chu Bình An giác quan thoáng được rồi như vậy một ít. Lại từ nay về sau, Chu Bình An bị giáng chức tính nam, lại từng bước một thông qua quân công, lập công Đông Sơn tái khởi, Lý Mặc đối Chu Bình An giác quan lại khá hơn một chút. Thế nhưng là, hôm nay biết được Tô Châu đại tiệp, 2000 đại thắng 40000 tin chiến thắng về sau, Lý Mặc thái độ lại phức tạp. Cái này tin chiến thắng như nghiêm đảng đám người nói, làm cho người rất khó có thể tin, quá đáng giá hoài nghi. Nếu như Chu Bình An báo cáo sai chiến công, vậy hắn trước lấy được những thứ kia chiến công cũng liền giống vậy đáng giá hoài nghi. Như vậy, Chu Bình An cũng không phụ hắn hậu hát học vừa làm. Loại người này, là Lý Mặc căm ghét đến xương thủy. Thế nhưng là, nếu như Chu Bình An thật lấy được đại thắng, vậy hắn Chu Bình An còn là một vị đáng giá cứu vớt tài năng triển vọng. Chương 1929, dẫn hỏa từ giai chương 1929, dẫn hỏa từ giai chư vị đại nhân, ngày hôm qua thánh thượng đã mệnh tạp ra khiến hán vệ đi Tô Châu hành tra, nhất định sẽ trang một thủy lạc thạch xuất. Hoàng Cẩm chậm rãi mở miệng nói, thánh thượng anh minh. Trong điện một đám thần tử cùng kêu lên bài hát ca tụng. Thần cho là, ở hán vệ hạch tra đồng thời, có thể đem Chu Bình An nhốt chuyển vào kinh thẩm vấn, để tránh này tại địa phương ngụy tạo chứng cứ, uy hiếp trăm họ, thông đồng lời khai, đối kháng điều tra, cấp hán vệ điều tra gia tăng không cần thiết độ khó. Một nghiêm đảng phần tử đứng ra, đề nghị ở hán vệ hạch tra đồng thời, đem Chu Bình An nhốt chuyển vào kinh thẩm vấn. Thần tán thành. Tán thành. Nhiều nghiêm đảng phần tử lục tục đứng ra ủng hộ. Công tội chưa định, làm sao có tội đề cử, cho tới nhốt chuyển. Ngự sử Quách Quỷ Kiên quyết phản đối nói. Ha ha, nhắc tới, Chu Bình An hay là từ các lao môn sinh đắc ý đâu, nghe nói Chu Bình An không chỉ có thường thường cùng từ các lao thư từ qua lại, ngày lễ Tết cũng đều không quên đưa lên quà tặng trong ngày lễ, quan hệ rất là thân cận, không biết Chu Bình An hư báo chiến công chuyện, từ các lão ngài là biết chuyện không báo đâu, vẫn có ý bao che hắn đâu. Quách Quỷ tiếng nói vừa dứt, Tiên Mộ Khanh liền đứng ra, đem lửa dẫn hướng Từ Giai, mượn Chu Bình An chuyện, hướng Từ Giai làm có dễ. Lao tiểu tử, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết Quách Quỷ là ngươi thu người sao? Những thứ này thanh lưu không phải ngươi, chính là Lý Mặc, chỉ cần chúng ta hạ khí lực tra, coi lời này đối với chúng ta mà nói, còn có bí mật sao? Ha ha, từ các lao sẽ không lại mật tấu thánh thượng, tố giác Chu Bình An tội a. Tiên Mộ Khanh lại bổ sung một câu. Tiên Mộ Khanh nói cái này chuyện, là năm ngoái Cửu Loan chuyện. Cửu Loan người này năng lực có hạn, nhưng là vận khí tốt, giỏi về thấy gió trở cờ, hắn xuất thân ở tướng môn thế gia, là Hàm Linh Hầu thủ viện cháu trai, cha hắn có tàn tật, không thể thừa kế Hàm Linh Hầu tước vị, từ Cửu Loan người cháu này tập phong Hàm Linh Hầu tước vị. Cửu Loan thừa kế Hàm Linh Hầu tước vị sau năm thứ tư, đại lễ nghị sự kiện phát sinh, hắn thể hiện lập trường rõ ràng chống đỡ Gia Tĩnh Đế, lấy được Gia Tĩnh Đế ưu ái cùng sủng tín, từng bước một đi lên tổng bình cao vị. Gia Tĩnh 29 năm trấn thủ Đại Đồng, người này biết mình bản lãnh có hạn, đánh trận không phải là đối thủ của Thát Đát, nhưng là hắn gan lớn, sử dụng tiền giấy năng lực, dùng nặng tiền hối lộ yếm đắc hắn, ngươi hướng kia cướp bóc không phải cướp bóc à, ta cho ngươi vàng bạc châu báu, ngươi sau này cướp bóc thời điểm, không nên tới Đại Đồng, ngươi đi chỗ khác có được hay không? Yếm đắc hắn nói hành, ngươi cũng thủ tín, thu vàng bạc châu báu liền vòng qua Đại Đồng, hướng đông cướp bóc đi. Cửu Loan ngay từ đầu còn thật cao hứng, thế nhưng là qua 2 ngày nhìn lại, á đủ, không đúng, phía đông thế nhưng là kinh thành. Vạn nhất Cửu Loan cùng kinh thành đàm phán lúc nói hơn 2 câu, ta không phải muốn lộ tẩy, thánh thượng biết ghê gớm lăng chỉ ta a, thế là chột dạ hắn lập tức kéo lên quân đội hướng kinh thành đuổi. Kết quả, thành cái đầu tiên đến kinh thành cần vương bộ đội, thu được Gia Tĩnh Đế trọng thưởng cùng tăng gấp đội sủng tín. Cuối cùng Thát Đát lui về sau, Cửu Loan liền bị Gia Tĩnh Đế cất nhắc, thống soái kinh sư cùng biện quân, trong lúc nhất thời quyền nghiêng triều dã, so sánh ở nội các thủ phụ Nghiêm Tung, cũng không kém chút nào. Vốn là, Cửu Loan hay là Nghiêm đảng, thế nhưng là quyền thế như thế một lớn, lại có thánh sủng, Cửu Loan cũng không cam ở Nghiêm Tung dưới. Thế là, Cửu Loan từ Nghiêm đảng đi ra ra riêng, cùng Nghiêm Tung tranh lên sủng đến rồi, hai bên bởi vì lợi ích xích mích không ngừng. Vốn địch nhân của địch nhân chính là bạn bè một mạc nguyên tắc, Cửu Loan cùng Từ Giai quan hệ rất tốt, lui tới không ngừng. Ở điện Vô Giật Ti đáng giá thời điểm, cũng thường thăm hỏi, tan việc thỉnh thoảng uống chút rượu, gần như thành bị sát. Nghiêm Tung ngang dọc triều giã mấy chục năm, tự nhiên không cam lòng bị Cửu Loan cái này hạ người vô năng phân đi quyền thế cùng lợi ích. Một mực chờ đợi cơ hội. Cơ hội rất nhanh đã tới rồi, Cửu Loan đề nghị triều đình mở chợ ngựa, cùng Thát Đát hô thị, thế nhưng là lại phát sinh khác nhau. Thát Đát lần nữa tấn công cướp bóc Minh Cảnh, mà Cửu Loan vừa không có bản lãnh thật sự, lại không cách nào hối lộ Thát Đát để cho hắn đừng công Đại Minh, đi công quốc gia khác đi đi, quốc gia khác nghèo so Thát Đát còn đình đương ban đầu, đao thật súng thật lại không ngăn được Thát Đát, rất nhanh liền bại lộ đánh trận vô năng, báo cáo sai quân tình nhất lưu ngọn. Nguồn. Nghiêm Tung tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, khiến đám người phía dưới lên bạch tội Cửu Loan, còn kéo lên Cẩm Y Liễu vệ Lục Bình cùng nhau bạch tội. Cùng lúc đó, Nghiêm Đảng trả vốn ôm cỏ đánh thỏ nguyên tắc, đem Tử Giai một khối cấp bạch tội. Vậy tội điểm cùng hôm nay tương tự, ngươi Tử Giai cùng Cửu Loan quan hệ như vậy tốt, còn cùng nhau ti đăng giá, trao đổi mật thiết, triều giã trên dưới người nào không biết, ngươi Tử Giai cùng Cửu Loan chính là một bọn, Cửu Loan vô năng, hội báo quân tình, ngươi Tử Giai có phải hay không đã sớm biết ta, ngươi Tử Giai có phải hay không biết chuyện không báo a, ngươi Tử Giai có phải hay không bao che Cửu Loan a vốn muốn, có thể nhất cử bắt lại Cửu Loan cùng Tử Giai. Không nghĩ tới, Gia Tinh Đế lên tiếng, nói sớm tại đám người dân thư bạch tội Cửu Loan trước, Từ Giai liền đã mật tấu Cửu Loan tội trạng. Á đủ. Điều này làm cho bao gồm Nghiêm Tung, Nghiêm Thế Phiên ở bên trong Nghiêm Đảng cũng rất là giật mình, điều này cũng làm cho bọn họ đối Từ Giai sâu sắc kiên kỵ. Bất kể Từ Giai bao nhiêu thuận theo, luôn có Nghiêm Đảng thành viên đối Từ Giai cảnh giác không dứt, đây chính là trong đó nguyên nhân trọng yếu. Tiên Mộ Khanh ban đầu chính là bạch tội Từ Giai người. Hôm nay hắn nhắc tới cái này xóa, không khỏi châm chọc Từ Giai ý vị, ban đầu Cửu Loan với ngươi là bị sát, ngươi lại không để ý tình bạn, thật sớm mật tấu Cửu Loan tội trạng, bán bạn cầu đinh, hôm nay, ngươi môn sinh Chu Bình An lại dính líu báo cáo sai quân tình. Vì phủi sạch bản thân, ngươi có phải hay không lại một lần nữa trước hạn mật tấu thánh thượng bạch trần tố giác nữa nha? Tiên đại nhân ngươi nghĩ nhiều lắm, Chu Bình An là ta môn sinh, cũng là Triệu Văn Hoa môn sinh, vẫn là rất nhiều người môn sinh, khoa khảo, thi hương, thi hội, thi đình đều có thể sinh ra môn sinh, thật muốn bàn về đến, chúng ta đều là thiên tử môn sinh. Cho tới mật tấu, không có mật tấu, bất quá ta xác thực cấp thánh thượng một phong thư, đây là Chu Bình An hôm qua bảy Tô Châu báo tiệp sai dịch đưa tới cùng ta, trong thư nói chính là Tô Châu thủ vệ chiến cụ thể chi tiết, rất là tường thật, đọc sau như thân lâm kỳ cảnh, ta nhận được thư tín về sau sao chép một phần lưu lại, đem bản chính đưa hiện lên thánh thượng Ngự Lãm. Đối với Chu Bình An, thiết nghĩ hắn là một thành thật trung thực người, phải làm không ra như vậy khoa trương hư báo chiến công chuyện, cho tới giết dân thường mạo công, bằng vào ta đối hắn hiểu, hắn là vạn vạn không làm được hành động này, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ Chu Bình An ẩn nút tương đối sâu, ta nhìn nhầm có thể, dù sao ta cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Đối mặt Tiên Mộ Khanh công kích, Từ Giai nhanh gọn hóa giải, còn vì Chu Bình An nói mấy câu nói, dĩ nhiên, cuối cùng còn lao hổ ly lưu lại đường sống. Vạn nhất Tô Châu bảo vệ chiến có cái gì, đó chính là Chu Bình An ẩn nút tương đối sâu, ta nhìn lầm chứ sao? Dù sao, ta Từ Giai cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Tiên Mộ Khanh đám người không khỏi mặt tối sầm. Cái này lão tiểu tử, quả nhiên khó đối phó, lần này không phải mật tấu, sửa thành hướng thánh thượng đưa tin biểu lộ trung thành chương 1930, đề nghị của Nghiêm Tung chương 1930, đề nghị của Nghiêm Tung lời đều bị từ các lao nói xong, hạ quan còn có thể nói cái gì đâu? Chẳng qua là, ngôn ngữ ở sự thật trước mặt là trắng bệnh vô lực, xác thực bao gồm Triệu Văn Hoa ở bên trong mấy người cũng là Chu Bình An danh nghĩa tòa sư. Nhưng là Chu Bình An cùng bọn họ quan hệ kém xa cùng từ các lao thân hậu, nếu như Chu Bình An tin chiến thắng có hư, kia từ các lao đem Chu Bình An thư tín hiện lên đưa thánh thượng, ở trình độ nào đó chính là đang trợ giúp Chu Bình An che giấu thánh thượng. Tiên Mộ Khanh cũng không hổ là Nghiêm Đảng cán bộ cao cấp, ở từ giai tiếng nói là hậu, yên lặng mấy giây, lại tiếp tục phát khởi công kích. Đủ rồi, Duy Trung, ngươi có cái gì muốn nói? Trên ghế rồng ra Tịnh Đế khoát tay một cái, ngăn lại Yên Mộ Khanh đám người tiếp tục công kích, hỏi Nghiêm Tung ý kiến. Bẩm thánh thượng, thông qua mới vừa tranh luận, có thể thấy được liên quan với Tô Châu tin chiến thắng, đại gia ý kiến không giống nhau. Khác nhau đối lập, Lao Thần lo lắng Hoàng Trị Năm bên trong Trương Thiên Tưởng, Vương Hiến Thần một án tái diễn, lo lắng Hán Vệ Hạch Tra đi ra kết quả, không thể phục chúng. Nghiêm Tung chắp tay hướng ra Tĩnh Đế hành lễ, không người nói. Nghiêm Tung trong miệng Trương Thiên Tưởng, Vương Hiến Thần chuyện, chỉ chính là Minh Hiếu Tông Hoàng Trị Năm bên trong chuyện đã xảy ra. Hoàng Trị 17 năm, Minh Hiếu Tông nhận được Liêu Đông đưa tới tin chiến thắng, từ Liêu Đông hoạn quan Chu Tú, Đô đốc Thiêm Sự Dương Ngọc, Tuần phủ Đông Ngự Sử Trương Mãi ba người liền giành tấu lên. Ba người tấu lên tin chiến thắng nói, Hoàng Trị 16 năm tháng 12, Thái Ninh Tam Vệ cường đạo ở ban đêm xâm chiếm Thụy Sư Bảo, bắn bị thương Kiến Châu tiến cống sứ đoàn, cũng đem châu ngựa chở cống phẩm cướp đoạt đi. Linh Viên chuẩn bị ngự đô chỉ huy Trương Thiên Tưởng, nghe tin xuất quân một đường đuổi theo, ở nghiêng đầu núi đuổi theo, cùng Thái Ninh Tam Vệ cường đạo giao chiến, chém giết 27 người, Thái Ninh Tam Vệ cường đạo không địch lại tháo chạy, Trương Thiên Tưởng xuất quân một đường truy kích đồ trong lại chém giết cường đạo 11 người, cũng đem cường đạo cướp đoạt cống phẩm toàn bộ đoạt lại. Minh Hiếu Tông nhận được tin chiến thắng, mặt rồng cực kỳ vui mừng, hôn mệnh khen thưởng, hết sức tưởng thưởng Trương Thiên Tưởng đám người. Chuyện đến chỗ này, tất cả đều vui vẻ, kết thúc một phần. Thế nhưng là mấy ngày sau, Ngự sử Vương Hiến Thần một phong bạch tội, để cho chuyện này xuất hiện một 180 độ lớn xoay ngược lại. Vương Hiến Thần bạch tội tấu chương trong chân tướng sự tình là, Thái Ninh Tam Vệ người tới Ninh Viễn, hướng Ninh Viễn thủ bị Trương Thiên Tưởng đòi Thái Ninh Tam Vệ sinh hoạt nhất định mất lời, lá trả những vật này, Trương Thiên Tưởng từ bọn họ trong miệng biết được, Kiến Châu tiến cống sứ đoàn đang ở phụ cận. Vì tấn công, Trương Thiên Tưởng làm người ta bắn bị thương Kiến Châu sứ đoàn người, đều xấu là Thái Ninh Tam Vệ người cản. Theo sau, Trương Thiên Tưởng làm ra truy kích Thái Ninh Tam Vệ tặc nhân địa bộ, ở truy kích trên đường, chu diệt một thôn, cũng đem thôn dân đeo đầu, đem thủ cấp bước lên làm Thái Ninh Tam Vệ tập nhân thủ cấp, lấy đại tiệp danh nghĩa hướng triều đình báo công. Trương Thiên Tường không chỉ có giết dân thường mạo công, lừa gạt triều đình, che giấu hoàng thượng. Vương Hiến Thần bạch tội tấu chương vừa ra, Minh Hiếu Tông dị thường chú ý, khiến cẩm y liệt vệ hạch tra trận tướng, cẩm y liệt vệ đến Linh Viễn, rất nhanh tra ra trận tướng. Trương Thiên Tường xác thực giết dân thường mạo công, lừa gạt triều đình, che giấu hoàng thượng. Thế là Trương Thiên Tường bị bắt giữ ở tù hỏi tội, chết bởi trong ngục. Chuyện đến đây, theo lý mà nói nên đã qua một đoạn thời gian, thế nhưng là Minh triều còn có một cái cơ cấu, Đông Hán. Đông Hán bí mật điều tra về sau, phát hiện Vương Hiến Thần sở dĩ biết được Trương Thiên Tường giết dân thường mạo công trò chuyện, là bởi vì Ninh Viễn một kẻ gọi Trương Tốt chỉ huy cùng con trai hắn Trương Khâm hướng Vương Hiến Thần bạch trần tố giác. Cái này Trương Tốt cùng Trương Thiên Tường còn có quan hệ, hắn là Trương Thiên Tường gia gia em vợ, cũng chính là Trương Thiên Tường cứu gia gia, bởi vì gia tộc lợi ích, hắn cùng Trương Thiên Tường giữa có mâu thuẫn, cho nên hắn tố cáo Trương Thiên Tường. Thân là ngự sử Vương Hiến Thần cũng không có tra rõ Trương Tốt cùng Trương Thiên Tường quan hệ cùng mâu thuẫn, sẽ dùng Trương Tốt lời khai cùng hắn cung cấp chứng cứ. Đông Hán lại điều tra phát hiện Vương Hiến Thần ở Ninh Viễn tra án lúc từng trèo lên địa phương ngọn núi nào đó, có du sơn ngoạn thủy chi hiểm nghi. Cuối cùng cho ra kết luận, Trương Tốt cha con là mang thủ riêng vu cáo trả thù Trương Thiên Tưởng, ngự sử Vương Hiến bọn thần người cũng là ở vu cáo Trương Thiên Tường. Minh Hiếu Tông lấy được Đông Hán kết quả điều tra về sau, rất tức giận, cho là Vương Hiến bọn thần người giả tạo sự thật, hãm hại biên cương tướng lãnh, đối Vương Hiến bọn thần người tiến hành nghiêm trị. Đến đây, Trương Thiên Tường một án lại nên đón một 180 độ lớn xoay ngược lại, đây cũng là cuối cùng kết cục. Xoay ngược lại, mặc dù vụ án kết liễu, nhưng là lòng người chưa kết. Đến nay Triều Giã đối với lần này án thái độ cũng chưa kết luận được, rất nhiều người cho là Trương Thiên Tường xác thực giết dân thường mạo công, báo cáo sai quân công, lừa triều đình cùng thánh thượng, cũng có người cho là Trương Thiên Tường xác thực là công. Đối với lần này, Duy Trung có ý kiến gì không? Gia Tĩnh Đế lại hỏi. Vì để cho hạch tra kết quả phục chúng, thần đề nghị đại lý tự, hình bộ chờ quan lại cũng phái người đến Tô Châu, cùng giải quyết Hán vệ liên hiệp hạch tra, cứ như vậy, hạch tra kết quả tự nhiên cũng liền phục chúng. Nghiêm Tung đề nghị. Tiên Mậu Khanh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, Nghiêm Các Lao thật sự là cao a, chúng ta không biết thánh thượng bí mật phái đi Tô Châu hạch tra Hán vệ đều là ai, nhưng là đại lý tự, hình bộ chờ nha môn, bọn họ nghiêm đảng thế nhưng là chiếm cứ quyền chủ động, có thể đem người chính mình phái đi Tô Châu tham dự điều tra nha. Một khi tham dự điều tra, kia thao tác không gian liền lớn. Đối Chu Bình An có lợi chứng cứ, có thể hủy diệt, gây bất lợi cho Chu Bình An chứng cứ, không có, cũng có thể có nha. Chư Khanh nghĩ như thế nào? Gia Tĩnh Đế hỏi đám người. Bọn thần tán thành. Tiên Mộ Khanh đám người tự nhiên phụ đề nghị của Nghiêm Tung, hắn sao hận không được giơ hai tay hai chân tán thành. Sau đó chính là Từ Giai. Nghiêm Các Lao ý kiến lao luyện thành thục, thần không có dị nghị. Đang lúc mọi người dưới tầm mắt, Từ Giai cũng tán thành đề nghị của Nghiêm Tung. Cái này cũng không có ra đám người ngoài ý muốn. Dù sao khoảng thời gian này, Từ Giai đối với Nghiêm Tung thuần phục vô cùng, Nghiêm Tung vậy, Từ Giai liền không có phản đối. Trong điện đám người nhất trí đồng ý Nghiêm Tung ý kiến, Gia Tĩnh Đế cũng không có ý kiến, gật gật đầu, mở miệng nói, "Tốt, kia xuống liền do nội các nghị định đứng viên, đến." Lời còn chưa nói hết, liền nghe đến ngoài điện truyền tới báo. Nghị sự đại điện bên ngoài thủ vệ nặng nề, chặn lại một tầng, có thể được phép vào bên trong bẩm báo, nhất định là có chuyện lớn phát sinh. Tuyên đi bảo. Gia Tĩnh Đế tạm ngừng liên cùng phái viên đến Tô Châu hạch tra ra lệnh, đối cửa đại điện thủ vệ phân phó nói, "Đợi đến bẩm báo người đi vào đại điện." Ở Gia Tĩnh Đế trước mặt phục vụ hoàng cầm không nhịn được phát ra một tiếng kinh ngạc. "Thế nào hoàng bạn?" Gia Tĩnh Đế chú ý tới xưa nay ổn thỏa hoàng cầm thất thố, không khỏi tò mò hỏi. "Bẩm thánh thượng, đại điện dưới đáy quỷ chính là Đông Hán Bách Hộ Triệu Ngang, là Lao Nô phái ra đến Tô Châu hạch tra Hán vệ một trong. Lao Nô rõ ràng phái bọn họ đi Tô Châu hạch tra, hắn nên ở đến Tô Châu trên đường mới đúng, thế nào một người trở lại kinh thành đến rồi? Còn có biết đâu?" Hoàng cầm đội vàng giải thích nói, tiếp theo mời say ngã, vừa nhìn thấy hắn, Lao Nô không nhịn được hơi kinh ngạc, ngự tiên thất thố, còn mời thánh thượng trách phạt. Chương 1931, dù hiến tù binh, nhưng tự chứng tội này chương 1931, dù hiến tù binh, nhưng tự chứng tội này Triệu Bách Hộ, khiến ngươi đến Tô Châu hạch tra Tô Châu đại tiệp, thế nào vòng trở lại, có gì chuyện khẩn yếu bẩm báo. Ở Gia Tĩnh Đế gật đầu tỏ ý hạ, Hoàng Cẩm tiến lên nửa bước, hướng quỳ gối chính giữa đại điện Triệu Ngang đặt câu hỏi. "Hồi bẩm thánh thượng, đốc công, chư vị đại nhân, ti chức đám người đi suốt đêm đến Tô Châu, trên đường trải qua Thiên Tân vệ dịch trạm, biết được có Tô Châu tướng quân một nhóm áp tải giặc qua tù binh cùng giặc qua thủ cấp tiến về kinh thành hiến tù binh. Nghe vậy, chúng ta nhất thời nhớ tới đêm qua lên đường tới kinh thành ngoại ô lúc, gặp phải một đội nhân mã ở một thôn trang ngoài dự trại. Đội nhân mã này hoặc là Tô Châu hiến tù binh tướng quân một nhóm. Thế là, Vương Tiên Hộ đặc lệnh ti chức dẫn người vòng trở lại duyệt lại chuyện này, bọn họ tiếp tục chạy tới Tô Châu hỏi tra. Ti chức đi vòng bèo kinh thành, bởi vì Tô Châu hiến tù binh một nhóm thanh thế to lớn, ti chức một trở lại kinh thành liền được hành tung của bọn họ, rất nhanh đang ở bên trong thành tìm được tới trước kinh thành hiến tù binh Tô Châu tướng quân một nhóm, trải qua ti chức bước đầu hỏi tra, Tô Châu một nhóm chỗ hiến ra qua tù binh cùng với thủ cấp cơ bản là thật, bởi vì chuyện trọng đại, ti chức không dám trì hoãn, trước tiên trở lại bẩm báo. Triệu Ngang quỳ dưới đất, ôm quyền bẩm báo nói. Triệu Ngang một lời nói như một viên sao trổi đụng vào trên đại điện, nhất thời đưa tới trong điện đám người một mảnh ồn ào. "Cái gì? Tô Châu hiến tù binh cùng thủ cấp đến rồi? Thậm chí ngay cả giặc qua tù binh cùng thủ cấp cũng hiến đến rồi? Không phải đâu, chẳng lẽ Tô Châu thật lấy được trăm năm khó gặp một lần đối hoa đại tiệp, vậy mà đều tới kinh thành hiến tù binh? Hiến tù binh? Đã bao nhiêu năm chưa có tới kinh thành hiến tù binh? Lần trước hiến tù binh hay là tiên đế chính đức năm bên trong, Dư Minh tiên sinh phá Ninh Vương hiến tù binh. Tô Châu Chu Bình An đám người có tài đứa gì, vậy mà cũng tới kinh thành hiến tù binh?" Trong đại điện một trận nghị luận ầm ĩ, nhất là Nghiêm Đảng đám người Châu đầu ghé thai, bọn họ bị phủ Tô Châu hiến tù binh tin tức cấp làm có chút ứng phó không kịp. Không nghĩ tới Tô Châu vậy mà tới hiến tù binh. Tô Châu dám đến kinh thành hiến tù binh, khẳng định phải có chút chân tài thật học, chịu nổi điều tra, mới dám tới hiến tù binh. Chẳng lẽ Tô Châu đại tiệp là thật? Không thể nào. Tô Châu đại tiệp, huy hoàng như vậy đại thắng, trăm năm không có, đây chính là đủ để có thể lưu danh sử xanh đại tiệp. Chu Bình An chỉ bất quá có 2000 chiếc quân mà thôi, cũng không phải là 20000, vậy mà có thể lấy được huy hoàng như vậy đại thắng. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Điều này làm cho Nghiêm Đảng đám người không thể tiếp nhận. "Triệu Bách Hộ, bản quan hỏi ngươi, phủ Tô Châu một nhóm hiến tù binh bao nhiêu giặc qua tù binh?" Tiên Mộ Khanh không nhịn được đặt câu hỏi. "Bẩm đại nhân, ti chức đếm, cũng cùng phủ Tô Châu hiến tù binh chủ sự Lưu tướng quân hoạch, Tô Châu chuyến này hiến tù binh giặc qua tổng cộng là 482 người, trên đường ngã lăn 5 người, bây giờ còn lại giặc qua tù binh 477 người." Triệu Bách Hộ lập tức trở về nói. "Ha ha ha, chỉ có 477 tên giặc qua tù binh mà thôi. Phủ Tô Châu báo tiệp thế nhưng là trọn vẹn tiêu diệt giặc qua gần 40000, 477 minh giặc qua tù binh, bao nhiêu thiếu gia, làm sao có thể chứng minh Tô Châu đại tiệp? Yên Mậu Khanh vừa nghe Tô Châu một nhóm trung hiến tù binh 477 minh ra qua, nhất thời bắt được Tô Châu đại tiệp chỗ sơ hở, cười ha ha lên, tự cho là đúng mở ra Tô Châu đại tiệp giả tu bố. Yên Mậu Khanh vậy trực tiếp kéo Nghiêm Đảng đám người rêu cợt mở màn, nhất thời không ít người lục tục đi theo tiết tấu. Đúng đấy, 40.000 đại tiệp, chỉ có hơn 400 tù binh hiến đến, trong này chênh lệch thật là quá lớn đi. Nào chỉ là chênh lệch quá lớn, đơn giản một cái trên trời, một dưới đáy, chênh lệch trọn vẹn gấp trăm lần, quá buồn cười. Trang này hiến tù binh trực tiếp chứng minh Tô Châu đại tiệp có ma. Tô Châu đại tiệp chính là hư báo. Không phải vì sao chỉ có 400 giặc qua hiến tù binh. Ngươi muốn dùng 400 tù binh, chứng minh một trận 40.000 đại tiệp. Đây không phải là dùng con kiến chứng minh con voi sao? Buồn cười, thật là buồn cười. Phủ Tô Châu chàng này hiến tù binh đang có thể nói là tự chứng tội này, lần này thế nhưng là bọn họ tranh nhau đem tội chứng trình lên. Ha ha, cái này cũng không thể coi như bọn họ tự thú a. Nghiêm Đảng đám người cái này tiếp theo cái kia giễu cợt đứng lên, đều nói 400 giặc qua tù binh không thể chứng minh Tô Châu đại tiệp, ngược lại, Tô Châu hiến tù binh hơn 400 giặc qua tù binh, vừa đúng có thể chứng minh Tô Châu đại tiệp chính là hư báo, trong đó có quỷ. Bọn họ lần này buông lỏng, mặc dù xem ra Tô Châu xác thực lấy được một trận đại tiệp, dù sao đều có hơn 400 giặc qua bắt làm tù binh, nhưng là chàng này đại tiệp khẳng định không phải Tô Châu tin chiến thắng thảo luận diệt toa 40.000. Khẳng định không phải. Ngươi thế nào có thể sử dụng 400 giặc qua tù binh chứng minh một trận diệt toa 40.000 đại tiệp đâu, hiển nhiên không thể nào. Tô Châu muốn dùng trận này hiến tù binh để chứng minh bọn họ Tô Châu đại tiệp, không nghĩ tới mang lên đá đập chân của mình, chàng này hiến tù binh vừa đúng chứng minh bọn họ tin chiến thắng có giả, vừa đúng chứng minh bọn họ tin chiến thắng khuyết đại kỳ thực. Đây thật là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Ngươi nói một chút các ngươi Tô Châu lần này nên là thủ thắng, cũng bắt làm tù binh 400 giặc qua đâu, cũng là một trận khó gặp một lần đại tiệp chiến quả chí ít có 2-3 ngàn đi, cái này đã so tế biển rộng lớn nhanh còn muốn lớn hơn. Ngươi nói các ngươi, thành thành thật thật báo tiệp, không rất tốt sao, không phải cũng có thể thằng quan phát tài sao, tuy nói khẳng định không bằng 40.000 đại tiệp. Nhưng là các ngươi lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, vậy mà báo một trận 40.000 đại tiệp, các ngươi cái này hư báo đại tiệp, thế nhưng là lừa triều đình, lừa thánh thượng, đây chính là tội khi quân, lần này được rồi, các ngươi không chỉ có thăng không được quan không giàu nổi, còn phải hoại tội, ha ha, để cho các ngươi lòng tham, lần này đáng đời các ngươi hoại tội. Đây chính là các ngươi tự tìm, lần này không chỉ cần các ngươi hoại tội, còn muốn các ngươi đầu. Tội khi quân, giết các ngươi đầu, không quá phận đi. Chỉ bằng bọn họ hiến tù binh 400, cũng đủ để chứng minh bọn họ hư báo chiến công, hư báo đại tiệp, lừa triều đình, khi quân phạm thượng tội lớn. Chỉ bọn họ tội khi quân. Tô Châu chi phủ thượng duy trì coi như bỏ qua, dù sao cũng chỉ báo thủ thành công, Chu Bình An thế nhưng là diệt toa 40.000, khi quân phạm thượng là không chạy được, nhất định phải nghiêm trị không tha. Nghiêm Đảng đám người rối rít yêu cầu trị Chu Bình An còn có thượng duy trì tội, trong đó có người vì thượng duy trì nói chuyện, bất quá đối với Chu Bình An, Nghiêm Đảng đám người thái độ đó là tương đương nhất trí, rối rít yêu cầu nghiêm trị không tha. Đang ở Nghiêm Đảng đám người nhất trí rêu cận cũng yêu cầu trị tội Chu Bình An thời điểm, từ giai cấp ngự sử Quách Quỷ một cái ánh mắt. Quách Quỷ nhất thời hiểu ý, đứng ra hướng Triệu Bách Hộ đặt câu hỏi, Triệu Bách Hộ, ngươi không phải nói Tô Châu một nhóm hiến tù binh giặc qua tù binh còn có thủ cấp sao? Giặc qua tù binh có 477 người, giặc qua thủ cấp đâu, có bao nhiêu? Nghe Quách Quỷ câu hỏi, Yên Mậu Khanh chờ Nghiêm Đảng không khỏi sửng sốt một chút, mới vừa rồi chỉ lo giễu cợt cùng cao hứng, đem giặc qua thủ cấp cái này chuyện quên, bất quá giặc qua tù binh chỉ có hơn 400, giặc qua thủ cấp có thể có bao nhiêu? Hơn 1.000 không phải tối đa sao? Mặc dù nhiều hơn 1.000 chứng cứ, thế nhưng là vẫn không thể chứng minh 40.000 đại tiệp á vẫn không đổi được các ngươi hư báo chiến công, lừa triều đình, khi quân phạm thượng tội lớn á. Nghiêm Đảng mọi người cũng không có quá lo lắng. Chương 1932, ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu thủ cấp? Chương 1932, ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu thủ cấp? Này nhất dịch chỉ bất quá bắt làm tù binh 477 tên giặc qua, thủ cấp có thể có bao nhiêu? Nghiêm Đảng chúng quan viên đều không chấp nhận nhìn về phía Triệu Bách Hộ. Ha ha, tối đa bất quá 1.000 thanh thủ cấp mà thôi. Đang ở Nghiêm Đảng chúng quan viên khinh khỉnh thời điểm, Triệu Bách Hộ ôm quyền hồi bẩm, bẩm đại nhân, phủ Tô Châu một nhóm chỗ hiến giặc qua thủ cấp tổng cộng là 16.853 viên, tiểu nhân người đếm kỹ một lần, xác nhận thủ cấp số lượng không thể nghi ngờ. Ha ha, hơn 1.600. Á đủ. Chờ chút. Không đúng. Bao nhiêu? 16.853 biên. Ngươi đi mẹ không phải đang nói đùa chứ? Ngươi xác định ngươi không phải đem ngàn nói thành bạc rồi. Thế nào có thể sẽ có như thế nhiều thủ cấp? Ngươi làm giặc qua thủ cấp là cải trắng sao? Một cái thu hoạch 16.853 biên thủ cấp. 16.853 biên. Hơn 10.000 biên. Gần 20.000 biên thủ cấp. Nhất thời trên đại điện một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, một đám quan viên đều khó có thể tin kinh hô lên. Ngươi lặp lại lần nữa, bao nhiêu thủ cấp? Yên Mậu Khanh khó có thể tiếp nhận, khó có thể tin lại hỏi một lần. Bẩm đại nhân, tổng cộng là có 16.853 viên giặc qua thủ cấp, thi chức nhân số một lần xác nhận không có lầm, cùng Tô Châu tướng quân chỗ đếm số chữ nhất trí. Triệu Bách Hộ cung kính lại lặp lại một lần. Lại có 16.853 viên giặc qua thủ cấp. Thủ cấp là thật giả? Có hay không giết dân thường mạo công? Hai quân đối lũy, kịch chiến kịch liệt như thế, chiến sau hai bên cũng đều sẽ dọn dẹp chiến trường, có thể có cơ hội cắt lấy giặc qua thủ cấp sao? Không thể nào như thế nhiều thủ cấp nhập chúng đi. Thế nào nhìn thế nào cảm thấy hoài nghi. Nghiêm Đảng một đám quan viên lần nữa kêu lên về sau, từng cái một nói lên nghi ngờ, cho là thủ cấp quá nhiều, đáng giá hoài nghi. Triệu Bách Hộ, ngươi kiểm tra thủ cấp sao, là giặc qua thủ cấp sao? Yên Mậu Khanh hô hấp dồn dập hỏi tới. Bẩm đại nhân, bởi vì thời gian gấp gáp, thi chức đám người chẳng qua là đơn giản kiểm tra một lần, trải qua ti chức bước đầu trang nghiệm, những thứ này thủ cấp đều là nam nhân, không phụ nữ trẻ em, lại tuổi tác phổ biến đều ở đây 17-18 tuổi đến hơn 40 giữa, không già yếu, thủ cấp trong giả qua vật trang sức người có khoảng 3 phần 10, gạo vết rất xưa, cũng không phải là mới gạo, ti chức đám người trang nghiệm sau đều cho là giả qua thủ cấp là thật, tạm chưa phát hiện dễ dân. Thường mạo công dấu hiệu. Triệu Bách Hộ chi tiết trả lời. Á đủ. Như thế nhiều thủ cấp đều là nam, cũng đều là 17-18 đến hơn 40 tuổi niên kỷ, không có người già trẻ em, gạo vết cũng đều rất lâu xa. Những thứ này không một không nói rõ giặc qua thủ cấp chân thực tính. Cái này cũng không một không nói rõ Chu Bình An tên tiểu khốn kiếp kia lại ở Giang Nam lập được thế gian hiếm thấy công. Lại đi mẹ muốn thăng quan. Điều này làm cho nghiêm đảng chúng quan viên không thể tiếp nhận. Chu Bình An đang chết này tiểu vương bắt đảng cũng lên tới Giang chết để hình án sát sứ ti phó sứ, đây chính là chính tứ phẩm quan lớn, còn phải lại thăng. Để cho ta suy nghĩ một chút, diệt oa 40.000, cái này cái định mệnh được thăng bao nhiêu cấp à? Chu Bình An đang chết này tiểu vương bắt đảng mới bay lớn tuổi tác, lại tăng, chẳng phải là muốn làm bộ đường đại lão rồi. Cái này tiểu vương bắt đạn lập công tần số thật sự là quá nhanh quá cao. Giang Nam còn có như vậy nhiều giặc qua, cái này tiểu vương bắt đạn còn phải lập bao nhiêu công a? Lại lập công, có phải hay không muốn vào nội các? Á đủ, nếu là Chu Bình An cái này tiểu vương bắt đạn vào bên trong các, vậy đơn giản không dám tưởng tượng, cái này tiểu vương bắt đạn thành tử cũng sẽ biết, còn biết rất tốt, còn có hắn sẽ còn biết mị bên trên giam chó không đều thức ăn thể thi tử, nghe nói Tây Biển lật bài tử kế sách chính là ra từ cái này tiểu vương bắt đạn tay. Cái này tiểu vương bắt đạn nếu là nhập các, chẳng phải là muốn chia hết nghiêm các lao tương đối lớn một bộ phận thánh sủng. Còn có, nghiêm các lao tuổi tác cũng không nhỏ. Nếu là nghiêm các lao lui. Á đủ, còn có tử giai cái này không đứng đắn lao tiểu tử cùng Chu Bình An cái này tiểu vương bắt đạn thế nhưng là tọa sư môn sinh quan hệ. Hai người bọn họ người quan hệ cũng không bình thường. Mới vừa tử giai cái này lão tiểu tử còn vì Chu Bình An nói chuyện tới. Nếu là nghiêm các lao lui, trong lúc này các chẳng phải là muốn bị bọn họ thầy trò hai cấp chiếm đoạt. Nội các chẳng phải là thành hai người bọn họ thiên hạ. Chu Bình An thế nhưng là giúp Dương Kế Thịnh sửa đổi qua vạch tội nghiêm các lao tấu chừng người. Nếu không phải Dương Kế Thịnh vô hụ không cần Chu Bình An đề nghị, nghiêm các lao ban đầu coi như nguy hiểm. Nếu là bọn họ thầy trò hai thượng vị, vậy bọn họ cũng không rất đúng bọn họ nghiêm đảng đám người triển khai thanh toán. Hình ảnh này đơn giản không dám tưởng tượng. Tạm chưa phát hiện, ngươi chẳng qua là tạm chưa phát hiện mà thôi, thủ cấp đều là nam, đều là thanh tráng niên, cũng không cách nào loại bỏ giết dân thường mạo công có thể, hoặc này đặc biệt tìm thanh tráng niên lương dân giết dân thường mạo công cũng không khỏi có thể đâu. Phủ Tô Châu chỗ hiến thủ cấp số lượng nhiều, năm gần đây có 102 người, sinh sự liên quan trọng đại, trong đó có hay không giết dân thường mạo công, còn phải điều tra kỹ. Một vị binh bộ quan viên với chuyên nghiệp tố dưỡng, cái chạy cái cối nói. Kỳ thực, một đám nghiêm đảng quan viên trong lòng cũng rõ ràng, Chu Bình An trở dám đem thủ cấp hiến tới kinh thành, dĩ nhiên là không thẹn với lòng, những thứ này thủ cấp không sợ cha, cũng chịu đổi cha, nhưng là bọn họ chính là không cam lòng. Được rồi, hình bộ, đô sát viện, đại lý tự cùng với hán vệ đối phủ Tô Châu chỗ hiến tù binh bắt cùng thủ cấp thẩm vấn cha. Ngoài ra chim bổ câu truyền thuyết đến phủ Tô Châu hán vệ, làm bọn họ điều tra cẩn thận có vô lương dân chăm họ ở chiến sự trong bị giết lương mạo nhận công lao, nhiều như vậy thủ cấp, nếu là có giết dân thường mạo công, tất nhiên dính líu rất rộng, không thể nào lỡ ở. Trên ghế rồng ra tính đế trực tiếp hạ lệnh. Bọn thần tuân chỉ. Bị ra tính đế điểm danh hình bộ, đốc sát viện, đại lý tự chờ quan viên không người nhận lệnh. Các ngươi ở kinh thành, trong vòng 3 ngày cần phải cho chấm kết quả. Ra tính đế cho bọn họ 3 ngày kỳ hạn. Tuân chỉ. Một đám quan viên tự nhiên không dám vi phạm ra tính đế chỉ ý, Hoàng Cẩm ngươi phụ trách hán vệ, Tô Châu khoảng cách không gần, chấm cho ngươi thời gian 10 ngày, cần phải cho chấm kết quả. Gia Tĩnh Đế lại phân phó Hoàng Cẩm nói, "Lao nô tuân chỉ." Hoàng Cẩm quỳ xuống lĩnh chỉ. "Được rồi, chuyện này liền đi qua, tiếp theo nghị Giang Nam loạn hòa xử trí đi." Gia Tĩnh Đế mọi người tiếp theo nghị Giang Nam loạn hòa. Thánh thượng, tổng đốc Trương Kinh Giang Nam, Giang Bắc, Chiết Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến, Hồ Quảng chờ quân sự thời gian cũng không ngắn, không chỉ có chậm chạp không thể lập công, thậm chí chậm chạp không có động tác, mà Triệu Văn Hoa đi Giang Nam tế biển, không lâu liền lấy được tế biển rộng lớn nhanh. Phủ Tô Châu bên này đối giặc qua cũng lấy được thắng lợi, Thánh thượng đối Trương Kinh gửi gắm kỳ vọng, Trương Kinh lại phụ lòng Thánh thượng tín nhiệm, Giang Nam loạn hoa ngày dựng, Trương Kinh không để đổ cho người khác, thần mời trách phạt Trương Kinh. Một nghiêm đảng phương diện ngự sử lấy được nghiêm tung ánh mắt thụ ý về sau, đứng ra vạch tội Trương Kinh ra làm tổng đốc sau không có chút nào thành tích. Vương ngự sử nói rất đúng, tổng đốc Trương Kinh Giang Nam quân chuyện tới nay chưa từng đối giặc qua phát động qua một lần chiến sự, hướng nhẹ thảo luận hắn là ăn không ngồi rồi, hướng nặng thảo luận, thần thậm chí hoài nghi Trương Kinh hắn nuôi hoa tự trọng. Nhất thời lại có một nghiêm đảng phần tử đứng lên phụ họa, ngôn ngữ nặng hơn. Chương 1933, thị chúng chương 1933, thị chúng ở Tây Biển nghị sự chuẩn bị kết thúc thời điểm, kinh thành Tây Chợ Ngựa nhấc lên một trận biển gầm vậy của nhiệt. Mũ nội nó, Tây Chợ Ngựa có náo nhiệt nhìn a, Tô Châu đến rồi một bọn quan sai, áp đến rồi hơn mấy trăm giặc qua tù binh, còn có hơn 10.000 viên giặc qua thủ cấp, đủ để chứa mười mấy chiếc xe ngựa lớn đâu, đầy âm ấp đều là thủ cấp. Nhanh lên một chút đâu, muộn liền không có vị trí tốt, người ta quan sai nói, bây giờ triều đình còn không có tiếp thu tù binh, tạm thời trước an trí ở bỏ không chợ ngựa, đợi đến triều đình phái người tới tiếp thu tù binh cùng thủ cấp, chúng ta liền không thấy được. Đều nói ra qua ba đầu sáu tay, răng sắt đồng nha, chúng ta mau đi xem một chút. Lão bà tử, ngươi làm gì vậy? Ta cầm hai cái hột gà túi, nghe nói ra qua hư đầu chảy mủ, lòng bàn chân xinh loét, ở phía nam ức hiếp người chúng ta, giết người phóng hỏa, trắng trận cướp đoạt dân nữ, ta cao thấp được ném hai người bọn họ hột gà túi, vì thủ hại người báo thủ. Đi a, Tây Chợ Ngựa có ra qua tù binh à, còn có trên trăm xe giặc qua thủ cấp, nhanh lên một chút đi à, đi muộn không thấy được, đừng mang hài tử, quá nhiều giặc qua thủ cấp, máu hô lạp quái dọa người. Càng ngày càng nhiều trăm họ rối rít bảo nhau, hô bằng dẫn bạn đi Tây chợ ngựa xem cho vui, cũng chính là phủ Tô Châu hiến tù binh giặc qua tù binh cùng giặc qua thủ cấp. Rất nhanh, Tây chợ ngựa là được kinh thành địa phương náo nhiệt nhất, không có cái thứ hai. Náo nhiệt đến cái gì trình độ? Rất nhiều chơi tạp kỹ, xin cơm, bán ăn vặt, đều ở đây Tô Châu hiến tù binh nơi trốn bên cạnh khí thế ngất trời làm lên làm ăn đến rồi, làm ăn cũng đều rất tốt. Hơn 400 giặc qua tù binh thành trong vườn thú có khỉ, bị mịt mở nhiều trăm họ vây xem, chửi mắng, chỉ điểm, ném hột gà thúi rau héo. Bà cả, chết rồi tích. Muốn chết ta. Giặc qua tù binh bị ném một con luồn ngang mấy thứ bẩn thỉu, không kiềm chế được nỗi lòng nhè răng trợn mắt chửi mắng uy hiếp lên. Bình thường đều là trăm họ sợ bọn họ sợ muốn chết, không phải quỳ xuống đất dập đầu, chính là tè ra quần, nào dám đối bọn họ ném hột gà thúi rau heo à, phen này bị ném một thân, đã sớm điểm nộ khí đầy áp. Á đủ, không hổ là giặc qua, mấy lần hung. Ngươi nhìn một chút hắn kia trên đầu lông thế nào như thế quái đâu, cùng chó gặm, nhỏ cái không cao, nhưng là hình như là ăn chuột chết lớn lên, xấu xí hung so sánh với. Ném hắn, nhiều ném điểm, để cho hắn hung. Hung cái gì hung, đều bị bắt làm tù binh, còn hung, lại hung lão tử ném gạch đá đập chết người tên khốn kiếp này. Á đủ, ai ném gạch đá, hắc hắc. Thật chuẩn, cái đó con chuột đầu giặc qua đều bị đập phá sọ đầu. Giặc qua chửi mắng uy hiếp đổi lấy nhiều hơn rau héo cùng hột gà túi, thậm chí còn xen lẫn gạch đá hút khí, hẳn mấy cái giặc qua bị đập bể đầu chảy máu, ngao ngao kêu thảm thiết không dứt, càng thêm điên cuồng chửi mắng. Đàng hoàng một chút, lại nhe răng trợn mắt, lao tử thật tốt cho người giãn gân cốt, để người ôn lại lao tử thủ đoạn. Phụ trách trông chừng giặc qua chiếc quân tướng sĩ thấy được giặc qua điên cuồng chửi mắng, lập tức giơ lên roi ra tiến lên, ba ba đi lên chính là vài roi tử. Những thứ kia chửi mắng hung giặc qua, có một tính một, không có một né ra roi. Mấy cái liền đem bọn họ cấp rút ra chảy ra sức thịt. Nhất thời, giặc qua nhớ tới trên chiến trường bị chiếc quân chi phối sợ hãi, cùng với hiến tù binh trên đường bị chiếc quân dạy dỗ sợ hãi, nhất thời từng cái một chim cút vậy rúm gió lên đầu, vậy còn dám nữa nhe răng trợn mắt ra tốt, tốt, không hổ là chiếc quân, đem những này gấu mấy cái giặc qua dạy dỗ cấp cháu trai vậy ngoan. Đó cũng không, những cấp biển này đều là người ta chiếc quân bắt, kia xe giặc qua đầu đều là chiếc quân chém. Đối bọn họ mà nói, chiếc quân chính là bọn họ Diêm Vương gia để bọn họ đàng hoàng, các nàng dám không đứng đắn sao? Chiếc quân hay lắm. Đây mới là chúng ta bộ đội con em, thấy được giặc qua hung chúng ta, lập tức vung lên roi liền đem chó con rằng giặc qua cấp rút cái chảy ra sức thịt, đáng lời, xem bọn họ còn nhìn hung không hung, chúng ta thế nhưng là có chiếc quân chỗ dựa. Vậy xem trăm họ thấy được chiếc quân bảo vệ cho hắn nhóm, đem những cái này hung bọn họ giặc qua cấp quất một cái roi, nhất thời lớn tiếng khen hay lên. Các phụ lao hương thân, những cấp biển này còn phải hiến tù binh cấp triều đình đâu, bây giờ vẫn không thể chết, các ngươi ném điểm hột gà thúi rau héo hạ giận liền tốt, cũng không thể ném đá, nếu là đập chết coi như hiến không được bắt được. Đợi đến hiến bắt được, muốn chém giết muốn dốc thịt còn chưa phải là chúng ta định đoạn, tóm lại sẽ không tiện nghi bọn họ. Bây giờ đập chết bọn họ liền tiện nghi bọn họ, muốn cho bọn họ chịu đủ tội, lại kết liêu hàng nhóm. Lưu Mục mang theo phủ Tô Châu sai dịch thay nhau cấp quần chúng vây xem làm tư tưởng công tác, tránh cho giặc qua tù binh bị phẫn nộ trăm họ cấp đập chết. Tốt, nói thật hay, bây giờ đập chết bọn họ liền tiện nghi bọn họ. Người ta chết quân khổ khổ cực cực tóm đến tù binh, còn phải hiến tù binh đâu, ta cũng đừng đập chết, đừng hỏng chết quân chuyện tốt. Đúng đấy, ném bọn họ hột gà thối rau héo liền tốt, đợi đến người ta chết quân hiến xong bắt được, triều đình ngọ môn hỏi chém thời điểm, chúng ta lại đàng hoàng hạ giận, bây giờ đừng hỏng người ta chết quân hiến tù binh chuyện lớn. Trong họ tất cả đều là thông tình đặc lý, nghe được Lưu Mục đám người vậy, cũng đều từng cái một bày tỏ không ném đá, chỉ ném rau héo hột gà túi. Ở trong họ vây xem hăng hái thời điểm, Lưu Mục nhớ Chu Bình An phân phó, bắt đầu cấp trong họ thông dụng giả qua kiến thức căn bản. Bà con cô bác mời xem, những cấp biển này à, chia làm thật oa cùng giả oa, thật oa đâu nói chính là bọn họ loại này. Lưu Mục giới thiệu, dùng roi chỉ mấy cái thật oa, tiếp tục nói, thật oa chính là Bano, là từ Bano nước vượt biển ngồi thuyền tới giả qua. Bọn họ phần nhiều là Bano nước lưu lạc võ sĩ, am hiểu chém giết, hung hãn dũng mãnh. Giả hoa chính là bọn họ những thứ này, nguyên lai đều là chúng ta Đại Minh con dân, tam giáo cửu lưu đều có, từng cái một quên nguồn mất gốc, phát điên phát rồ làm án gian, gia nhập giả qua cướp bóc giết, làm đủ trò xấu, bởi vì sợ hai dính liễu cửu tộc, bọn họ đều là bắt chước Bano cạo chó gặm bắt đầu, làm Bano nước trang điểm. Lưu Mục giới thiệu xong thật qua giả hoa, lại chỉ xe giả qua thủ cấp tiếp tục nói, chư vị bà con cô bác mời xem, những thứ này đều là giả qua thủ cấp. Như thế nào phân biệt những thứ này thủ cấp có hay không có giết dân thường mạo công đâu? Cái này muốn từ một cái mấy nơi nhìn. Đầu tiên, nhìn một chút những thứ này thủ cấp, nhìn một chút trong đó có hay không người già trẻ em. Nếu như có người già trẻ em, kia giết dân thường mạo công có khả năng cũng rất lớn. Tiếp theo, nhìn thủ cấp trên đầu cạo tóc dấu vết, bất kể thật oa hay là giả oa đều là đã sớm cạo chó gặm hình thủ. Nếu như phát xóa là mới cạo, kia giết dân thường mạo công có khả năng cũng đã rất lớn. Lưu Mục dựa theo Chu Bình An phân phó, cẩn thận cấp vây xem trăm họ thông dụng hạ như thế nào phân chia giết dân thường mạo công. Đều là giả oa. Những tù binh này đừng nói, nhìn một cái bọn họ thì không phải là người tốt, còn có như vậy nói nhiều điều ngữ, những thứ kia giặc qua thủ cấp tất cả đều là thanh niên trai tráng trung niên, không có lao hấu phụ nữ trẻ em, trên đầu tóc cha tử tất cả đều là lao chuyện. Không sai, đều là giặc qua. Một đám trăm họ áp sát nhìn, rối rít gật đầu vì chiếc quân xác nhận. Chương 1934, tức giận nghiêm thế phiên chương 1934, tức giận nghiêm thế phiên đình nghị sau khi kết thúc, hình bộ, lốc sát viện, đại lý tự các quan viên cùng với hán vệ trước tiên chạy tới Tây chợ ngựa. Ba ngày sau, thánh thượng sẽ phải kết quả, bọn họ tự nhiên không dám trì hoãn. Nghiêm Thế Phiên mang theo La Long Văn đám người trước một bước đã tới Tây Trợ Ngựa, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước, đây là Nghiêm Thế Phiên làm việc chuẩn tắc một trong. Bất quá đến hiện trường về sau, Nghiêm Thế Phiên liền không nhịn được mắng một câu, cậu tặc, ta dám khẳng định, đây là Chu Bình An chỉ điểm. Hiện trường đơn giản so với năm rồi lúc hội đình còn phải náo nhiệt, nhiều người không lấy ra thân phận liền không chen vào được. Sóng người trung ương, Lưu Mục đám người đang một lần không sợ người khác làm phiền cấp vây xem chăm họ thông dụng thật oa, giả oa phân biệt cùng với như thế nào phán đoán thủ cấp có tồn tại hay không giết dân thường mạo công tình huống chờ chút. Nghiêm Thế Phiên chính là chỉ Lưu Mục đám người mắng. Đông Lâu Minh, vì sao tức giận? La Long Văn không hiểu hỏi. Không đi đầu tay. Nghiêm Thế Phiên mặt âm trầm nói. Lưu Mục đám người đã dành trước bọn họ một bước, ở ban ngày ban mặt, dưới con mắt mọi người, đem tù binh cùng thủ cấp đối với dân chúng chứng thực một phen. Bất kể ai tới nghiệm chứng, bất kể cái nào nha môn tới nghiệm chứng, phương pháp đại khái cũng chính là như vậy. Duy nhất thiếu hụt chính là hiện trường điều tra, cũng chính là đi Tô Châu hiện trường điều tra, nhìn một chút có hay không thôn trấn trăm họ bị chết quân cắt thủ cấp mà thôi. Nếu như không có giết dân thường mạo công, đi hiện trường điều tra cũng sẽ không điều tra ra cái gì, ngươi luôn không khả năng cắt mất hơn 10.000 cái trăm họ thủ cấp tái giá họa đến Chu Bình An trên người a. Hiện trường như thế nhiều trăm họ, lui tới, có chừng hơn 10.000 lượt người ở hiện trường quan sát nghiệm chứng kết quả cũng đều chứng minh tù binh là thật, thủ cấp cũng là thật. Có như thế nhiều hiện trường người chứng kiến, Nghiêm Thế Phiên bọn họ còn muốn đối giặc qua tù binh cùng giặc qua thủ cấp dở trò, gần như đã không thể nào. Cho nên, Nghiêm Thế Phiên thấy cảnh này liền không nhịn được mắng lên Chu Bình An. Nghiêm Thế Phiên bọn họ sau khi đến không bao lâu, hình bộ, đốc sát viện, đại lý tự các quan viên cùng với hán vệ cũng đều đã tới, hiện trường chứng thực Lưu Mục đám người thân phận, tiếp thu giặc qua tù binh cùng giặc qua thủ cấp. Lưu Mục dựa theo Chu Bình An phân phó cùng bọn họ làm giao tiếp, mỗi một vị giặc qua tù binh đều có một chương giao tiếp đơn bên trên cặn kẽ ghi lại giặc qua tù binh tên họ, tuổi tác, tướng mạo đặc trưng, chiều cao các loại. Còn làm một đơn giản bức họa, mặc dù khẳng định không sánh bằng hiện đại phát họa, nhưng là cũng có 3 năm phần giống. Cho tới giặc qua thủ cấp giao tiếp thì tương đối đơn giản nhiều, đối chiếu số lượng là được, dĩ nhiên mỗi một cái thủ cấp cũng đều làm đặc thù ký hiệu, để phòng ngừa bị đánh cháo thay thế. Giao tiếp xong, hán vệ người đem Lưu Mục đám người dẫn tới một chỗ doanh địa, nơi này là kinh thành Tam Đại doanh một trong ngũ quân doanh một chỗ doanh địa. Nơi này từ ngũ quân doanh hai cái vệ chủ đóng. Các ngươi một đường khổ cực, ở chỗ này thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày đi, tất cả ăn uống chi tiêu các ngươi đều không cần bận tâm. Thánh thượng làm cho bọn ta trong vòng 3 ngày hạch nghiệm các ngươi chỗ hiến tù binh bắt cùng thủ cấp, 3 ngày sau kết quả liền có thể đi ra. Đến lúc đó, nếu như kết quả không có vấn đề, bọn ngươi là được trở về Tô Châu phục mệnh, nếu như có vấn đề, các ngươi phải phối hợp tiếp nhận điều tra. Cho nên, mấy ngày nay, các ngươi đều muốn ở chỗ này doanh địa, không được cho phép, nửa bước không phải ngoài rời. Nếu như tự mình đi ra ngoài, vậy cũng chớ trách chúng ta hán vệ lòng dạ độc ác. Hán vệ người giao phó Lưu Mục đám người nói. Tuân đại nhân lệnh, bọn ta nhất định một tấc cũng không rời này doanh địa. Lưu Mục dẫn một đám sai dịch binh sĩ ô quyền. Đại nhân, có thể hay không cho chúng ta người cũng tham dự trong trừng tù binh cùng thủ cấp? Lưu Mục hướng này thỉnh cầu nói. Ha ha, ngươi vẫn chưa yên tâm triều đình sao? Có thánh thượng nhìn chằm chằm, nhiều mặt nha môn liên hiệp phá án, không người nào có thể tái máy tay chân, thật không giả rồi, giả thật không được. Phía trên để cho các ngươi ở nơi này đợi, các ngươi thành thành thật thật ở nơi này đợi là tốt rồi, 3 ngày sau kết quả là đi ra, đừng cho bản thân tìm phiền toái, càng đừng cho tiểu Chu đại nhân tìm phiền toái. Hán vệ người nhìn Lưu Mục một cái, ha ha một tiếng. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Lưu Mục nghe hán vệ vậy, ôn quyền nói tạ. Hán tử hán vệ trong lời nói lấy được 3 điểm tin tức, một là gia tỉnh đế đối Tô Châu đại tiệp cùng Tô Châu hiến tù binh rất coi trọng, thánh thượng coi trọng như vậy, phía dưới kia người cũng không dám tùy tiện tay máy tay chân, hai là nhiều mặt nha môn phá án, tham dự nha môn cùng quan viên càng nhiều, vậy thì càng không tiện ra tay bàn chân rồi, 3 cái là 3 ngày sẽ phải ra kết quả ra vô cùng nhanh, chứng minh thánh thượng xác thực đối với chuyện này rất ân cần, 3 ngày thời gian cũng không quá đủ tay máy tay chân. Cái này 3 điểm tin tức đều là tin tức tốt, hán vệ người có thể tiết lộ cái này 3 điểm tin tức, đủ để xứng đáng Lưu Mục nói cảm ơn. Ha ha. Xem ra ngươi còn có chút tuyệt căn, nhắc lại các ngươi một lần, đàng hoàng đợi, chính là các ngươi đối với lần này án tốt nhất trợ giúp. Hán vệ người quẳng xuống một câu nói liền đi. Hán vệ người trước khi đi giao phó ngũ quân doanh 2 vệ binh tướng coi trọng Lưu Mục bọn họ, ăn ngon uống tốt cùng, chứ không cho bọn họ đi ra ngoài, cái khác nhất luật không phải can thiệp, tương đương ở đem Lưu Mục bọn họ giam lỏng. Hình bộ, đốc sát viện, đại lý tự cùng với hán vệ tiếp thu giặc qua tù binh cùng thủ cấp về sau, đem chia đều. Các nha môn trước thẩm vấn mỗi người giặc qua tù binh, khám nghiệm mỗi người giặc qua thủ cấp. Sau đó, lại đan chéo, trao đổi tù binh cùng thủ cấp. Đang chéo thẩm vấn tù binh, đang chéo khám nghiệm giặc qua thủ cấp, do xét lẫn nhau kiềm chế. Trong lúc nhất thời, kinh thành phụ cận 300 dặm thẩm vấn hảo thủ đều bị hình bộ, đốc sát viện, đại lý tự cùng với hán vệ trưng điều tới tra hỏi. Kinh thành 300 dặm ngỗ tắc cũng đều bị trưng điều tới khám nghiệm giặc qua thủ cấp. Giặc qua tù binh một lần lại một lần bị thẩm vấn, một ngày cũng ngủ không được 2 canh giờ, hình cụ đều lên đã không biết bao nhiêu lần, người cũng mau điên lên rồi. Mỗi một tên cướp biển thủ cấp bị ngỗ tắc bàn một lần lại một lần, đều sắp bị bàn ra lớp bóng. Ở hình bộ, đốc sát viện, đại lý tự cùng với hán vệ hạch nghiệm giặc qua tù binh cùng thủ cấp thời điểm, kinh thành đã truyền khắp Tô Châu tin chiến thắng cùng Tô Châu hiến tù binh tin tức. Tô Châu thật là không được rồi, phía nam các địa phương gặp phải giặc qua đều là vứt mũ khí giới áo giáp, bị giặc qua đánh rơi xuống nước nước chảy, liền Tô Châu nhất chi độc tú, không chỉ có đánh thắng giặc qua, còn một trận xử lý 40-50 ngàn giặc qua. Vậy cũng là làm phiền quan trạng nguyên Chu Bình An Chu đại nhân, Tô Châu có thể thủ thắng đều là Chu đại nhân dẫn chiếc quân đánh. Chỗ khác cũng thua, liền Tô Châu thắng, còn đại tiệp. Trong này có khả năng hay không là Tô Châu báo cáo sai quân công đâu? Đánh rắm, người ta Tô Châu ngày hôm qua cũng đem giặc qua tù binh cùng giặc qua thủ cấp tiến hiến đến kinh thành đến rồi, ta chính mắt đi nhìn, kia giặc qua tù binh từng cái một mặt mày lấm lét, hung thần ác sát, há mồm đầy miệng điệu ngữ, đó là tinh khiết giặc qua. Còn có, biết người ta Chu đại nhân tiến hiến đến rồi bao nhiêu giặc qua thủ cấp sao? Nói cho ngươi, chọn vẹn hơn 10.000 viên giặc qua thủ cấp, đều là nam, cũng đều là thành trung niên, kia tiểu tóc đều là Oano bên kia tiểu tóc, tóc cạo vết đều không phải là mới chuyện, nhìn một cái chính là thật giặc qua thủ cấp. Bây giờ mỗi một cái quán trà, mỗi một cái tử lâu, thậm chí ngay cả trong thanh lâu cũng thỉnh thoảng có người đàm luận Tô Châu tin chiến thắng cùng Tô Châu hiến tù binh. Chương 1935, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chương 1935, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Tả hữu bất quá là một đám ngu dân trong họ, Đông Lâu Minh, không cần để ý, trừ hán vệ ngoài, hình bộ, đốc sát viện, đại lý tự đều có người của chúng ta, đối tù binh cùng thủ cấp làm chút tay chân, cũng không phải quá khó. La Long Văn đi theo Nghiêm Thế Phiên đi ra tây chợ ngựa về sau, nhìn chung quanh một chút, thấy bốn phía không người, liền nhỏ giọng nói. La Long Văn mong muốn vì Nghiêm Thế Phiên bài ưu giải nạn, mới vừa Nghiêm Thế Phiên đến tây chợ ngựa, thấy được phủ Tô Châu người cấp dân chúng vây xem khoa phổ giám định tù binh cùng thủ cấp, mặt một cái liền rơi xuống, tâm tình cực kỳ hỏng bét. La Long Văn làm Nghiêm Thế Phiên trung thành nhất chó săn, tự nhiên mong muốn vì chính mình chủ tử bài ưu giải nạn. Câm miệng. Nghiêm Thế Phiên không vui chừng La Long Văn một cái. La Long Văn rụt cổ một cái. Nhiều như vậy trăm họ chính mắt thấy một màn này, một miệng người đời, như thế nào trận ở, phải biết phòng miệng dân rất ở phòng xuyên. Hơn nữa thánh thượng nhìn chằm chằm chuyện này đâu, hán vệ chính là thánh thượng ánh mắt, mặc dù Lục Bình còn có Hoàng Cẩm cùng chúng ta hữu thiện, nhưng là bọn họ là thánh thượng chó, nhiều nhất không chủ động cắn chúng ta, nhưng là mong muốn bọn họ giúp chúng ta che giấu thánh thượng, đó là tuyệt đối không thể nào. Lấy Chu Bình An tiểu tặc gian trá, hắn khẳng định còn có hậu thủ, phòng ngừa chúng ta đối thủ cấp cùng tù binh dở trò. Nếu muốn ở thánh thượng dưới mí mắt dở trò dối trá, nhất định phải vạn vô nhất thất mới được, không phải chính là muốn chết. Cha ta là Nghiêm Tung, không phải thánh thượng, ta nếu là phạm vào tội khi quân, vậy được chơi xong. Nghiêm Thế Phiên chừng La Long Văn một cái, tức giận mắng một trận. Đúng đúng, Đông Lâu dạy phải. La Long Văn gật đầu liên tục, cùng chim cút cũng không có cái gì phân biệt. Ở Nghiêm Thế Phiên chửi mắng La Long Văn thời điểm, ở xa Tô Châu Chu Bình An đang hưởng thụ phong phú cơm trưa. Lý Du lớn bụng lôi kéo Chu Bình An ngồi xuống. Trên bàn nóng hổi, sắc hương vị đều đủ đồ ăn, mùi thơm chui thẳng Chu Bình An hơi thở, khiến Chu Bình An thèm ăn nhỏ dãi. Một bàn này có cá có tôm, có cua, có viên thịt, có vịt hầm, có quần ấm, còn có bảy bản tinh xào rau tươi, rau xào cùng bánh ngọt. Một bàn có chừng hơn 10 lạ cỏ, so bình thường muốn phong phú rất nhiều. Hôm nay là cái gì ngày, thế nào thức ăn như thế phong phú? Chu Bình An sau khi ngồi xuống, không nhịn được hỏi. Có chút xa xỉ a, hôm nay là có Chu ca ca phụng bồi ngày a. Lý Du mỉm cười, mang thai tướng mười phần nàng cười lên còn có vật bị. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi rất là ấy náy kéo Lý Du tay, lại sờ một cái Lý Du bụng, mặt ấy náy nói, thật xin lỗi Lý muội muội, gần đây khoảng thời gian này, ta bồi các ngươi thời gian quá ít. Lý Du lớn bụng, chính là cần che chở thời điểm, bản thân cái này lão công cùng chuẩn ba ba cũng không có cùng các nàng thời gian dài, thật là quá mất trước. Không trách Chu ca ca, Chu ca ca cũng là thân bất do kỷ. Lý Du tay nhỏ nắm Chu Bình An tay, khéo hiểu lòng người nói. Bây giờ, Lý Du đã thành thói quen bị Chu Bình An ngay trước nha hoàn trước mặt, làm một ít bắt tay ôm cử chỉ thân mật. Khoảng thời gian này, ta nhất định nhiều bất thời gian thật tốt bồi bồi các ngươi. Chu Bình An ôm Lý Du hứa hẹn nói. Giặc qua ở Tô Châu gãy kích trầm xa, nghĩ đến trong thời gian ngắn phải không dám nữa tới xâm chiếm Tô Châu, chỉ sợ bọn họ ở Gia Hưng lấy được một trận thắng lợi. Lần này Tô Châu cấp bọn họ dạy dỗ đủ đau, không đàng hoàng chuẩn bị một phen, bọn họ phải không dám đến phạm Tô Châu. Dựa theo lịch sử quy tích, Trương Kinh Trương tổng đốc cũng ở đây tụ lực, chờ đợi lang binh ngoại hạng binh đến. Hơn nữa lang binh ngoại hạng binh sau khi đến, cũng không thể lập tức xuất kích, còn phải hợp luyện tạo thành sức chiến đấu mới được. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối giặc qua dụng binh. Cho nên, khoảng thời gian này là một đoạn khó được ở không kỳ, chỉ cần an bài xong chiết luyện tập quân sự luyện cùng đề phòng, mình có thể rút ra rất nhiều thời gian đến bồi Lý Du. Vậy thì bồi ta ăn cơm thật ngon, chỉ cần Chu ca ca ăn nhiều một chút, ta nhìn cũng thơm, cũng có thể đi theo ăn nhiều chút. Lý Du ngọt ngào cười. Chu Bình An nhất thời cảm giác mình hôm nay có thể ăn một con bò. Cái gì gọi khẽ mỉm cười rất khinh thành. Chu Bình An là cảm nhận được, cũng chính là bản thân xuyên đến rồi, không phải Lý Du loại này điểm nhan sắc nữ sinh, bản thân chỉ có thể ở trong điện thoại di động soát đến, sao có thể giống bây giờ, không chỉ có thể lôi kéo tay, buổi tối còn có thể ôm ngủ, thơm ngát. Hoa Nhi, cấp Chu ca ca phân thức ăn. Lý Du đối Hoa Nhi phân phó nói. Được rồi, tiểu thư. Hoa Nhi vui vẻ nhi tiến lên phân thức ăn, cô ra, những thức ăn này đồ ăn đều là tiểu thư đặc biệt khiến nữ đầu bếp làm nha. Nếm thử một chút đạo này rượu cất viên, đây là nữ đầu bếp tối ngày hôm qua đang ở trên lò đinh. Hoa Nhi, không cần, ta tự mình tới là tốt rồi, ngươi cấp Lý muội muội phân thức ăn là tốt rồi. Chu Bình An vẫn là không có thói quen bị người hầu hạ, từ chối khéo Hoa Nhi phân thức ăn phục vụ. Chu Bình An cái này cờ đỏ hạ lớn lên thiếu niên, hay là càng thói quen tự mình động thủ cơm no áo ấm. Nhất thời, Hoa Nhi giống như là bị chê bậy, một trương bụ bấm mặt nhỏ một cái từ vui mừng phấn khởi đến mất mát. Chu ca ca, ngươi nói phải bồi ta ăn cơm thật ngon. Lý Du đầu tiên là đối Chu Bình An hờn dỗi một tiếng, tiếp theo lại đối Hoa Nhi phân phó nói, ngươi nghe ta, ngươi cấp ta phân thức ăn, cũng cho Chu ca ca phân thức ăn. Được được được. Chu Bình An thỏa hiệp, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Lý Du liền như thế một cái yêu cầu, phân thức ăn liền phân thức ăn đi, coi như là ở hạng sang phòng ăn, thưởng thụ phục vụ viên đáy biển mò bậy phục vụ đi, tình cờ hưởng thụ một thanh. Nhất thời, Họa Nhi lại vui mừng phấn khởi, đội gấp một rượu cất viên thả vào Chu Bình An trước mặt trong đĩa. Cô ra, mau nếm thử cái này rượu cất viên, đây là nữ đầu bếp cố ý học, ăn rất ngon đấy. Cái này rượu cất viên cùng rượu nếp than bánh trôi không giống nhau, có điểm giống là thịt viên, nhưng là vóc dáng so thịt viên nhỏ hơn. Tốt, tốt. Chu Bình An cũng hưởng thụ phong kiến đại lao ra đãi ngộ, An Họa Nhi kẹp tới rượu cất viên, mùi thơm xông vào mũi, cửa vào còn mang theo mùi rượu vị, thuần hương vị nồng của thịt, cùng thấm vào ruột gan mùi rượu vị hỗn hợp, thật là khiến người không cách nào ngăn cản. Chu ca ca không phải thích ăn cua sao? Họa Nhi đem say cua bưng đến Chu ca ca trước mặt, dùng thìa cấp Chu ca ca đảo gạch cua ăn. Lý Xu thấy được Chu Bình An ăn ngon lành ngọt, ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm, phân phó Họa Nhi cấp Chu Bình An đảo gạch cua ăn. Ừm, cái này say cua màu sắc vàng ươm, thịt cua đầy đặn, mùi rượu nồng nặc, cửa vào đều là khiến người ưa thích thơm ngọt vị, cua thơm mùi rượu tầng thứ rõ ràng. Chu Bình An ăn thần thành khí sảng, có chút rừng không cấm miệng, không cẩn thận liền ăn hai con cua. Họa Nhi, say tôm cấp Chu ca ca. Họa Nhi, còn có say vịt, Chu ca ca thích ăn mang ra lẫn xương. Thời tiết này rất lạnh, tới một chén nóng hổi rượu đế không thể thích hợp hơn, ta lớn bụng cũng không uống, Chu ca ca nhất định phải tới một chén. Lý Xu thỉnh thoảng phân phó Họa Nhi cấp Chu Bình An phân thức ăn, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ở nhà, Chu Bình An cũng chỉ đánh ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 1936, đều là vì cha ta tốt. Chương 1936, đều là vì cha ta tốt. Một bàn này thức ăn mùi vị rất tuyệt, mỹ vị dai hảo mang theo mùi rượu thơm vị, làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, ăn không dừng được, bất quá, ăn ngon thuộc về ăn ngon, chỉ là có chút cấp trên, ăn được phía sau, Chu Bình An cũng cảm giác mình có chút chấm say. Thức ăn hôm nay thật là nhiều đều là dùng rượu làm gia vị, cảm giác có chút cấp trên. Chu Bình An sờ một cái đầu, cười khổ một tiếng. Tiểu lượng của mình thật sự là quá kém, vô luận là kiếp trước hay là bây giờ, tiểu lượng của mình thật là một lời khó nói hết. Tuy nói không phải một ly đạo, nhưng là cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Sẽ không rồi, chẳng qua là dùng một chút rượu gia vị, chờ một hồi uống chén trà liền giải hết. Đại phu nói các ngươi từ trên chiến trường xuống, dùng chút rượu làm gia vị làm đồ ăn, có thể đuổi lạnh trừ tà, ấm bổ hộ thể. Chu ca ca yên tâm ăn dùng là tốt rồi. Đến, Chu ca ca lại nếm thử một chút cái này say cua. Đây chính là trong bảo đồng thị đồng đức lớn xuất phẩm, buổi sáng cô ý làm người ta đi mua, vị thịt mịn màng, mùi vị tươi ngon, Chu ca ca nhất định phải ăn nhiều chút. Lý Xu nói, lại cho Chu Bình An gấp một khối say cua, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ khuyên Chu Bình An ăn nhiều chút. Cũng thế, đây chính là xào rau thả điểm rượu gia vị sao, có thể có bao nhiêu rượu, ghê gớm cơm sau uống nhiều một chút giải rượu trà chính là. Thế là, Chu Bình An lại rộng mở cái bụng, ăn muốn ngấu lên. Nhất là thấy được Lý Xu cũng đi theo bản thân ăn thật nhiều, Chu Bình An càng là rộng mở cái bụng hưởng dụng mỹ vị. Dĩ nhiên, Lý Xu ăn đều là rau củ. Tỷ tỷ, anh rể, cứu mạng a! Đang Chu Bình An cùng Lý Xu ăn rất ngon thời điểm, Hùng Hải Tử ngao ngao gọi thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Đón lấy, liền thấy Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi giống như là một pháo đạn bậy, từ ngoài cửa xông vào trong sân. Ra mắt Ngũ tiểu thư, Ngũ cô gia. Hùng Hải Tử phía sau còn đi theo một lão mụ tử một đứa nha hoàn, hai người đi theo Hùng Hải Tử sau khi đi vào, vội vàng hướng Lý Xu cùng Chu Bình An làm lễ ra mắt. Duệ Ca Nhi, ngươi kêu cái gì cứu mạng a? Phát sinh cái gì chuyện? Đừng nóng đội, ngồi xuống trước, vừa ăn vừa nói. Lý Xu vẫy vẫy tay, để cho Hùng Hải Tử tới bên người nàng, cầm Nhi cấp Hùng Hải Tử thêm một băng ghế, để cho Hùng Hải Tử ngồi xuống. Họa Nhi cấp Hùng Hải Tử thêm một chén cơm. Chú ý đừng cho Duệ Ca Nhi kẹp những thứ kia dùng rượu gia vị thức ăn, hắn quá nhỏ, không thể uống rượu tinh. Lý Xu cấp Hùng Hải Tử tiếp thân nha đầu dặn dò. Ngũ tỷ tỷ, Ngũ tỷ phu, các ngươi cần phải chứa chấp ta, để cho ta ở nơi này thật tốt ở mấy ngày, chờ ta cha hết giận, ta trở về nữa, ta nếu là về nhà, rơi vào cha ta trong tay, cha ta hắn nhất định sẽ đánh chết ta. Hùng Hải Tử sau khi ngồi xuống, ngước một trương mặt béo, đáng thương nói, trên mặt còn lưu lại thần sắc sợ hãi. Xem ra, không giống như là nói láo, nhất định là lại chọc Lâm Hoài Hầu tức giận, chính là không biết lại xông cái gì họa, đem Lâm Hoài Hầu khí thành như vậy. Các ngươi là không nhìn thấy, cha ta hắn lấy ra một cây như vậy to cây gậy, vòng đứng lên đuổi ta, nói phải thật tốt giáo huấn một chút ta. Ta cái này ra miệng thì mềm, nếu là đánh phải mấy cây gậy, đâu còn có đường sống à, ta nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, bà nội kia không phải thương tâm chết ta, đây chính là một côn hai mệnh, Ngũ tỷ tỷ, Ngũ tỷ phu các ngươi được phải cứu cứu ta. Hùng Hải Tử dùng hai cái tay ra giấu cây gậy lớn bằng, giọng điệu khoa trương nói: "Ngươi lại xông cái gì họa, chọc giận ngươi cha như thế tức giận." Chu Bình An cơ cơ có chút chấm say đầu, buồn cười mà hỏi: "Mới không có, ta thế nhưng là Hải Tử ngoan, nơi nào sẽ gây họa?" Hùng Hải Tử một trương mặt vẻ đung đưa hăng hái: "Ngươi, bé ngoan." Chu Bình An không nói kéo kéo khoe miệng, ba chữ này ngươi chỉ cùng Hải Tử dính dáng, cùng ngoan chữ tám can tử cũng đánh không. Hùng Hải Tử vốn là cùng Lâm Hoài Hầu ở ứng tiên ở, bất quá không phải là bởi vì Lâm Hoài Hầu binh thăng lên Giang Hoài phó tổng binh sao? Phụ trách chấn chỉnh sung dương, tổng chế Hoài Hải, đề đốc Hải Phòng, chú đóng ở Kim Sơn Vệ, Kim Sơn Vệ đang ở Thượng Hải, khoảng cách Tô Châu không xa. Lâm Hoài Hầu liền đem nhà đem đến Kim Sơn Vệ. Mấy ngày trước giặc qua xâm chiếm Tô Châu đụng bể đầu chảy máu, mấy trăm tàn binh bại tướng lại chạy toán loạn tới Gia Hưng, phá thành Gia Hưng sao? Tổng đốc Trương Kinh liền làm Lâm Hoài Hầu từ Kim Sơn Vệ rời doanh đến ngoài thành Tô Châu Thái Hồ, tăng cường nội hà nước phòng, hỗ trợ phòng ngự Thái Hồ bốn phía Tô Châu, Gia Hưng, Hồ Châu, Hàng Châu, Thường Châu chờ thành trì, ở giặc qua xâm chiếm Thái Hồ thành trì trùng quanh thời cơ động tiếp ứng tiếp viện. Cho nên Lâm Hoài Hầu liền lại dọn nhà. 40.000 giặc qua xâm chiếm Tô Châu cũng thất bại tan tác mà quay trở về, có Chu Bình An chiết quân trấn thủ, cái chỗ này an toàn có bảo đảm. Lâm Hoài Hầu liền chọn chúng thành Tô Châu làm hắn mới phủ đệ chỗ, lấy mỹ danh rằng phương tiện chiếu cố Chu Bình An vợ chồng. Lâm Hoài Hầu nhà mới khoảng cách Chu Bình An bọn họ chỗ ở không xa, đi bộ vậy cũng liền gần 10 phút thời gian. "Tốt, ngươi là bé ngoan, nói một chút đi, bá phụ vì sao phải dùng cây gậy giáo huấn ngươi?" Chu Bình An hỏi. "Ta đều là vì cha ta tốt, cha ta hắn không cảm kích, còn lấy oán báo ơn, muốn đánh chết ta, thật là chó cắn Lữ Động Tân không biết ân huệ tâm." Hùng Hai từ mặt ủy khuất nói, phảng phất hắn là đậu nga vậy, oan uổng một trường mặt béo đỏ bừng. "Ừm," mở ra nói. Chu Bình An cười nhắc nhở. "Cha ta gần đây không phải là bị cấp trên khiển trách một trận nhà, nói hắn cái gì bất lực, còn để cho hắn chuyển ổ, để cho hắn thật tốt làm việc, còn nói nếu có lần sau nữa sẽ phải trừng trị ta cha, cha ta liền khó chịu nha, hắn vừa lên lửa thuận tiện bí, ở nhà sĩ một ngồi xổm chính là nửa ngày, lần này cũng ngồi xổm chân hắn đã tê dần cũng." Hùng Hai từ một bên lùa cơm, vừa nói. Nghe được Hùng Hai từ nói táo bón, Lý Du nhất thời buông đũa xuống, không còn có khẩu vị, cũng may nàng cũng ăn no. Chu Bình An ngược lại không để ý, trên chiến trường thi hành khắp nơi cũng có thể ăn nốn ngấu người, nói điểm cất đái cái dám tính cái gì đâu. Ta là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Lúc nóng nảy sốt ruột, ta chợt nhớ tới, ta trước kia nghe người ta nói sách, nói ăn ba đậu sẽ đau bụng, cha ta không phải táo bón kéo không ra sao, kia ăn ba đậu không phải tốt sao, ăn ba đậu có thể đau bụng à. Ta nhất thời liền bội phục chính mình, ta thật đúng là cái thiên tài, ta nếu là không đọc sách, nhất định có thể làm cái thần y đi. Ta suy nghĩ cấp cha ta một kinh hỉ, một cái chữa khỏi hắn táo bón, cũng không cho hắn nói, liền tự mình ra tay. Hùng Hai Tử một bên ngấu nghiến, vừa nói. Hùng Hai Tử là thật đói, cái này ngồi xuống mới thời gian bao lâu à, một to bằng cái bát cơm thì làm đến trong bụng đi. Họa Nhi vội vàng lại cho hắn thêm một chén cơm. Khu khu, ngươi thế nào ra tay? Chu Bình An có chút đau lòng Lâm Hoài Hầu, ai dính phải như thế cái thần y còn tranh oan, thật là đời trước tu tới phúc khí. Liền tối ngày hôm qua, cha ta để cho trên lò cấp hắn hầm cái gì như bảo canh, ta liền thừa dịp phòng bếp người không chú ý, cấp như bảo trong canh gắn một sấp dày ba bột đậu, đây chính là ta khó khăn lắm mới mài xong, tay cũng mau mài hỏng ra. Hùng Hai Tử tâm công nói. Một sấp dày. Chu Bình An thiếu chút nữa không có phá công. Cha ta cũng là lòng tham, như vậy năm nhất chén như bảo canh, một mình hắn liền uống sạch, cũng không nói để cho ta uống một hớp. Hùng Hai Tử lúc này vẫn không quên rủa xả cha hắn. Chương 1937, cha ta lấy oán báo ơn. Chương 1937, cha ta lấy oán báo ơn á đủ. Lâm Hoài Hầu đem thêm một sấp dày ba bột đậu như bảo canh toàn khô. Chu Bình An khỏe miệng có chút co quắp, thật là đáng thương Lâm Hoài Hầu, dính phải như thế một vị hiếu thuận con trai ngoan, thật là mộ tổ tiên bước lên khói đen. Cha ta uống xong canh, liền lôi kéo mới nhập Di Nương đi phòng ngủ, còn để cho ta không nên quấy rầy, nói hắn muốn cùng Di Nương đi phòng ngủ đối sổ sách. Hùng Hai Tử mặt ủy khuất nói. Nói phải đi đối sổ sách, thế nhưng là mới đi vào, liền đem đèn tối tắt, tối lửa tắt đèn thế nào đối sổ sách à? Hùng Hai Tử nói đến đây, mặt giận dữ không hiểu oán trách nói. Ha ha, dạ quang sổ sách tôi, từ xưa đến nay, dạ quang vật nhiều đâu. Chu Bình An kéo kéo khỏe miệng, sau đó đâu? Sau đó, ta liền tự mình đi trong phòng chơi ta con rùa đen nhỏ đi, bất quá ta đang chơi hăng hái đâu, liền nghe đến cha ta bọn họ phòng ngủ chuyển tới gì ta mẹ thét chói hai một tiếng, còn có cha ta ngao ngao gọi thanh âm. Ta vội vàng chạy ra ngoài, còn chưa tới cha ta cửa phòng ngủ miệng, liền bị một cỗ mùi thối ngất trời hun ngã nhào một cái. Cha ta bọn họ bên trong phòng chuyển tới, phốc suy, cùng gió thổi sấm đánh vậy thanh âm, lao vang. Còn có gì ta mẹ ở trong phòng hù dọa khóc thanh âm, khóc đều, lao ra, ngươi đừng kéo, ta sợ hãi. Hùng Hai Tử cơ tay múa chân, nét mặt phong phú tự thuật nói. Lý Du nghe xong không nhịn được phốc một tiếng bật cười, mặc dù rất đáng thương Lâm Hoài Hầu, nhưng là buồn cười quá, cười đau bụng. Lao ra ngươi đừng kéo, ta sợ hãi. Hình ảnh này đơn giản không dám tưởng tượng. Chu Bình An cũng là nhịn cười không được, Lâm Hoài Hầu không có đem Hùng Hải Tử đánh chết, đã đủ để chứng minh là ruột thịt. Đường đường Lâm Hoài Hầu, đường đường Giang Hoài Phó Tổng binh, lại đang trong phòng kéo bùng nổ không ngăn nổi, đơn giản xa chết. Các ngươi còn cười, cha ta hắn một mực kéo nửa đêm, đây đều là công lao của ta, hắn trước kia táo bón ngồi xổm nửa đêm đều kéo không ra, bây giờ lôi kéo chính là nửa đêm, ta giúp hắn chữa hết nhiều ngày táo bón. Ta sợ cha ta không biết công lao của ta, ta liền lớn tiếng phòng đối diện trong kêu, cha, ngươi thật tốt kéo đi, đây đều là công lao của ta, ta cho ngươi chén kia cái gì như bảo canh hạ một sấp dày ba bột đậu, ngươi nhìn, ngươi không táo bón đi. Hùng Hai Tử trừng Chu Bình An bọn họ một cái, nói tiếp. Ha ha, ngươi thật dũng, ngươi còn sợ cha ngươi không biết ngươi công lao, cha ngươi lần này thật là cảm ơn ngươi. Ừ, các ngươi không biết, cha ta hắn không chỉ có không cảm tạ ta, ngày thứ hai, cũng chính là sáng sớm hôm nay, một có thể xuống đất, hắn liền lấy oán báo ơn, cầm như vậy to cây gậy liền đuổi ta, còn nói muốn đánh chết ta cái này nữ tử. Còn đeo xấu ta muốn mưu sát cha ruột, ta đều là vì hắn suy nghĩ, còn chữa hết hắn tà bón, hắn không cảm tạ ta, còn phải đánh chết ta. Cái gì mưu sát cha ruột a, ta rõ ràng là cấp cứu cha ruột. Phu tử mới cho ta nói nhị thập tứ hiếu, ta cảm thấy ta cái này cũng có thể bình 25 hiếu. Ta cũng như thế hiếu, hắn lại vẫn muốn đánh chết ta, hắn cũng quá không giảng lý, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi à. Hùng Hai Tử mặt bị quất, tức giận bất bình lau một cái nước mắt, sau đó hóa đau buồn làm thức ăn dục, vùi đầu cả cơm. Ngươi thật đúng là hiếu, sau này đừng như thế hiếu. Chu Bình An sờ một cái Hùng Hải Tử đầu, thật tốt, không phải ta con. Sau đó, Chu Bình An nghiêng đầu nhìn về phía Lý Xu bụng. Ta Chu Bình An cả đời thành thật tuần lương, nhờ vậy, ta không cầu ta con có thể lên Thanh Hoa Bắc Đại thi chẳng nguyên, chỉ cầu hắn không phải trở thành Hùng Hải Tử liền tốt. Lý Xu đảo Chu Bình An một cái. Hai người bây giờ một cái ánh mắt là có thể hiểu ý của đối phương. Được rồi, Duệ Ca Nhi, ngươi là một mảnh lòng tốt, nhưng là lòng tốt cũng có thể làm chuyện xấu. Được rồi, hồi đầu lại từ từ nói với ngươi đi, ngươi mấy ngày nay liền an tâm ở lại đây, đại bá vậy ngươi đừng lo lắng, ta sẽ phái người nói với hắn tỉnh, chờ thêm mấy ngày, chờ đại bá hết giận, ngươi trở về nữa. Lý Xu sờ một cái Hùng Hải từ đầu, an ủi. Hắn hết giận, ta cơn giận còn chưa tan đâu, ta cũng cấp hắn chữa hết táo bón đâu. Hùng Hải tử làm kêu bên trên. Ngươi cấp hắn trị quá tốt rồi. Đám người cười ra nước mắt. Được rồi, đói bụng lắm đi, ăn nhiều một chút, cấp Duệ Ca Nhi phân thức ăn thời điểm nhất định phải chú ý, đừng bố những thứ kia nhắm rượu thức ăn. Lý Xu sờ một cái Hùng Hải từ đầu, lại dặn dò một lần hắn tiếp thân nha đầu, phân thức ăn lúc nhiều chú ý Chu Ca Ca, ngươi nhiều hơn nữa ăn chút. Lý Xu không ăn, cũng giúp đỡ cấp Chu Bình An gấp thức ăn. Ngũ tỷ tỷ, ta đây. Hùng Hải tử còn đen, thấy được Lý Xu cấp Chu Bình An gấp thức ăn, cũng lách cha lách trách. Được. Lý Xu cũng thuận tiện cấp hắn gấp một đũa. Ha ha, nhìn một chút, chị ngươi hay là hiểu rõ ta nhất đi. Chu Bình An cố ý từng ngụm dùng nữa, đùa Hùng Hải tử. Hiểu rõ ta nhất. Hùng Hải tử bị chọc cho cùng khí con có vậy, kho ăn hướng trong miệng nhét. Ai ăn nhiều, ăn ngon lành, ta thương nhất hay. Lý Xu híp mắt, cười híp mắt cấp hai người tưới dầu vào lửa. Thế là, Hùng Hải tử ngao ngao ăn, Chu Bình An vì đùa Hùng Hải tử, cũng là một hớp tiếp một hớp ăn luôn đấu. Cuối cùng, Hùng Hải tử ăn bụng nhỏ tròn xoe, Chu Bình An thì ăn đỏ mặt tiến hai người giao thế đánh ở no. Ta ăn bất động, anh rể, ngươi còn có thể ăn sao? Hùng Hải tử buông tha cho, quẳng xuống quần, các yêu nằm song xoài trên ghế. Ta cũng đến nơi. Chu Bình An đánh một ở no, để đua xuống, khoát tay một cái. Không chỉ có chống đỡ, Chu Bình An còn cảm giác đầu choáng váng chìm vào hôn mê, đoán chừng là say cua, say tôm, say vị tan nhiều, những thức ăn này gia vị rượu đoán chừng số độ cũng không thấp, như thế một trận ăn đến, rượu hấp thu nhiều. Duệ Ca Nhi, đến, đi với ta thư phòng, ta kiểm tra công khóa của ngươi, nhìn một chút ngươi gần đây hoang phế việc học không có. Chu Bình An cơ cơ mơ màng trướng trướng đầu, đối Hùng Hải tử nói liền đứng dậy, bất quá vừa đứng lên cũng cảm giác thân thể có chút phát phiêu, thân thể lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có té một cái lộn nào, vội vàng dùng tay nắm lấy cái bàn, mới không cho tới té một cái bàn đều bị tóm đến một lượt lở, biên độ còn không nhỏ. Chu ca ca, cô ra. Lý Xu, Họa Nhi các nàng một trận quan tâm kêu gọi. Không có sao, không có sao, ta không có sao. Chu Bình An khoát tay một cái, bất quá thân thể vẫn còn có chút phát phiêu. Họa Nhi, người đỡ Chu ca ca đi trái phòng nghỉ ngơi. Lý Xu phân phó Họa Nhi đỡ Chu Bình An đi trái phòng nghỉ ngơi. Ừm. Họa Nhi bụ bấm mặt nhỏ đỏ bừng. Không cần đi trái phòng, đi thư phòng là được, ta ở thư phòng trên giường nhỏ nằm một hồi, ta không có sao, bất quá là một chút tá món ăn rượu gia vị mà thôi, ta ở thư phòng nằm một hồi liền tốt, chờ một hồi còn phải nghiên cứu một chút Giang Nam bản đồ, thuận tiện kiểm tra Duệ Ca Nhi công khóa. Chu Bình An khoát tay một cái, chỉ thư phòng phương hướng. Không cần dịu ta, Họa Nhi, ta không có say, chỉ là có chút chấm say mà thôi. Chu Bình An thấy được Họa Nhi tới đỡ bản thân, vội khoát khoát tay. Nào biết, khoát tay chặn lại cũng có chút phiêu, lại lảo đảo một cái. Cô ra, ngươi chậm một chút. Họa Nhi vội tới mang lấy Chu Bình An cánh tay, đem hắn cánh tay khoác lên bản thân trên vai, đỡ Chu Bình An. Chương 1938, ngươi bận rộn ngươi a chương 1938, ngươi bận rộn ngươi a Chu Bình An ở Họa Nhi đỡ xuống đến thư phòng, đi tới mép giường ngồi xuống, hơi cơ cơ đầu, nhẹ giọng nói, Họa Nhi, phiền phải giúp ta rót một ly nước, sau đó ngươi liền bội ngươi, ta uống nước xong nằm xuống híp mắt sẽ. Tốt cô ra. Họa Nhi tựa hồ có chút xấu hổ. Họa Nhi, ngươi rất lạnh không? Nhìn mặt của ngươi cũng đông lạnh đỏ. Chu Bình An thấy được Họa Nhi đỏ mặt, quan tâm nói một câu. Kết quả, Họa Nhi mặt càng đỏ hơn. Cô ra, ta trước rót nước cho ngươi, bận rộn nữa ta. Họa Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói. Tốt, khổ cực ngươi Họa Nhi. Chu Bình An gật đầu cảm tạ. Không khổ cực, Họa Nhi đặc biệt nguyện ý, phi thường nguyện ý. Họa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mau đỏ dì máu. Thấy được Họa Nhi mặt nhỏ như vậy đỏ, Chu Bình An hơi kinh ngạc. Trong phòng cũng không có như vậy lạnh à, có đất rộng, trong gian phòng đó nhiệt độ dù không nói như mùa hè, nhưng là mùa xuân nhất định là có. Có lẽ là từ bên ngoài lúc đi vào đông lạnh á Chu Bình An cũng không nghĩ nhiều. Rất nhanh, Họa Nhi rót một chén nước ấm, Chu Bình An uống một hơi cạn sạch, thân thể không còn khát nước, thư thái. Họa Nhi, ta híp mắt một hồi, ngươi đi giúp ngươi. Chu Bình An nói xong, liền nằm ở trên giường, kéo một chương tấm thảm đắp lên trên người, híp lại ánh mắt, đại não bắt đầu chạy không. Ở rượu cồn dưới tác dụng, cùng với mấy ngày trước cường độ cao Tô Châu bảo vệ chiến quá mệt mỏi, Chu Bình An đại não vừa để xuống gối, gần như mới vừa dính gối đầu liền tiến vào mộng đẹp, ngủ thiếp đi, nhỏ nhẹ tiếng ngáy sau đó vang lên. Họa Nhi xoay người đóng lại cửa thư phòng, sau đó đi tới Chu Bình An trước giường, ôn nhu kêu, cô ra, cô ra. Chu Bình An nhỏ nhẹ tiếng ngáy bất bậy. Cô ra, vậy ta bắt đầu đội ta, ngươi mới vừa rồi đồng ý à, hơn nữa cũng là tiểu thư để cho ta làm nha. Dĩ nhiên, ta là đặc biệt nguyện ý, phi thường nguyện ý. Cô ra, ta siêu cấp nguyện ý. Họa Nhi đỏ mặt tiến hai xem ngủ say Chu Bình An, nhỏ giọng nói, sau đó rón rén bỏ lên giường. Mới lên đi, Họa Nhi liền lại leo xuống. Nàng rót cho mình chén nước, sau đó chăm chú xúc xúc miệng, lại đỏ mặt tía thai bỏ lên giường. Cô ra, ta bắt đầu đội nha. Họa Nhi thanh em giống như là con muỗi vậy. Nóng rất nóng. Chu Bình An hoảng hốt cảm giác tiến vào mùa hè, ấm áp thổi lất phất thân thể của mình, thổi ra vạt áo của mình. Lại hình như đi công tác lúc ở khách sạn thả một bồn tắm ấm áp nước, cả người trần truồng nằm nhập trong đó. Ba vừa vô cùng. Thoải mái phải lên trời. Lại hình như chủ nhật, không lên lớp, cũng không khắp nơi ném sơ yếu lý lịch, nằm song xoài ấm áp giường đơn bên trên, liền như thế nằm ỉ cách vách chủ nhà nhà mèo mướp chạy vào căn phòng, meo chạy lên giường, hô hô lô lô cọ cánh tay của mình. Nhà hàng xóm con này lớn quýt làm trọng, tổng tới cọ bản thân cá nhỏ càn, rõ ràng là vị cay cá nhỏ càn, cái này mập giá hỏa cũng ăn hăng hái, luôn là sột soạt qua lại cọ bản thân, liền vì một cái cá nhỏ càn. Hôm nay con này mập quýt giống như quá nặng đi, mấy ngày không thấy, ngươi thế nào biến như thế nặng, gấp mấy lần không chỉ à, lộ đầu tiểu bản heo tựa như. Hình như là ngại bản thân còn không lấy ra cá nhỏ khô, con này mập quýt bắt đầu liếm mình tay bán manh nũng nịu. Ha ha, được rồi, đừng liếm, cho ngươi cá nhỏ càn chính là. Ừ ngươi để cho ta đứng lên, đừng nóng đội, đừng liếm. Ừ, ta suy nghĩ một chút cá nhỏ càn để ở nơi đâu, là ở trong ngăn kéo, hay là trên bản sách, thế nào không nghĩ ra, đầu giống như có chút mê man, ách, choáng váng, đừng làm rộn, ngừng, dừng lại, hướng kia chui đâu, cũng không thể hướng trong chăn chui. Chu Bình An cảm giác con này mập quýt có chút không tuân quy củ, vội vàng đưa tay đi bắt nó, tỉnh nó không tuân quy củ. Đưa tay, á đủ, thế nào chuyện, tay giống như không nghe sai khiến, giống như bóng đè vậy, thế nào dối bới, cũng không dối ra được. Lớn quýt càng phát ra không tuân quy củ, hướng trong chăn càng chui càng sâu. Ta đi, náo gì đâu, lão tử cũng không phải là biến thái. Chu Bình An vừa sốt ruột cuối cùng cũng đưa tay ra, đi xuống một thanh đệ xuống lớn quýt, ách, thế nào chuyện, thế nào lớn quýt bộ lông như thế dài. Cái này lông ít nhất phải có 4-50 cm đi, cái này lông dài cũng quá đáng đi, giống như là tóc người vậy. Vân Vân không đúng cái này xúc cảm, cái này chiều dài, trong tay giống như chính là tóc người. Chu Bình An manh kinh, sau lưng một cái mồ hôi lạnh, một cái tỉnh táo, từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Mở mắt liền cùng phía dưới Họa Nhi ánh mắt chống lại. Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Mình tay đang sờ Họa Nhi tóc, mà Họa Nhi đang vẽ, Họa Nhi, ngươi đang làm cái gì? Chu Bình An xem Họa Nhi, thất kinh, trợn mắt há mồm mà hỏi. Họa Nhi nâng lên bụ bấm mặt nhỏ, như một con mèo con vậy, trong miệng mơ hồ không do nói, ta đang bận ta à, tiểu thư để cho ta làm, cô ra ngươi cũng nói, để cho ta vội ta đây này. Ngươi, Chu Bình An không nói lại bất đắc dĩ thở dài, công việc đến đây, nước đổ khó thu, chỉ có thể sờ Họa Nhi tóc, ngươi bận rộn ngươi à. Cô ra, mới vừa rồi ta không phải là không tốt dễ nói chuyện, chẳng qua là trong miệng ngậm lấy bật, nói chuyện không rõ ràng lắm, phía sau không nói, là bởi vì quản sự ma nói qua. Trong miệng ngậm lấy vẩn, nói chuyện không lễ phép. Họa Nhi làm xong về sau, súc miệng, túi đầu, giống như là mèo con vậy, môi âm thanh vậy bé không thể nghe nhỏ giọng nói. Tại sao đâu? Chu Bình An bất đắc dĩ mà hỏi. Ta là của hồi môn nha đầu đâu, vốn là nên thay tiểu thư phân ưu. Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi mặt chuyện đương nhiên nói. Không chờ Chu Bình An mở miệng, Họa Nhi lại tự nói tự nghe nói, đây là tiểu thư để cho ta làm, dĩ nhiên, ta cũng phi thường, rất nhiều phi thường nguyện ý làm, kỳ thực thời gian rất lâu, từ kinh thành xuôi nam thời điểm. Tiểu thư liền nói để cho ta hầu hạ cô ra đâu, muốn ta hầu hạ tốt cô ra, không cho bên ngoài nữ nhân thừa dịp cơ hội. Tiểu thư từ kinh thành đến rồi về sau, lại cho ta nói nhiều lần đâu, những ngày này cô ra đánh thắng trận trở lại, tiểu thư nói cô ra nghẹn khó chịu đâu, ngươi còn muốn để cho tiểu thư làm những thứ kia hoa dạng, cô ra ngươi cũng thật là, ngươi thế nào có thể để cho tiểu thư làm những chuyện kia đâu, tiểu thư thế nhưng là thế gia đại tộc khuê tú, cành vàng lá ngọc vậy, thế nào có thể làm những chuyện kia đâu. Những chuyện này liền phải Họa Nhi làm đâu, Họa Nhi cũng nguyện ý làm, bất kể cái gì hoa dạng, Họa Nhi đều có thể đây này, Họa Nhi cũng đều nguyện ý đây này. Cô ra, là thật, Họa Nhi không có lừa ngươi, Họa Nhi đặc biệt nguyện ý đâu. Cô ra, van cầu ngươi, ngươi không nên cự tuyệt Họa Nhi, Họa Nhi không tham lam, chỉ cần có thể hầu ở tiểu thư bên người, hầu ở cô ra bên người như vậy đủ rồi. Họa Nhi cũng không muốn danh phận, Họa Nhi cũng không màng danh phận, chỉ cần có thể vĩnh vĩnh viễn viễn phụng bồi tiểu thư cùng cô ra liền tốt. Cô ra, tiểu thư lớn bụng, sắp trở dạ, lo lắng cô ra nghẹn khó chịu, đi tìm những thứ kia nửa người nửa ngậm nữ nhân đâu. Cô ra, không cần đi bên ngoài tìm, trong phủ có đâu, có Họa Nhi A chương 1939. Ruột đều bị kéo ra chương 1939, ruột đều bị kéo ra ở bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cùng Chu Bình An nhỏ giọng lúc nói chuyện, hùng hai tử Duệ Ca Nhi ở trong viện bắt đầu một trận đại đuổi giết. Về nhà, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Hùng hai tử giống như là một con bị sợ hãi gấu nhỏ tể tử vậy, ở trong sân mạnh mẽ đâm tới, sẽ phải chạy ra ngoài. Phía sau mấy cái nha đầu, lão mụ tử gấp rút đuổi, tiểu thiếu ra, đừng chạy, cẩn thận té ngã, nhanh đừng làm rộn. Hùng hai tử tiếp thân nha đầu không đuổi kịp Hùng hai tử, sốt ruột tại chỗ liên tiếp dậm chân, thiếu ra đừng làm rộn, mau trở lại. Lao gia vẫn còn ở bực bội đâu, thiếu gia ngươi phen này trở về, không phải bị Lao gia đánh gần chết à? Lời này tuyệt không giả, Lâm Hoài Hầu đều ở nhà xã chết thành dạng gì, lôi kéo kéo một giường, kéo tiểu thiếp sợ hãi, kéo không thở được. Đem kẻ đầu têu đánh gần chết cũng phải là xem ở ruột thịt mức. Đánh gần chết cũng so với bị yêu tinh ăn mạnh a. Hùng hai tử một trương lớn mặt vệ bên trên viết đầy sợ hãi, giống như trải qua hắn cái tuổi này không thể chịu đựng sợ hãi. Cái gì bị yêu tinh ăn rồi? Thiếu gia lại nói lưu nói vượng. Thiếp thân nha đầu cảm giác Hùng hai tử hoàn toàn ở nói lưu nói vượng. Nào có cái gì yêu tinh á, cái gì nói lưu nói vượng, ta nói chính là thật, Vũ tỷ tỷ nhà thật sự có yêu tinh. Hùng hai tử bị nghi ngờ về sau, khí nhảy cao cao. Hùng hai tử làm trong sân náo loạn, Lý Xu nghe được động tĩnh sau ở Cầm Nhi nâng đỡ, từ trong nhà đi ra, biết được Hùng hai tử sống chết phải về nhà về sau, không khỏi kỳ quái hỏi Hùng hai tử nói, thế nào rồi? Duệ Ca Nhi ngươi giữa chưa không phải hô cứu mạng, muốn lưu lại ở mấy ngày sao, thế nào phen này lại kêu phải rời đi? Chẳng lẽ ngươi không sợ đại bá giáo huấn ngươi sao? Chị gái tốt của ta, ngươi cũng cùng ta cùng nhau chạy thoát thân đi, nhanh lên một chút rời đi nơi này, nếu không chạy sẽ tới không kịp. Hùng hai từ một đường chạy chậm chạy tới, lôi Lý Xu quần áo liền hướng bên ngoài kéo. Duệ Ca Nhi cẩn thận, chớ đem tiểu thư kéo xuống. Cầm Nhi thấy được Hùng Hải Tử túm Lý Xu quần áo, đội vàng chặn lại nói: "Không có sao." Duệ Ca Nhi nói cho tỷ tỷ: "Thế nào, tại sao muốn rời khỏi nơi này chạy thoát thân à?" Lý Xu sờ một cái Hùng Hải Tử tóc, tò mò hỏi: "Bởi vì tỷ tỷ trong phủ có yêu tinh, chúng ta nếu là không trốn nữa mệnh, chắc là phải bị yêu tinh ăn." Hùng Hải Tử nghiêm trang nói: "Khanh khách, Duệ Ca Nhi thật đúng là đồng ngôn vô kỵ, trên thế giới này nơi nào sẽ có yêu tinh à? Hơn nữa, cho dù là có yêu tinh, chúng ta cô gia hay là sao văn khúc hạ phàm, là thần tiên trên trời đâu, cũng có thể lật tay trấn áp yêu tinh." Cầm Nhi nghe xong không nhịn được cười khanh khách lên, vậy mà nói trong phủ có yêu tinh, thật là đứa bé, đồng nôn vô kỵ. Còn sao văn khúc hạ phàm đâu, còn thần tiên trên trời đâu, hắn đã bị yêu tinh ăn. Nghe được Cầm Nhi vậy, Hùng Hải Tử hừ một tiếng, một trương lớn mặt vẻ 45 độ giơ lên, giật mình người chết không đền mạng nói: "Cái gì? Ngươi nói cô gia bị yêu tinh ăn?" Cầm Nhi nghe vậy, không nhịn được há to miệng. Sau đó, phì cười. Duệ Ca Nhi nhanh đừng làm rộn. Cầm Nhi cười lắc đầu, cái này Duệ Ca Nhi thật đúng là tinh nghịch, thực sẽ nói lưu nói vượng. Lý Xu cũng là bất đắc dĩ mà cười cười lắc đầu một cái. "Ai nha, các ngươi thế nào cũng không tin ta đây, ta nói chính là thật." Hùng Hải Tử thấy mọi người không tin, sốt ruột liên tiếp dậm chân. "Được được được, vậy ngươi nói yêu tinh là ai a?" Cầm Nhi bất đắc dĩ mà hỏi. "Yêu tinh là Họa Nhi tỷ tỷ." Hùng Hải Tử vẻ mặt thành thật đánh cuộc nói. "Vì Họa Nhi là yêu tinh." Cầm Nhi vừa nghe Hùng Hải Tử nói Họa Nhi là yêu tinh, liền không nhịn được thất thanh cười. "Ai là yêu tinh, Họa Nhi cũng không thể nào là yêu tinh a, trong phủ khó nhất là yêu tinh người. Nếu là nói cái đó gọi được nam nữ phi tặc là yêu tinh vậy còn có một chút có thể, Họa Nhi thế nào có thể đâu?" "Không sai, Họa Nhi tỷ tỷ là yêu tinh, là một dấu giếm rất sâu yêu tinh." Hùng Hải Tử dùng sức gật gật đầu. "Bất quá, nàng ẩn núp sâu hơn, hay là coi thường ta, bị ta phát hiện nàng là cái ăn người yêu tinh." Hùng Hải Tử bắt đầu tự biên tự diễn đi lên. "Cái gì ăn người yêu tinh?" "Khanh khách, ta nhớ ra rồi, ngươi mới vừa nói cô gia bị yêu tinh ăn, nói cách khác cô gia bị Họa Nhi ăn rồi. Ngươi tận mắt thấy sao?" Cầm Nhi không nhịn được cười khanh khách lên. "Dĩ nhiên, ta tận mắt thấy, ta thể, ta thật tận mắt thấy." Hùng Hải Tử liên tiếp đánh cuộc nói. "Ngươi thấy được cái gì?" Cầm Nhi hỏi. "Ta thấy Họa Nhi đang ăn nhà quê anh rể, thật, ta mới vừa rồi đi thư phòng, muốn nhìn một chút nhà quê anh rể tình không, thấy được thư phòng đóng kín cửa, ta sợ đánh thức anh rể, liền lặng lẽ nằm ở khe cửa đi vào trong nhìn. Ta đúng dịp thấy Họa Nhi đang ăn nhà quê anh rể, cũng dùng miệng đem nhà quê anh rể ruột từ trong bụng kéo ra." "Như vậy dài?" Họa Nhi tỷ tỷ cũng nuốt đến trong miệng. "Cũng ăn đất bánh bao anh rể ruột, Họa Nhi tỷ tỷ không phải yêu tinh là cái gì?" Ta nhìn một màn này, làm ta sợ muốn chết, ta sợ quấy rầy đến yêu tinh ăn nữa ta nghiêng đầu liền nhẹ nhàng chạy. Hùng Hải Tử sinh động như thật nói, còn đưa tay ra giấu một cái Chu Bình An bị Họa Nhi kéo ra tới ruột chiều dài, đem cô ra ruột từ trong bụng kéo ra. "Như vậy dài?" A. Cầm Nhi sửng sốt 2 giây, sau đó phát hiện kịp phản ứng, gương mặt không nhịn được đỏ bừng, gắt một cái, "Nói sằng cái gì?" Hiện trường một cái an tĩnh, mọi người đều đỏ mặt tiến hai, thấp xỉ không dứt. "Đau." "Vũ tỷ tỷ ngươi bấm đau ta." Hùng Hải Tử tiếng kêu đau đớn phá vỡ trong sân yên tĩnh. Lý Xu đội thu hồi đặt ở Hùng Hải Tử trên đầu tay, mặt ấy náy cười một tiếng, ôn nhu nói xin lỗi nói, "À, thật xin lỗi A Duệ Ca Nhi, là móng tay của ta quá dài, không cẩn thận cỏ đến ngươi." "Ngũ tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi là không phải cũng bị hù dọa?" "Chính là nói a, Ngũ tỷ tỷ, nhanh lên một chút đi theo ta đi, trễ nữa sẽ tới không kịp. Đừng để ý nhà quê anh rể." "Nhà quê anh rể ruột đều bị Họa Nhi tỷ tỷ từ trong bụng của nàng kéo ra tới như vậy dài, khẳng định không cứu." "Họa Nhi tỷ tỷ là ăn người yêu tinh, nơi này không an toàn, Ngũ tỷ tỷ mau cùng ta chạy thoát thân đi đi." "Chính là về nhà bị cha ta đánh cái gần chết, cũng so với bị ăn chết hết mạng a, ít nhất còn có nửa cái mạng đâu." "Ngũ tỷ tỷ, nhanh lên một chút cùng ta chạy thoát thân đi đi, trễ nữa sẽ tới không kịp, chờ Họa Nhi tỷ tỷ, không, chờ yêu tinh ăn xong rồi nhà quê anh rể, nhất định sẽ tới ăn chúng ta, ta nghe nói yêu tinh khẩu vị cũng lớn, ăn một con bò đều không phải là vấn đề." "Ngũ tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên một chút chạy thoát thân đi đi, ta cũng không muốn cấp yêu tinh làm điểm tâm." Hùng Hải Tử thanh âm, lôi Lý Xu quần áo liên tiếp thúc giục nhanh lên một chút cùng hắn một khối chạy thoát thân. "Duệ Ca Nhi không cần chạy trối chết, Họa Nhi không phải yêu tinh, anh rể ngươi cũng không có bị ăn sạch, bọn họ là đùa giỡn đâu." Lý Xu lại sờ một cái Hùng Hải Tử đầu, ôn nhu nói: "Đem ruột kéo ra tới đùa giỡn." Hùng Hải Tử không nhịn được run một cái, mặt nhỏ hoàn toàn trắng bệnh. Lý Xu sờ một cái Hùng Hải Tử đầu, "Đó là giả, là đạo cụ, anh rể ngươi không phải thường đùa ngươi sao? Hắn biết ngươi tại cửa ra vào nhìn lén, cố ý cùng Họa Nhi phối hợp hù dọa ngươi." "A, nguyên lai là đùa ta a." Hùng Hải Tử bừng tỉnh ngộ. Chương 1940, không tin yêu tinh không hiện hình. Chương 1940, không tin yêu tinh không hiện hình. Nghe Lý Xu đám người sau khi giải thích, Hùng Hải Tử cuối cùng cũng không còn nháo muốn chạy trốn lấy mạng về nhà, nếu Họa Nhi tỷ tỷ không phải yêu tinh, nhà quê anh rể cũng không có bị kéo ra ruột, vậy khẳng định không về nhà a, dù sao về nhà nhất định phải ông bố đánh gần chết. Bất quá, Hùng Hải Tử vẫn có chút không yên tâm. Nếu như Ngũ tỷ tỷ các nàng bị Họa Nhi tỷ tỷ lừa gạt đâu, nghe kể sách tiên sinh nói qua, yêu tinh đều là rất biết gạt người. Đúng, rất nhiều hồ ly tinh thích nhất gạt thư sinh. Nhà quê anh rể chính là thư sinh, hay là thư sinh bên trong đỉnh đỉnh lợi hại nhất là mới có thể thi trạng nguyên đâu. Yêu tinh nếu dối gạt thư sinh vậy, nhà quê anh rể nhất định là tốt nhất đối tượng. Ta còn phải nghiệm chứng một chút. Ngũ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ, ta muốn ăn máu heo, ngươi để cho trên lò buổi tối cấp ta làm máu heo đậu hũ ăn đi. Hùng hai tử nâng lên mặt béo, đôi mắt nhỏ chuyển a chuyển. Tốt, Cầm Nhi, ngươi để cho bếp sau người đi phường thị mua mới mẻ máu heo trở lại, buổi tối cấp Duệ Ca Nhi làm máu heo đậu hũ. Lý Xu sờ một cái Hùng hai tử đầu, mỉm cười gật đầu, phân phó Cầm Nhi về phía sau bếp giao phó mua sắm mới mẻ máu heo. Heo đen máu, heo đen máu, nhất định phải heo đen máu mới được. Hùng hai tử nhón chân nhọn đội vàng nhắc nhở. Hả? Lý Xu hồ nghi nhìn về phía Hùng hai tử. Khu khu, Ngũ tỷ tỷ, heo đen máu làm máu heo đậu hũ ăn ngon, ta thích ăn heo đen máu, đường màu sắc máu heo ta không thích. Ta không có nói cần a, heo đen máu, ta có thể ăn một tô cơm, cái khác máu heo, ta chỉ có thể ăn nửa bát. Hùng hai tử lòng tin chưa đủ nói, ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Ừm, nếu Duệ Ca Nhi thích heo đen huyết, vậy thì giao phó bếp sau nhất định phải mua sắm heo đen máu. Nếu như phường thị không có, vậy hãy để cho bọn họ hiện giết một con heo đen, máu heo lưu một tô mang về, thịt heo sẽ dùng Chu Ca Ca dành nghĩa đưa đi trại lính, cấp chiếc quân tướng sĩ nhóm thêm đồ ăn, khao khao bọn họ. Lý Xu phân phó nói. Tốt tiểu thư. Cầm Nhi gật gật đầu. Ngũ tỷ tỷ, ngươi lớn bụng nhanh đi nghỉ ngơi đi, chúng ta chơi là tốt rồi, ta còn không hảo hảo đi dạo một chút các ngươi nhà đâu. Hùng hai tử nói xong, liền chạy như một làn khói. Tiểu thiếu gia chờ ta một chút. Hùng hai tử tiếp thân nha đầu xốc lên gấu váy nóng nảy đuổi theo. Đừng cùng ta, chúng ta chơi một hồi, nếu là ngươi lại theo kịp, ta đang ở ngươi trên mặt vẽ một con cóc ghẻ, hơn nữa còn sẽ phạt ngươi một ngày không cho lau sạch, nếu là lau sạch ta sẽ để cho cha ta bán đi ngươi. Hùng hai tử bị thiếp thân nha đầu đuổi theo chạy một hồi sau, tức giận dừng bước, bỏ rơi mặt vẽ uy hiếp nói. A, thiếp thân nha đầu bị Hùng hai tử uy hiếp sợ hết hồn. Trên mặt vẽ một con cóc ghẻ, hắn kỹ năng vẽ như vậy nát, vẽ con cóc ghẻ khẳng định cự xấu xí vô cùng, trên mặt chống đỡ như thế một cự xấu xí vô cùng con cóc ghẻ một ngày vẫn không thể lau sạch, vậy còn không mắc cỡ trên người. Mặc dù tiểu thiếu gia uy hiếp để cho lão gia bán đi, hơn phân nửa là sẽ không bị bán đi, thế nhưng là đắc tội tiểu thiếu gia, sau này trong phủ khẳng định không dễ chịu, trong phủ đều là chút thấy gió trở cờ người, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Thế là thiếp thân tiểu nha đầu bị hù dọa lùi lại hai bước, mặt sợ hãi, thật đúng là không còn dám đuổi Hùng hai tử. Hừ, coi như ngươi thất thời. Hùng hai tử thấy được thiếp thân tiểu nha đầu thất thời lùi lại hai bước, không khỏi ý hất đầu, một con gấu nhỏ vậy ủng ủng cục chạy. Ngay từ đầu Hùng hai tử thật đúng là ở trong phủ nơi này đi dạo một chút, nơi kia nhìn một chút, nơi này sờ sờ, nơi đó đuổi theo, hay cùng một con tò mò gấu nhỏ vậy, gần như trong phủ mỗi một nơi hẻo lánh cũng đi dạo một lần. Bất quá chờ mọi người thói quen Hùng hai tử khắp nơi loạn đi dạo lúc, Hùng hai tử lại thừa dịp mọi người không chú ý, chạy vào phòng bếp. Tiểu thiếu gia. Trong phòng bếp chỉ có một nữ đầu bếp, nàng cũng nhận biết Hùng hai tử, trong phủ chủ tử các nàng những thứ này làm người hầu cần phải nhớ rõ ràng, không phải nếu là không cẩn thận đụng phải chủ tử, vậy coi như chọc phiền toái lớn. Ừm, ngươi qua đây. Hùng hai tử hất hàm sai khi nói. Tiểu thiếu gia, ngài có cái gì phân phó? Nữ đầu bếp nghe lời đi tới. Ta muốn uống nước mật ong, ngươi đi cấp ta làm một chén tới. Hùng hai tử giằm túi ra lệnh. Được rồi, thiếu gia. Nữ đầu bếp nghe được phân phó, lập tức cấp Hùng hai tử làm một chén nước mật ong, ngã xuống trong chén, bưng cho Hùng hai tử. Ta không thích dùng chén, ngươi đi tìm ta thiếp thân nha đầu, hỏi nàng muốn một cái ly đến, nàng biết ta thích cái gì cái ly. Hùng hai tử không có nhận lấy chén, mặt chê bai phân phó nói. A, tốt, tốt tiểu thiếu gia. Nữ đầu bếp cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, quý nhân nha. Đối bộ đồ ăn yêu cầu cao rất bình thường, cùng với các nàng những người bình thường này không giống nhau, tùy tiện một bộ đồ ăn cũng có thể đối phó. Hơn nữa, bây giờ cách làm cơm tối thời gian còn sớm, đại sư phó vẫn còn ở nghỉ ngơi, liền nàng một phụ bếp ở sau bếp rửa rau chọn món ăn, có nhiều thời gian, đi tìm tiểu thiếu gia thiếp thân nha đầu muốn một cái ly cũng không chỉ hoãn chuyện. Thế là, nữ đầu bếp liền đi ra ngoài tìm Hùng hài tử thiếp thân nha đầu đi. Đợi đến nữ đầu bếp sau khi ra cửa, Hùng hài tử xoay người đang ở trong phòng bếp các loại lục tung tung phèo tìm đồ, phòng bếp đều bị hắn lật một chút sấp. Thế nào không có a? Chẳng lẽ còn không có mua về? Hùng hai tử có chút thất vọng lầm bầm lồ bầu, bất quá đang lúc hắn chuẩn bị buông tha cho lúc, thấy được dưới đáy bàn kia buồn mới mẻ máu heo. Ha ha, tìm được. Hùng hai tử hưng phấn bung nằm đấm, nghe kể sách tiên sinh nói heo đen máu, máu chó mực có thể trừ tà đâu, còn có thể để cho yêu tinh hiện ra nguyên hình, cậu cậu rất đáng yêu, không nỡ, thung thủng heo đen liền không quan hệ rồi. Dùng cái gì chăng đâu? Hùng hai tử ánh mắt quét qua nồi chậu trên bát, tất cả đều lắc đầu một cái, khi thấy treo trên tường hai cái hồ lô lúc, không khỏi cười. Hùng hai tử đạp cái ghế, tháo xuống treo trên tường hai cái hồ lô. Bên trong hồ lô trang chất lỏng, Hùng hai tử mở ra nắp hồ lô, vừa nghe liền bĩu môi, như thế khó ngửi rượu, khẳng định không phải cái gì rượu ngon, tất cả đều đổ. Một hồ lô rượu bên trong đổ ra ngoài một cây càn bẹp bẹp miếng thịt, một hồ lô rượu trong đổ ra một quặng dâu rất đủ người sâm. Hùng hai tử cũng không thèm nhìn tới, nghiêng đầu sẽ cầm hồ lô rượu đi tới trước bàn ngồi xuống, đem kia một chén heo đen máu rót vào trong hồ lô, đổ một nửa, vẩy một nửa, làm phong bếp cùng hung sát hiện trường tựa như. Đảo xong, Hùng hai tử đắp lên nắp hồ lô, lơ cơ, trong cảm giác chỉ chứa nửa hồ lô mà thôi. Heo đen máu hơi ta. Điểm này có đủ hay không a? Nếu là không có ngã bậy liền tốt. Hùng hai tử lẩm bẩm lồ bầu. Sau đó Hùng hai tử nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, kể chuyện tiên sinh nói qua, đồng tử đi tiểu cũng có thể trừ tà, để cho yêu tinh hiện ra nguyên hình. Ta chính là đồng tử a, ta đi tiểu cũng có thể a, vừa đúng có chút không nhịn nổi. Hùng hai tử nghĩ đến liền làm, cởi ra đai lưng, đem một cái khắc vô ích hồ lô rượu lấy tới nhắm ngay, suy thở dài đứng lên. Hắc hắc, cái này cũng có nửa hồ lô heo đen máu, nửa hồ lô đồng tử đi tiểu, ta cũng không tin yêu tinh không hiện ra nguyên hình. Hùng hai tử tiểu xong về sau, đưa lên quần, cơ cơ hồ lô rượu, hài lòng cười. Chương 1941, còn không hiện ra nguyên hình. Chương 1941, còn không hiện ra nguyên hình. Buổi chiều giờ thần, Họa Nhi trải thiếu phụ đuôi tóc đỏ mặt từ thư phòng đi ra, cầm trong tay một bao bố nhỏ. Trong thư phòng, Chu Bình An chuyên tâm giang nam bản đồ tình thế. Họa Nhi đi ra thư phòng về sau, mắc cỡ đỏ mặt đi tới nhà chính, đi cấp Lý Xu hội báo nàng hôm nay công tác. Khanh khách, Họa Nhi, không, dì Họa Nhi tốt. Trong phủ nha đầu đụng phải Họa Nhi, rối rít cấp Họa Nhi vấn an. Dì Họa Nhi tốt, dì Họa Nhi tốt. Tiểu nha đầu nhóm từng cái một danh manh trêu ghẹo, một tiếng di nương tiếp một tiếng di nương kêu, kêu Họa Nhi càng thêm ngượng ngùng. Ai nha, các ngươi không cần kêu nữa. Họa Nhi đỏ bừng mặt, gần như chạy trối chết. Bất quá, mặc dù vừa xấu hổ, nhưng là trong lòng vẫn là ngọt như mật, nàng cuối cùng cũng thành cô gia nửa nữ nhân đâu. Mặc dù cô gia không chịu, nhưng là nàng tin tưởng, một ngày nào đó, nàng nhất định có thể trở thành cô gia toàn bộ nữ nhân. Họa Nhi đỏ bừng mặt, ở một đám nha đầu lão mụ tử nửa là trêu ghẹo nửa là hỏi đợi trong tiếng, đi tới nhà chính. Tiểu thư, ta đã trở về. Họa Nhi ngượng ngùng bảo phòng. Khanh khách, có cái gì tốt xấu hổ? Lý Xu cười khanh khách đầm thành, vẫy vây tay, tỏ ý Họa Nhi phụ cận đến, tiếp theo phân phó nói, đem khăn cấp cầm Nhi thu, ngày mai ta liền cho người lái mặt. Họa Nhi, mau đưa khăn lấy tới, ta giúp ngươi thu cất xong. Cầm Nhi vội vàng nói với Họa Nhi. Cái nào, không cần, khăn hay là sạch sẽ. Họa Nhi nói liền cúi đầu. A, sạch sẽ. Ngươi, ngươi cùng cô ra làm cái đó thời điểm, vô dụng khăn đệm lên sao? Cầm Nhi hơi kinh ngạc. Những thứ này đều là lao ma ma đặc biệt căn dặn qua, cái này khăn còn có một cái cách gọi, là hồng khăn, là chứng minh nữ sinh chính tiết. Họa Nhi có thể là quá kích động, quá khẩn trương, quá xấu hổ, cho nên mới quên a. Cầm Nhi nghĩ như vậy đến. Bố, không phải. Ta chỉ dùng như vậy, vậy dạng, cô ra cũng không có chân chính muốn ta. Họa Nhi đỏ bừng mặt, túi lầu nói. A. Cầm Nhi kinh ngạc trưởng thành miệng nhỏ. Trung gian cô ra đã tỉnh, sau khi thấy sẽ phải đẩy ra ta, chẳng qua là ta không có bông ra miệng, mới không có đẩy ra ta. Họa Nhi túi đầu nói. A. Cầm Nhi ha to miệng, vừa nghĩ tới cái đó hình ảnh, mặt của nàng liền không nhịn được đi theo đỏ. Mặc dù như vậy, nhưng là cô ra cũng không có muốn ta, ta cũng mang ra tiểu thư, nói cho cô ra là tiểu thư để cho ta tới hầu hạ cô ra, thế nhưng là cô ra còn không chịu muốn ta, bảo là muốn nghiên cứu giang nam núi sông địa hình, đã rời giường. Họa Nhi nói tiếp. Cô ra là hòa thượng sao? Cũng như vậy, cũng không có thật muốn Họa Nhi. Họa Nhi mặc dù không có tiểu thư xinh đẹp đẹp mắt, thế nhưng là Họa Nhi dài cũng không kém, bù bắp mặt nhỏ vui mừng vừa đáng yêu, nhất là vóc người đẹp à, thế nhưng là cũng như vậy, cô ra cũng không có muốn Họa Nhi, cô ra cũng rất có thể nhịn. Chẳng biết tại sao, Cầm Nhi nghĩ đến cô ra đã từng cấp tiểu thư viết qua, cả cuộc đời một đôi người. Cô ra nhất định là suy nghĩ tiểu thư, mới không có muốn Họa Nhi. Không sao, vạn sự khởi đầu nan. Ngày mai bình thường cấp Họa Nhi tục chải tóc, trước tiên đem Họa Nhi danh phận quyết định tới. Lý Xu khẽ mỉm cười một cái. Cảm ơn tiểu thư. Họa Nhi xấu hổ nói cảm ơn, nàng không phải là muốn làm gì đường, làm trong phủ nửa chủ tử, mà là mong muốn cái này danh phận, bởi vì có cái này danh phận, cô ra liền không thể không cần nàng nữa. Được rồi, Cầm Nhi, ngươi đi phòng kho cấp Họa Nhi các lấy ba thất thượng hạng tơ lụa, còn có đồ trang sức cũng lấy ba bộ đến, cấp Họa Nhi mang bên người. Lý Xu phân phó nói, màu sắc, dạng thức cũng chọn Họa Nhi thích. Là tiểu thư. Cầm Nhi gật đầu nhận lệnh. Không cần tiểu thư, ngươi đã cấp ta rất nhiều ban thưởng, đã đủ rồi, không cần lại ban thưởng. Họa Nhi vừa mừng lại vừa lo, liền vội vàng lắc đầu nói, cho ngươi sẽ cầm. Người dựa vào y trang ngựa dựa vào cái yên, ngươi là di nương, không phải nha đầu. Ta sắp trở dạ, một đoạn thời gian rất dài cũng không thể hầu hạ Chu ca ca, ngươi cần phải gánh vác trọng trách này đến, đừng để cho bên ngoài người chui chỗ trống. Lý Xu nhìn Họa Nhi một cái, chậm rãi nói, cảm ơn tiểu thư, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Họa Nhi dùng sức gật gật đầu. Mặc dù cô ra cũng không có thật lấy đi của mình, thế nhưng là cô ra cuối cùng cũng không có đẩy ra bản thân nhà, để cho mình. Vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, Họa Nhi mặt nhỏ liền đỏ giống như là muốn gì máu vậy. Bản thân cũng là theo cô ra tiếp xúc thân mật nữ nhân đâu, trừ tiểu thư ra, cũng chỉ có bản thân cùng cô ra có loại quan hệ này nữ nhân đâu. Tiểu thư cùng mình nói qua, cô ra rất nhiều lần mong muốn để cho tiểu thư như vậy, tiểu thư không muốn, bản thân nguyện ý bất kể cô ra mong muốn như thế nào, chính mình cũng có thể thỏa mãn cô ra đâu, cam tâm tình nguyện, không, đặc biệt nguyện ý đâu. Những thứ kia mắc cỡ chết người yêu cầu, chính mình cũng có thể thỏa mãn đâu, cô ra, lúc ấy không phải cũng để cho bản thân bộ nhà. Bản thân nguyện ý bận điệu. Ta nhất định có thể gánh vác trọng trách này, nhất định không cho bên ngoài nữ nhân cơ hội. Đang ở Họa Nhi mắc cỡ đỏ mặt lâm vào ước mơ trong thời điểm, bên ngoài chuyển tới bọn nha hoàn khẩn trương thanh âm. "Tiểu thiếu gia, ngươi chậm một chút." Nương theo lấy bọn nha hoàn khẩn trương thanh âm, Hùng Hai Tử bén rèm cửa lên, lóe sáng đăng tràng, hình thù có chút kỳ quái, trên cổ treo hai cái hồ lô lớn, theo hắn chạy vào bên trong nhà, hai cái hồ lô tả hữu đung đưa. "Ngũ tỷ tỷ, các ngươi nhìn kỹ, ta nhất định sẽ không để cho yêu tinh lừa gạt các ngươi." Hùng Hai Tử ngao ngao kêu chạy vào. "Nào có yêu tinh a, không phải nói cho ngươi, đều là dỗ ngươi chơi phải không?" Lý Du che miệng nhỏ cười nói. "Này Họa Nhi tỷ tỷ, ngươi cái yêu tinh này còn không mau hiện ra nguyên hình." Hùng Hai Tử học người hát hí khúc, người kể chuyện địa bộ, nhảy tới Họa Nhi trước mặt, vươn tay mập ra chỉ Họa Nhi ngao ngao kêu lên. "A, ta, yêu tinh."
Họa Nhi mặt một bước. Lại sau đó, liền thấy Hùng Hải Tử gạt tới trước ngực hắn một hồ lô, mở ra nắp, liền đối diện Họa Nhi ném tới. Một hồ lô máu chó mực đánh tới hướng ngậm bức Họa Nhi. Đám người tất cả đều kinh sợ, không nghĩ tới Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi vậy mà lại tới đây mà vừa ra, cũng không kịp làm ra phản ứng. Đợi đến máu chó mực tới Họa Nhi mặt một thân, mọi người mới phản ứng lại. A! Họa Nhi hù dọa che mặt. Duệ Ca Nhi dừng tay, không nên hồi náo. Lý Xu trước phản ứng kịp, vội vàng dạy dỗ Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi nói: "Ngũ tỷ tỷ, ta không có càn quái, ta là ở hàng yêu trừ ma, các ngươi chớ bị yêu tinh lừa." "Tốt, Họa Nhi tỷ tỷ, ngươi cái yêu tinh này còn rất lợi hại, máu chó mực cũng không có để ngươi hiện ra nguyên hình, kia ăn nữa ta đồng tử đi tiểu." Hùng Hải Tử ngao ngao kêu, lại gạt tới một cái khác hồ lô. "A, Duệ Ca Nhi đừng, mau dừng lại." Cầm Nhi cũng kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên ngăn cản Hùng Hải Tử, nhưng vẫn là muộn một bước, Hùng Hải Tử đã đem trong tay khò khò bén lên lợp, ném về Họa Nhi. Còn không hiện ra nguyên hình. Ở Hùng Hải Tử ngao ngao tiếng kêu trong, khò khò đánh tới hướng Họa Nhi, cũng may Hùng Hải Tử độ chính xác không đủ, chỉ đập vào Họa Nhi ngang hông, vậy Họa Nhi nửa người. Một mảnh hỗn độn. Chương 1942, ngươi có phải hay không giả lầm cầm? Chương 1942, ngươi có phải hay không giả lầm cầm a? Thế nào còn không có hiện ra nguyên hình? Hùng Hải Tử vây quanh Họa Nhi quay một vòng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu một cái. Rõ ràng heo đen máu cùng đồng tử đi tiểu cũng hất tới Họa Nhi tỉ tỉ trên người, thế nào còn không có hiện ra nguyên hình? Chẳng lẽ Họa Nhi tỉ tỉ thật không phải yêu tình? Cái kia thanh nhà quê anh rể ruột cũng kéo ra tới cảnh tượng, đều là vì của ta. Nhà quê anh rể cũng quá nhàn quá nhàm chán a. Lộ vẻ cái gì nguyên hình, cũng nói cho ngươi, Họa Nhi không phải yêu tình. Lý Xu rất trên bụng to trước, đưa ngón tay ra điểm Hùng Hải Tử đầu một cái, giận trách, còn không mau đi cấp Họa Nhi xin lỗi. Thật, thật xin lỗi Họa Nhi tỉ tỉ. Đây là Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi khó được một ưu điểm, biết sai liền đuổi. Không, không có sao, bất quá Duệ Ca Nhi ngươi thế nào nói ta là yêu tình a? Họa Nhi lấy tay lau một cái bị máu chó mực mơ hồ ánh mắt, nàng biết đến bây giờ còn là mặt một bức, không biết tại sao Duệ Ca Nhi sẽ nói nàng là yêu tình. Bởi vì ta giữa trưa đi thư phòng muốn đi xem nhà quê anh rể, kết quả thấy được ngươi dùng miệng đem nhà quê anh rể ruột cũng kéo ra tới. Hùng Hải Tử gãi đầu một cái, ta lại không biết là ngươi cùng nhà quê anh rể cố ý dùng đạo cụ lừa ta. A, a. Họa Nhi nghe Hùng Hải Tử vậy, sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp Hùng Hải Tử nói kéo ra ruột là cái gì, nhất thời thẹn một đỏ rực mặt, đỏ muốn dỉ máu, vội vàng hai tay bưng kín mặt, không mặt mũi thấy người cũng. Được rồi, nhanh xoa một chút mặt, ta để cho người đi cho ngươi thả một thùng nước nóng, ngươi lại đi tắm gội thay quần áo liền tốt. Cầm Nhi vội vàng đưa cho Họa Nhi một cái khăn lông ướt, để cho Họa Nhi xoa một chút trên mặt máu chó mực, giúp đỡ Họa Nhi đơn giản xử lý một cái, lại an bài một tiểu nha đầu nắm chặt đi cấp Họa Nhi thả nước nóng đi, để Họa Nhi tắm gội thay quần áo. Trạng vạng tối, kinh thành tuyết đã sớm dừng, vẫn tiêu bụi tán, nắng chiều ra mây trôi, phía tây chân trời một mảnh ánh nắng chiều. Ở ánh nắng chiều làm nổi bật hạ, trên mái hiên tuyết động giống như là từng ngọn ngân sơn vậy, trên đường phố tuyết động như một con ngân long vậy. Nghiêm phủ. Nghiêm Thế Phiên hùng hùng hổ hổ ở La Long Văn cùng đi, từ bên ngoài trở lại Nghiêm phủ, thẳng hướng thư phòng đi tới. Trong thư phòng, Nghiêm Tung đang đứng ở trước bàn đọc sách viết thanh tử, bên cạnh bàn để 4-5 tấm viết xong thanh tử, thủ hạ còn có một chương đang viết thanh tử, cao tuổi rồi, eo cũng còng lưng, vẫn còn ở chăm chỉ viết không biết mọi bệnh. Hết cách rồi, ai bảo thánh thượng luôn là cử hành lập đàn cầu khấn, đối thanh tử nhu cầu liên tục không ngừng đâu. Bây giờ nhiều dự trữ chút thanh tử, nhiều trau chuốt, đợi đến thánh thượng cần thời điểm, liền có thể dâng lên đi. Hôm nay Nghiêm Tung thấy được tuyết ngừng mặt trời mọc cảnh tượng, chợt có linh cảm, bất quá đột nhiên thông suốt, viết đến ngòi bút lại luôn không thể để cho hắn hài lòng, không có thể đem hắn linh cảm hoàn mỹ bày biện ra tới. Liên tiếp viết 5 tấm, cũng không thể hài lòng. Bây giờ cái này trương thanh tử đã là tờ thứ 6. Tuyết ngừng mặt trời mọc, vòm trời lọc tễ, có 5 màu vân khí ô ngày, quang thải rực rỡ, sáng sủa diệu như khinh. Thần dân xem hô lâu chi không ngừng, thi chư trở tịch. Nếu khói phi yên, nếu mây phi mây, buồn bực rối rít, tiêu điều vòng quân, là khánh quân, cũng rằng cảnh mây, này ra khí vậy. Quá thậm chí tiếp ứng thần khế rằng, thiên tử hiếu thì cảnh mây ra, dù tin này nói vậy. Cho phù hôm nay chi trường uống, tự ngu đình ca, thôi, quan kỷ không thuận người, duyệt 3.000 năm ở tư vậy định. Viết tới đây, Nghiêm Tung dừng lại bút, trước mấy tờ đều là viết tới đây đi xuống cũng không biết thế nào viết. Cưỡng ép viết 5 lần, nhưng đều là đầu voi đuôi chuột, làm hắn không hài lòng. Hắn tin tưởng chỉ cần đem hắn linh cảm hoàn mỹ bày biện ra đến, liền tuyệt đối là một thiên để cho thánh thượng hai mắt tỏa sáng, yêu thích không buông tay thanh tử. Thế nhưng là, viết tới đây, đi xuống liền thực tại không biết thế nào viết. Lúc này, bên ngoài truyền tới Nghiêm Thế Phiên hùng hùng hổ hổ làm ăn, Nghiêm Tung giống như là trông cứu tinh vậy, nhìn về phía cửa, liên tiếp triệu hoàn nói, đông lâu, mau tới, mau nhìn xem cái này đi xuống nên thế nào biết. Lao đầu tử, ngươi thế nào còn có tâm tình biết thanh tử a? Ta cũng không tâm tình giúp ngươi đi xuống biết tiếp. Nghiêm Thế Phiên vào nhà không vui nói, thế nào, thế nhưng là thẩm vấn tiến triển không thuận lợi. Nghiêm Tung hỏi, thuận lợi, quá hắn sao thuận lợi, những cái này tù binh, từ kinh sư cùng phụ cận rút đi đi lên thẩm vấn hảo thủ tách ra cô lập thẩm vấn, đều ra kết luận. Những Tô Châu đó hiến tù binh tất cả đều là hàng thật giá thật ra qua, đều là ở trận Tô Châu bị Chu Bình An bắt sống. Chiến sự trải qua cùng với bọn họ qua lại, đều hàng thật giá thật, không phải biên tạo. Từ bọn họ trong miệng cũng đều xác nhận Chu Bình An tiểu tặc ở trận Tô Châu lấy được một trận khó có thể tin đại tiệm. Những cái này thủ cấp cũng đều bước đầu giám định vì hàng thật giá thật ra qua thủ cấp, trong đó cũng không phát hiện có giả mạo cử chỉ. Trên căn bản xác nhận, Chu Bình An cái đó tiểu tặc thật lấy được một trận diệt toa 40.000 huy hoàng đại thắng. Nghiêm Thế Phiên cơ hồ là cắn răng nói ra. Ừm, Nghiêm Tung gật gật đầu, tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn.
"Không phải, lão đầu tử, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngoài ý muốn sao?"
Nghiêm Thế Phiên tức giận hỏi Nghiêm Tung nói.
"Ta thói quen vạn sự chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cho nên cũng sẽ không ngoài ý muốn."
Nghiêm Tung thản nhiên nói.
"Không phải, ngươi làm cái gì ý định?"
Nghiêm Thế Phiên hỏi, sau đó thấy được Nghiêm Tung thanh tử, nhất thời lật một cái liếc mắt, không nói nói, ngài tính toán chính là viết thanh tử, Chu Bình An lấy được đại tiệp, thánh thượng mặt rồng cực kỳ vui mừng, lại phải lập đàn cầu khấn, ngài viết một thiên thanh tử đưa lên, vài gấm thêm hoa.
"Phải, cũng không phải."
Nghiêm Tung bình chân như vậy.
"Ngài bán cái gì quan tử, nói mau đi, ta cũng mau đội muốn chết."
Nghiêm Thế Phiên mặt gấp gáp thúc giục.
"Thanh tử là hôm nay tuyết sau quang đãng, lão phu đột nhiên thông suốt, trời ban ta một thiên thanh tử linh cảm, lão phu làm tính toán là một cái khác."
Nghiêm Tung khẽ mỉm cười một cái, một bộ định liệu trước địa bộ.
"Cái nào?"
"Ngài lúc này cũng đừng đánh đố."
Nghiêm Thế Phiên mặt đội vàng thúc giục.
Thấy được Tô Châu đại tiệp tin tức về sau, lão phu liền mật lệnh thu thập giang nam các nơi tình báo, lúc nào cũng báo đưa, xem một chút đi, đây là Gia Hưng một phần chiến báo, bây giờ quan tiểu phương chính chiến báo còn không có đưa đến kinh thành đâu, bởi vì Gia Hưng tình huống lần này đặc thù, Gia Hưng chính thức chiến báo muốn từ chiết giang hành tỉnh cùng trường kinh thẩm định sau mới có thể đưa hiện lên kinh thành, tính toán một ít thời gian, Gia Hưng chính thức chiến báo ít nhất phải ngày mốt mới có thể đưa đến kinh thành tới.
Nghiêm Tung chỉ đặt ở trên bàn một phần tình báo, nói với Nghiêm Thế Phiên.
"Gia Hưng chiến báo."
"Gia Hưng cũng cùng giả qua làm."
"Thế nhưng là, lão đầu tử ngươi có phải hay không giả lầm cầm, Gia Hưng là Gia Hưng, Tô Châu là Tô Châu, Gia Hưng bất kể thắng bại, cùng Tô Châu cùng hắn Chu Bình An lại có cái gì quan hệ, hoàn toàn là không liên quan nhau à?"
Nghiêm Thế Phiên lẩm bà lẩm bẩm đưa tay cầm lên trên bàn kia một phần tình báo, mà không giải thích được nói.
Chương 1943, Gia Hưng thất thủ, họa lên Bình An. Chương 1943, Gia Hưng thất thủ, họa lên Bình An. Á đủ.
"Không phải đâu.
Gia Hưng bị giặc qua đánh hạ rồi.
Đây là lần đầu tiên có phủ thành bị giặc qua đánh hạ."
Nghiêm Thế Phiên mở ra Gia Hưng chiến báo nhìn một cái, không khỏi thất kinh, khó có thể tin kinh ngạc lên tiếng.
"Lão đầu tử, phần này chiến báo chỉ làm cho thánh thượng hắt một chậu nước lạnh, đối Tô Châu đối Chu Bình An lại có cái gì ảnh hưởng, cũng không phải là cùng một nơi."
Nghiêm Thế Phiên chỉ nhìn một mở đầu liền không có kiên nhẫn rủa xả nói.
"Dục tốc bất đạt, Đông Lâu, ngươi thông minh là thông minh, chính là một số thời khắc quá mức ở gấp gáp, không có kiên nhẫn, phải biết chỉ có lã vọng vô cần, mới có thể làm đạt chuẩn chấp căn người, nhiều điểm kiên nhẫn, từ từ nhìn xuống biết ngay."
Nghiêm Tung hơi nhíu cao mày, phê bình Nghiêm Thế Phiên một bữa, tỏ ý hắn kiên nhẫn tiếp tục nhìn xuống biết ngay.
"Lão đầu tử càng già càng yêu giáo dục người, so khi còn bé còn có thể giáo dục."
Nghiêm Thế Phiên nhún vai.
"Bất quá, vẫn là nghe Nghiêm Tung vậy." Lần nữa túi đầu nhìn lên trong tay chiến báo.
"A." Nghiêm Thế Phiên nhìn một cái liền nghi ngờ một tiếng, cái này Từ Hải không phải tấn công Tô Châu và tù một trong sao?
Còn có Ma Diệp.
"A."
"Bọn họ chỉ xuất lĩnh mấy trăm giặc qua liền cầm xuống có thể xếp vào giang nam top 5 thành Gia Hưng.
Thời gian này,
cái này theo chân bọn họ từ Tô Châu tháo chạy thời gian gần như dấu in, đây cũng chính là nói, đây cũng chính là nói."
Nghiêm Thế Phiên nhìn đến đây, không khỏi ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Tung, hắn hiểu được hắn lao tử vì sao cấp hắn phần này chiến báo.
"Thấy rõ?"
Nghiêm Tung nhàn nhạt mà hỏi.
"Thấy rõ, bây giờ ta hiểu, đừng càng già càng cay, lao đầu tử ngài là cha, ngài là cha ta."
Nghiêm Thế Phiên bội phục vô cùng, vỗ lên Nghiêm Tung lĩnh bợ.
"Nói nhảm, ta không phải cha ngươi, ai là người cha?"
Nghiêm Tung hừ một tiếng, tức giận cười mắng Nghiêm Thế Phiên một bữa.
"Đông Lâu Minh, có thể để cho ta xem một chút Gia Hưng chiến báo sao?"
Một bên La Long Văn tò mò vào đầu bức hai.
"Dạ, cho ngươi."
Nghiêm Thế Phiên đem chiến báo ném cho La Long Văn.
La Long Văn tay chân luống cuống tiếp nhận Nghiêm Thế Phiên ném qua tới chiến báo, không kịp chờ đợi nhìn lên.
"Vậy mà như thế, vậy mà như thế, Tô Châu bảo vệ chiến trong bị tiểu tặc Chu Bình An đánh tan Đoa Tù Từ Hải cùng Ma Diệp, xuất lĩnh tàn binh bại tướng gạt mở thành Gia Hưng cửa, đột nhiên tập kích, nhất cử đánh tan trong thành quân coi giữ, bắt lại thành Gia Hưng." La Long Văn nhìn chiến báo về sau, khó có thể tin há hốc miệng ra.
Làm một ngày thẩm vấn kết thúc, cơ bản xác nhận Tô Châu đại tiệp sát như bọn họ tin chiến thắng, cơ bản xác nhận Chu Bình An thật bắt sống Hoa Tù một trong Trần Đông, đánh chết gần 40.000 giặc qua, lấy được một trận khó có thể tin huy hoàng đại thắng.
Cứ thế ở, La Long Văn đang hâm mộ ghen ghét hận đồng thời, đối giặc qua cũng sinh ra coi thường.
Giặc qua cũng bất quá như vậy, chiến năm rất rưỡi, trùng trùng điệp điệp 40.000 lớn hoa, một trận chiến sự xuống, lại bị Chu Bình An gần như toàn bộ giết sạch, chỉ có Hoa Tù Từ Hải cùng Ma Diệp mang theo mấy trăm tàn binh bại tướng chật vật thoát được một mạng.
Thế nhưng là, không nghĩ tới chính là cái này may mắn thoát được một mạng Từ Hải, Ma Diệp cùng mấy trăm quân lính tan tác vậy mà bắt lại thành Gia Hưng. Gạt mở thành Gia Hưng cửa không nói, còn đem thành Gia Hưng mấy ngàn quân coi giữ giết người đầu quần quận, thi hành khắp nơi. Bây giờ quay đầu lại nhìn lại trận Tô Châu, chẳng phải là nói, không phải ra qua quá nước quá rất rưởi, mà là Chu Bình An tiểu tặc này quá mạnh sao?
Tiểu tặc Chu Bình An khủng bố như vậy.
Bất quá, hắn cũng rất nhanh hiểu phần này chiến báo ý nghĩa. Đánh hạ Gia Hưng ra qua, chính là từ thành Tô Châu hạ, từ nhỏ tặc Chu Bình An trong tay chật vật tháo chạy ra qua, nói cách khác chính là tiểu tặc Chu Bình An để cho chạy những cướp biển này, mới khiến thành Gia Hưng thất thủ.
Từ góc độ này nhìn, nói thành Gia Hưng thất thủ kẻ cầm đầu là tiểu tặc Chu Bình An, cũng không hề quá đáng.
Tốt, chúng ta có thể bạch tội Chu Bình An cố ý dung túng Gia Qua chạy thủ mạng, lấy hàng xóm Gia Hưng bị khe, khiến cho thành Gia Hưng thất thủ, Chu Bình An chính là Gia Hưng thất thủ kẻ cầm đầu, yêu cầu đem Chu Bình An lột chức điều tra.
La Long Văn nhìn xong Gia Hưng chiến báo về sau, hào hứng nói, giống như một cái thấy được mục tiêu chó dữ vậy.
Rõ ràng hơn 40.000 Gia Qua đều bị hắn Chu Bình An cũng diệt, tại sao không thuận tay tiêu diệt cái này mấy trăm tàn binh bại tướng đâu, còn chưa phải là hắn Chu Bình An cố ý dung túng bọn họ chạy trốn. hắn có năng lực tiêu diệt, lại không tiêu diệt, chính là hắn cố ý để cho chạy. Hắn Chu Bình An nên vì Gia Hưng thất thủ phụ trách. La Long Văn có chút phấn khởi, đạn lấy trong tay Gia Hưng chỉ báo, một câu tiếp một câu công kích Chu Bình An. Chỉ bạch tội hắn dung túng giặc qua chạy thủ mạng, gắp lửa bỏ tay người sao? Nghiêm Thế Phiên thâm trầm cười một tiếng, hỏi ngược lại. Ách, vậy còn có thể bạch tội Chu Bình An cái gì? La Long Văn gãi đầu một cái, hắn có chút muốn không tới. Chu Bình An tiểu tặc tại sao cố ý dung túng giặc qua chạy thủ mạng đâu? Hắn là từ chiến sự trong nếm được ngon ngọt, giặc qua là quân công, là hắn thăng quan tiến tước tiến thân chi tư, hắn sở dĩ không đem giặc qua tiêu diệt hết, cố ý để cho chạy hai cái hoa tù cùng mấy trăm tàn hoa, chính là nuôi hoa tự trọng, đem dưới tay bại tướng giặc qua coi là hắn tùy thời đi thu gặt quân công. Chu Bình An tiểu tặc gấp lửa bỏ tay người, tung hoa chạy thủ mạng, nuôi hoa tự trọng, dồn lân cận Gia Hưng ở không để ý, dồn Gia Hưng vạn vạn trăm họ ở không để ý, dồn thánh thượng ở không để ý. Nghiêm Thế Phiên thâm trầm nói, ở trong miệng hắn Chu Bình An tội lỗi lớn hơn. Đúng lắm đúng lắm, Đông Lâu huynh nói cực phải, Chu Bình An tiểu tặc chính là nuôi hoa tự trọng, giáp tâm hại người, vì cá nhân bản thân tư dục, không tiếc hy sinh thành Gia Hưng mấy vạn vạn trăm họ, không tiếc hy sinh thánh thượng Sơn Hà Cẩm Tú, hắn bên trên thật xin lỗi thánh thượng, hạ thật xin lỗi trăm họ, hắn Chu Bình An đơn giản tội đáng chết vạn lần. La Long Văn hưng phấn hơn, chúng ta cái này tổ chức nhân thủ, vạch tội Chu Bình An đi, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng còn có thể nghĩ ra tiểu tặc Chu Bình An càng nhiều tội hơn qua. La Long Văn không nhịn được vạch tội tâm, không gấp, không gấp, chờ ngày mai đem thẩm vấn kết quả tấu thánh thượng, ngồi bưng hắn Chu Bình An công lao lại nói, Chu Bình An diệt hoa 40.000, bắt sống hoa tù Trần Đông, chỉ có hoa tù Từ Hải, ma diệm xuất lĩnh mấy trăm tàn hoa chật vật chạy thủ mạng. Nghiêm Thế Phiên mỉm cười lắc đầu một cái. La Long Văn đầu tiên là sững sờ, sau này liền hiểu Nghiêm Thế Phiên thâm ý, không khỏi vỗ tay khen hay lên, ha 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 ha, cao, thật sự là cao, hắn Chu Bình An công lao ngồi vững, tội lỗi của hắn cũng liền ngồi vững, thành ra Hưng chính là thất thủ đang đảo tàu Từ Hải, ma diệp cùng cái này mấy trăm tàn hoa trong tay. Ha ha, Đông Lâu à, lần này có thể giúp ta lao đầu tử này nhìn một chút, bản này thanh từ đi xuống nên thế nào biết đi. Nghiêm Tung mỉm cười nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên. Dĩ nhiên, đánh hổ anh em ruột, ra trận cha con binh nhà, ta không giúp ông đâu ngài nhìn giúp ai nhìn à. Nghiêm Thế Phiên cười hắc hắc tiến lên. Nghiêm Thế Phiên không hổ hắn tự xưng là tam đại người thông minh một trong, chỉ nhìn một lần, cử bút viết tiếp nói, thánh thượng túc nắm, thuần hiếu bắt đầu hương bỏ nghi, chính đang phỉ chuyện kỳ hạ, tức hiệp thiên tâm chi dự, minh đức đặt ở duy hình, linh phủ chiêu hổ có giống thức đẹp mù, vàng chi hóa sông duy tân lạc chi trương. Thần Tung thẹn chuẩn bị lễ quan cung nhận thịnh sự, cần soạn thanh từ một bài, phụ kỳ khác biệt tưởng trộn phụ ở cổ thi người, tục đức trần chuyện chi nghĩa. Thiện, đại thiện, không hổ là ta Kỳ Lân Nhi. Nghiêm Tung ở bên cạnh nhìn khen không dứt miệng, vỗ tay khen ngợi. Chương 1944, Tô Châu tin chiến thắng là thật. Chương 1944, Tô Châu tin chiến thắng là thật. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hoàng Cẩm vẫn còn ở trong cung hầu hạ Gia Tĩnh Đế hưởng dụng bữa sáng, thấy được Gia Tĩnh Đế liền sáu dạng chút thức ăn hưởng dụng nguyên một chén gạo thơm cơm, lại uống một tô gà bánh giòn canh, không từ trong lòng cao hứng. Lần này thật là làm phiền tiểu Chu đại nhân à, kể từ Tô Châu tin chiến thắng tin tức trình lên về sau, thánh thượng khẩu vị liền mở to ra. Mùi vị không tệ, hoàng bạn, theo biên chế xem đối ngự thiện phòng tích hứng khen thưởng một hai. Gia Tĩnh Đế dùng xong bữa sáng, hài lòng nói, tuân chỉ. Hoàng Cẩm con người lĩnh chỉ. Nhắc tới, kể từ đem ngự thiện từ chùa Quang Lộc thay đổi đến ngự thiện phòng về sau, ngự thiện tổng thể khẩu vị tăng lên rất nhiều. Gia Tĩnh Đế chậm rãi nói, không sai, minh triều lúc đầu ngự thiện ngay từ đầu là do chùa Quang Lộc cung cấp. Chùa Quang Lộc trước kia cũng nắm giữ ngự thiện cùng tiệc rượu chờ sự vụ, ở kinh thành các trong nha môn địa vị không thấp, vào lúc đó hoàn toàn xứng đáng tiểu cửu khanh một trong. Khi đó, chùa Quang Lộc thế nhưng là hết sức công việc béo bở, không nói khác, chỉ riêng ngự thiện cùng tiệc rượu cái này hai hạng sự vụ, hàng năm quan nguyên liệu nấu ăn, phía trên phái phát xuống tới liền có trọn vẹn 10 vạn con gia súc, hơn nửa năm 5 vạn con, nửa năm sau 5 vạn con, như thế nhiều vật, cung bên trong khẳng định không ăn hết, còn lại tự nhiên đều thuộc về chùa Quang Lộc quan viên. Vì sao đem ngự thiện từ chùa Quang Lộc đổi đến trong cung ngự thiện phòng rồi? Rất đơn giản, chùa Quang Lộc ngự thiện quá khó ăn, còn không cải tiến, Gia Tĩnh Đế liền đem nó đổi đến trong cung ngự thiện phòng. Ha ha, thánh thượng, kể lại Quang Lộc tự, bọn họ thế nhưng là kinh thành trên phố truyền lưu tứ đại không đáng tin cậy một trong. Hoàng Cẩm nhớ tới trên phố tin đồn, vừa cười vừa nói, a, đều có kia tứ đại không đáng tin cậy đâu. Hoàng Cẩm vậy thành công hấp dẫn Gia Tĩnh Đế lòng hiếu kỳ. Bẩm thánh thượng, cái này tứ đại không đáng tin cậy là Hàn Lâm viện văn trường, Vũ Khố Ti đao thường, chùa Quang Lộc trà thang, cùng với Thái Y viện toa thuốc. Ha ha, không thể coi là thật, đều là trên phố vô tri trăm họ nhà báng. Hoàng Cẩm không người trả lời. A, tuy là nhà báng, nhưng cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Hàn Lâm viện văn trường, không ít cũng quá hư, không thiết thực, Vũ Khố Ti cũng có chút không chú ý, hữu biên không ít phản hồi Vũ Khố Ti binh khí không bằng dĩ vãng cấm dùng rồi, chùa Quang Lộc trà thang, chớ bây giờ nghe cũng cảm thấy không thấy ngon miệng, chỉ biết là thịt cá, mảnh hạ hoa tiêu đại hồi, hoàn toàn bất kể khẩu vị, hoặc là quá mặn, hoặc là quá chua, hoặc là quá ngán, hoặc là một cố đại hồi vị, căn bản chính là lãng phí, thái y viện nhà, phần lớn thái y đều là thế tập, vốn chỉ muốn y thuật một đời truyền một đời, kinh nghiệm một đời dạy một đời càng mạnh hơn một đời. Thế nhưng là kết quả đây, một đời không bằng một đời, kinh nghiệm chưa đủ, năng lực không đủ, bệnh nặng không trị được, bệnh nhẹ không trị hết. Gia Tĩnh Đế không nhịn được rủa xả lên. Những thứ này thật xấu, chờ chấm chống đi tay chân, nhất định phải thật tốt sửa trị một phen không thể. Cuối cùng, Gia Tĩnh Đế vậy lời nói. Hoàng Cẩm không có lên tiếng, không người cấp Gia Tĩnh Đế đưa lên ấm khăn, cung cấp Gia Tĩnh Đế lau tay. Kỳ thực cái đề tài này là hắn cố ý đưa tới. Tục ngữ nói gần vua như gần quọng, hắn cũng bạn quân mấy chục năm, cái gì lời nên nói, cái gì lời không nên nói, đã sớm khắc vào hắn trong xương đi. Hắn đã nói mỗi một câu đều không phải là thuận miệng nói, đều là hắn suy tính cặn kẽ sau khi mới mở miệng. Sở dĩ nhân cơ hội đem đề tài đưa tới, một là làm chức ngự thiện phòng là do bọn họ Tư Lễ giám năm giữ, đem chùa Quang Lộc trước kia thành tích kéo qua làm mặt trái làm nền, có thể tốt hơn khen thưởng ngự thiện phòng, mà khen thưởng ngự thiện phòng chính là khen thưởng Tư Lễ giám, đó chính là hắn Hoàng Cẩm mặt mũi sáng sủa, trước mắt trong cung nội đỉnh cạnh tranh, bất chính ở ngoại đỉnh cạnh tranh, không tiến tất tối, hai là đả kích đối thủ, trước mắt nắm giữ Thái Y viện Thái giám có thể là đối thủ của hắn, bọn họ ở vào cạnh tranh quan hệ, ba là gõ Vũ Khố Ti, trước mắt Vũ Khố Ti quá không ra dáng, không chỉ có binh khí chất lượng chênh lệch, hướng biên trấn phối phát vũ khí còn thiếu cân thiếu hai, hắn có một con nuôi ở Đại Đồng làm giáng quân, hướng hắn mật báo chuyện này, cũng nói chính mắt thấy Đại Đồng trấn quân dụng Vũ Khố Ti phối phát pháo, chỉ bắn 3 phát pháo đạn liền phát sinh toàn nòng, thắt tử không có nổ chết, ngược lại nổ chết bên mình nhiều tên pháo thủ. Chiến sĩ lên chiến trường, không có vừa tay binh khí, cái này ra làm sao, vốn là không bằng người, bây giờ vũ khí còn không bằng người, đó không phải là chờ đánh thua trận sao, nếu là đánh thua trận, thánh thượng nhất định lại phải tức giận, tức chết long thể, ai gánh nổi trách nhiệm này. Nếu là các bên cũng có thể giống người ta Tiểu Chu đại nhân như vậy ngày ngày đánh thắng trận, kia thánh thượng ngày ngày cũng có thể có vui vẻ. Cười một cái, trẻ 10 năm. Nếu là thánh thượng ngày ngày cũng có thể có vui vẻ, kia thánh thượng vậy còn dùng như thế khổ cực tu liên phục đan a. Cho nên, Hoàng Cẩm mới nhân cơ hội đem đề tài đưa tới. Gia Tĩnh Đế dùng hết rồi bữa sáng, bắt đầu mỗi ngày theo thông lệ suy nghĩ tu liên, Hoàng Cẩm thức thời thụt lùi mà ra. Hoàng Cẩm bên này mới vừa thối lui ra đại điện, liền thấy dưới tay hắn Đông Hán trưởng ban thái giám đang ngoài điện cung kính chờ đợi hắn, giống như có việc gấp. Tiểu Ninh Tử, tập gia không phải cho ngươi đi nhìn chằm chằm hình bộ, đốc sát viện, đại lý tự người thẩm vấn, giám định Tô Châu hiến tù binh giặc qua cùng thủ cấp sao? Thánh thượng nhưng là muốn 3 ngày lấy ra kết quả đến, hôm nay là ngày thứ 2, mấu chốt nhất một ngày, ngươi không ở đó nhìn chằm chằm, chạy tới làm cái gì? Hoàng Cẩm không vui nhìn chằm chằm hắn hỏi. Hồi bẩm đốc công, chuyện liên quan đến bản án, tiểu tử có việc gấp bẩm báo. Linh công công không người bẩm báo nói. A, có gì việc gấp? Hoàng Cẩm hỏi. Trở về đốc công, hôm nay sáng sớm, tiểu tử mới vừa đi đại lao, hình bộ Trương thị lang cùng đại lý tự thiếu khanh Lưu đại nhân liền tới tìm nó. Linh công công hồi bẩm nói. Hoàng Cẩm vừa nghe Trương thị lang cùng đại lý tự thiếu khanh Lưu đại nhân hai người tới tìm Linh công công, cũng không khỏi nhíu mày một cái. Hai người kia đều là nghiêm đảng cùng Tiểu Chu đại nhân không hợp nhau là mọi người đều biết, dù sao ban đầu Tiểu Chu đại nhân cấp Dương Kế Thịnh Bạch tội nghiêm tung tấu Trương làm tham nhưu, đã tội nghiêm đảng, bị giáng chức trích đến Giang Nam xa xôi huyện nhỏ, không nghĩ tới Tiểu Chu đại nhân biếm đến Giang Nam về sau, vậy mà như thế nhanh liền đồng sơn tái khởi. Bây giờ, Tiểu Chu đại nhân lại lập như thế một kinh thiên công lớn, nghiêm đảng chắc chắn sẽ không vui lòng ngồi nhìn Chu Bình An lập công được thưởng. Hai người bọn họ tới tìm Tiểu Ninh Tử, muốn làm cái gì, có thể tưởng tượng được. Tập gia căn dặn qua ngươi, chuyện này thánh thượng nhìn chằm chằm đâu, nhất định phải công bình phá án, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tay máy tay chân. Hoàng Cẩm cắt đứt Ninh công công vậy, nghiêm nghị nhắc nhở nói. Đốc xe buýt thay thế, tiểu tử khi nào vi phạm qua một chữ. Bọn họ tới tìm tiểu tử, bày tỏ bọn họ trải qua hôm qua một ngày thẩm vấn, giám định, đã ra kết luận, Tô Châu báo tiệp sát thật không thể nghi ngờ, cũng không giả dối, yêu cầu nhanh chóng kết án, mau sớm đem kết luận bẩm báo thánh thượng. Ninh công công đội vàng bẩm báo nói. Ồ. Hoàng Cẩm có chút ngoài ý muốn, đốc sát viện có ý kiến gì không? Đốc sát viện cũng theo sau tán thành, cùng bọn họ ý kiến nhất trí, Tô Châu tin chiến thắng là thật. Linh công công trả lời. Hoàng Cẩm suy tư chốc lát, không rõ ràng lắm bọn họ đang làm cái gì quỷ, bất quá, đây là chuyện tốt, gây không cự tuyệt đạo lý. Hôm qua thẩm vấn, các ngươi có gì kết luận? Hoàng Cẩm hỏi. Tù binh là thật, nói ánh chứng Tô Châu tin chiến thắng, thủ cấp cũng không thể nghi ngờ, bước đầu kết luận phủ Tô Châu tin chiến thắng là thật. Linh công công hồi bẩm nói. Tốt, vậy thì này kết án đi, mau sớm cấp văn thư, bốn phương đóng dấu, đưa hiện lên dự lãm. Hoàng Cẩm phân phó nói. Nặng. Linh công công nhận lệnh. Chậm, văn thư muốn bày tỏ là bước đầu kết luận, cần chờ đi Tô Châu Hán vệ hồi bẩm điều tra kết quả về sau mới có thể có ra kết luận cuối cùng. Hoàng Cẩm gọi lại Linh công công, lần nữa dặn dò một câu. Tiểu tử hiểu. Linh công công nhận lệnh rời đi.